Chương 631, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chương 631, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Sau lưng Thập Quan Vương, Lục Huyền lặng lặng địa nhìn chăm chú trước mắt một màn này, tâm tình của hắn khó tự kiềm chế địa kích động bắt đầu. Hắn đối Thập Quan Vương cường đại sớm có nghe thấy, cũng biết rõ Thập Quan Vương uy danh truyền xa, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thập Quan Vương danh hào mang đến lực chấn nhiếp vậy mà như thế chí lớn, lớn đến khiến cái này tiền tôn cấp bậc cường giả tại đối mặt Thập Quan Vương lúc, vậy mà cũng không dám tùy tiện chủ động xuất thủ. T. Lục Huyền không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm cảm thán, không biết ta khi nào mới có thể đạt tới sư tôn dạng này cảnh giới a. Cặp mắt của hắn lóe ra quan mang, đó là đối Thập Quan Vương thật sâu kính nể cùng sùng bái chi tình. Thập Quan Vương thực lực cùng phong thái để tâm hắn chỉ hướng về, hắn khát vọng một ngày kia cũng có thể giống sư tôn một dạng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, có được như thế làm cho người kính ý thực lực. Nếu là ta có thể sống đến Thập Quan Vương cái dạng này, vậy coi như là thật đã chết rồi, cũng coi là đời này không tiếp đi. Lục Huyền trong lòng thầm nghĩ, đối Thập Quan Vương kính ý càng thâm hậu. Lấy sư tôn như thế chắc tuyệt thiên phú và thực lực cường đại, nếu là có thể sinh ra tại tiên cổ thời đại, cái kia nhất định sớm đã phi thăng thành tiên, thậm chí tại trong tiên giới cũng tuyệt đối có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Lục Huyền ngước nhìn thiên khung phía trên cái kia đạo pháp tắc xiển xích, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, đôi mắt của hắn bên trong lóe ra một loại khó nói lên lời quan mang. Chẳng biết tại sao, ngay tại một tích tắc này cái kia, một cái điên cuồng đến cực điểm suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua Lục Huyền não hải. Nếu như Thập Quan Vương thật giáng sinh tại tiên cổ thời đại, như vậy hắn phải chăng cũng có khả năng trở thành cái kia chí cao vô thượng chí tôn tiên đế đâu? Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cùng liệu nguyên chi hỏa đồng dạng tại Lục Huyền trong lòng cháy đùng đực, để tim của hắn đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần. Lục Huyền hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tâm cảnh bình phục lại, nhưng hắn thần sắc lại tại trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Hắn chậm rãi thôi động từ bản thân hỗn độn trọng đồng, cái kia nguyên bản đen như mực đôi mắt, giờ phút này lại tản mát ra như là lôi điện đồng dạng hào quang chói sáng. Kia mắt kia như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp bắn về phía này thiên địa cuối cùng, xuyên thấu tầng tầng mây mù, cuối cùng rơi vào cái kia bị tiên đế pháp tắc xiển xích chăm chú trói buộc chặt thiên đế trên đại đạo. Nhìn xem cái kia bị trói buộc thiên đế đại đạo, Lục Huyền trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng gai thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, lại không hề hay biết đau đớn. Một cái càng thêm quyết tuyệt suy nghĩ giống như là núi lửa phun trào sông lên đầu, cuối cùng cũng có một ngày, ta nhất định sẽ phi thăng tiên giới, để hôm nay tất cả ngăn cản ta chứng đạo những người kia, đều vì bọn hắn hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thượng giới, cái kia đứng tại tiên đế đại đạo bên trong chí tôn tiên đế, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, toàn thân tản mát ra vô tận uy áp. Ánh mắt của hắn như nước, tựa hồ có thể xuyên thấu vô tận hư không, nhìn rõ thế gian vật vật. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ tràn ngập ánh mắt uy hiếp chính nhìn chằm chằm mình. Cỗ này ánh mắt đến từ phía dưới Lục Huyền, đó là một loại không che giấu chút nào địch ý cùng khiêu chiến. Nhưng mà, đối mặt Lục Huyền uy hiếp, chí tôn tiên đế mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, phản phất Lục Huyền trong mắt hắn bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Đối với vị này đứng tại tiên đế đại đạo chi đỉnh chí tôn tiên đế tới nói, vô luận là Lục Huyền, vẫn là cái gọi là thử thập quan vương, đều chẳng qua là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Thực lực của bọn hắn cùng địa vị, so sánh với hắn đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải bởi vì tiên phàm bích chướng ngăn cản, nếu không phải bởi vì thiên địa pháp tắc áp chế, những này cái gọi là cường giả thậm chí đều không có để hắn xuất thủ tư cách. Trong mắt hắn, bọn hắn liền như là nến tàn trong gió, nhẹ nhàng thổi liền sẽ dập tắt. Vô luận như thế nào, hôm nay đều tuyệt đối không khả năng để nhân tộc này tiên đế đại đạo xuất thế. Chí tôn tiên đế thanh âm băng lãnh mà kiên quyết. Hắn mặc dù đối Lục Huyền cùng Thập Quan Vương khiêu khích không thèm để ý chút nào, nhưng đối với cái kia sắp xuất thế nhân tộc tiên đế đại đạo, hắn cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Hắn biết rõ, một khi nhân tộc tiên đế đại đạo thật xuất thế, sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Thiên đế đại đạo xuất thế, để hắn không tự chủ được nhớ tới cái kia đã từng bị nhân tộc chi phối thời đại. Tại thời đại kia bên trong, nhân tộc các cường giả tung hoành thiên hạ, không người có thể cùng chống lại. Mà bây giờ, hắn tuyệt không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Hắn tuyệt không muốn nhìn đến nhân tộc một lần nữa leo lên đỉnh phong, tái hiện cái kia huy hoàng thời đại. Bởi vì như vậy lời nói, địa vị của hắn cùng bình quang đều đem nhận uy hiếp nghiêm trọng. Một đám phế vật. Chí tôn tiên đế thanh âm phảng phất ẩn chứa vô tận tức giận cùng xem thường, tại phương thiên địa này ở giữa quanh quẩn. Ánh mắt của hắn như nước, phản phất có thể xuyên thấu cái kia đạo nhìn như không thể phá vỡ tiên phàm mới trướng, đem những tiên tôn đó nhóm nhát gan thu hết vào mắt. Như thế đông đảo người, lại bị một cái không có ý nghĩa sâu kiến dọa đến không dám ra tay. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về những tiên tôn đó nhóm nội tâm, để bọn hắn xấu hổ vô cùng. Chí tôn tiên đế thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất đến từ cựu thiên chi thượng thẩm phán, để cho người ta không rét mà run. Nhưng mà, mọi người ở đây cho là hắn sẽ nổi trận lôi đình thời điểm, ngữ khí của hắn lại đột nhiên nhất chuyển. Xem ra nhất định phải lại cho bọn hắn gia tăng một chút thẻ đánh bạc. Thanh âm của hắn mặc dù vẫn như cũ lãnh gốc, nhưng trong đó lại nhiều một tia để cho người ta nhìn không thấu ý vị. Ngay sau đó, chí tôn tiên đế ánh mắt lần nữa liếc nhìn qua những cái kia do dự thiên tôn nhóm, cái kia thanh lãnh mà uy nghiêm ánh mắt, phản phất có thể thấy rõ trong bọn họ tâm mỗi một tia chấn động. Hôm nay, các ngươi nếu là có thể chém giết hai người này, bản đế có thể mở một mặt lưới. Thanh âm của hắn tại pháp tắc xiển xích chói buộc dưới, lộ ra có chút trầm thấp, nhưng trong đó dụ hoặc lại là không cách nào ngăn cản. Bản đế không chỉ có sẽ ban cho các ngươi tiên lộ mở ra cơ hội, càng biết ban cho các ngươi 10 cái phi thăng tiên giới danh lệch. Chí tôn tiên đế câu nói sau cùng, dường như sấm sét tại toàn bộ hạ giới nổ vang. Cái này 10 cái phi thăng tiên giới danh lệch, đối với những tiên tôn đó nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Dù sao, có thể phi thăng tiên giới, là mỗi một cái tu tiên giả tha thiết ước mơ sự tình. Nghe tới tin tức này lúc, những cái kia mới vừa rồi còn trong lòng còn có lo lắng, không nguyện ý đứng ra tiên tôn nhóm, trong lòng tiên bình trong nháy mắt nghiêng. Nguyên bản do dự cùng nhát gan, tại cái này ích lợi thật lớn trước mặt, đều trở nên không có ý nghĩa. Chơi ạ, đây chính là 10 cái phi thăng tiên giới danh ngạch a. Đây quả thực là cơ hội ngàn năm một thứ a. Nói không chừng chúng ta cũng có thể có như vậy từng kia khả năng, đi tranh thủ một cái đâu. Nghe tới Chí Tôn Tiên Đế nhận lời thời điểm, có người động tâm, thần tình kích động đi ra Thiên Tôn đại đạo, muốn bị mình đọ sức một cái phi thăng thành tiên cơ hội. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp thiên địa, lập tức những cái kia nghe được thanh âm hắn thiên tôn nhóm, cũng đều nhao nhao động tâm. Đây chính là phi thăng thành tiên cơ hội à, đối với bọn hắn những này nhất định vây chết tại hạ giới thiên tôn nhóm tới nói, đây chính là cực kỳ cơ hội khó được. Đồng thời cũng là bọn hắn siêu thoát thiên địa này duy nhất cơ hội. Chương 632, ai dám ngăn ngươi, liền là cùng ta Thập Quan Vương là địch. Chương 632, ai dám ngăn ngươi, liền là cùng ta Thập Quan Vương là địch. Người kia thanh âm vừa dứt dưới, liền lập tức lại có thiên tôn đi ra, bọn hắn chấn động thiên tôn đại đạo, đi ra chư thiên vạn giới, đi vào hư không bên trên, ma quyền sát trưởng. Không phải liền là cái Thập Quan Vương nha, có gì phải sợ? Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể địch nổi chúng ta nhiều như vậy thiên tôn đồng loạt ra tay sao? Vì cái này phi thăng tiên giới cơ hội, ta chính là liều mạng đầu này mạng ra cũng ở đây không tiếc à? Một cái khác thiên tôn tức giận nói ra, liền là chính là, coi như chúng ta giết không được Thập Quan Vương, vậy hắn truyền nhân cũng có thể à? Một cái thiên tôn sơ kỳ nhóc con, có thể có bao nhiêu lợi hại? Lấy thực lực của chúng ta, muốn giết hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này phi thăng tiên giới danh ngạch, ta là nhất định phải cầm tới tay. Lại có một cái thiên tôn kêu la. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn tại trung quanh ngắm nhìn những thiên tôn đó nhóm, cũng đều giống như bị nhen lửa một dạng, nhao nhao kích động bật ra, từng cái đều khí thế hùng hổ, tựa hồ ai cũng không chịu để cho ai. Trong một chớp mắt, vô số đầu chói lóa mắt thiên tôn đại đạo như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Những này đại đạo tản ra quang mang như thế sáng chói, cho tới mọi người con mắt cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Nguyên bản từ chư thiên vạn giới bên trong nổi lên hơn 100 vị thiên tôn cường giả, giờ phút này lại có trọn vẹn tám thành, toàn đều không chút do dự đi tới Thập Quan Vương cùng Lục Huyền mặt đối lập. Ánh mắt của bọn hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng, nhìn chằm chằm Thập Quan Vương cùng Lục Huyền, phản phất hai người này là bọn hắn thèm nhỏ dại đã lâu con mồi. Đáng giận, tên kia đến tột cùng là ai? Thế mà cam lòng dùng phi thăng tiên giới dạng này cơ hội ngàn năm một thở, đi đổi lấy những ngày này tôn nhóm vì hắn bán mạng. Hắn đây rõ ràng chính là muốn đem tiên đế đại đạo xuất thế khả năng triệt để bóp chết ta. Hơn nữa nhìn tình hình này, hắn rõ ràng liền là tại đặc biệt nhắm vào ta ạ. Lam Lục Huyền nhìn thấy càng ngày càng nhiều thiên tôn đứng ở đối diện lúc, lông mày của hắn nhíu chặt lên, phẫn hận trong lòng càng mãnh liệt. Hắn giận không kèm được địa trừng mắt về phía bầu trời, phản phất có thể xuyên thấu qua cái kia vô tận hư không, nhìn thấy cái kia ở sau lưng tính toán bọn hắn người. Hắn hận không thể lập tức phi thân xông vào thượng giới, đem cái kia tên ghê tởm bắt tới, sau đó không chút lưu tình đem đưa vào chỗ chết. Bất quá hắn cũng biết, đây là chuyện không thể nào. Hắn hiện tại, thậm chí ngay cả đánh phá tiên phàm bích chướng tư cách đều không có. Người kia mục tiêu, kỳ thật chỉ là ta. Lục Huyền trong lòng âm thầm thở dài, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào Thập Quan Vương trên thân, môi khẽ nhúc nhích, lấy truyền âm phương thức nói ra, "Sư tôn, tên kia chân chính mục đích, bất quá là muốn ngăn cản Tiên Đế đại đạo xuất thế thôi. Cùng lắm thì ta hôm nay liền không chứng đạo, cho dù bỏ qua hôm nay, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội khác. Nhưng hôm nay cục diện này, đối với chúng ta thật sự là quá bất lợi, chúng ta vẫn là trước tiên lui một bước a." Lục Huyền trong lòng rất rõ ràng, lấy Thập Quan Vương thực lực cường đại, nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là muốn chạy trối chết lời nói, coi như chung quanh thiên tôn số lượng lại nhiều bên trên gấp đôi, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn lại hắn. Cho nên, Lục Huyền cũng không hy vọng Thập Quan Vương quấn vào cuộc phân tranh này, trở thành đám người công kích tiêu điểm. Nhưng mà, làm Lục Huyền tận tình khuyên bảo địa thuyết phục lúc, Thập Quan Vương lại lơ đễnh, thậm chí còn không che giấu chút nào địa cất tiếng cười to bắt đầu. Tiếng cười của hắn linh thái nhức óc, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều xé rách đồng dạng. "Không sao, không cần lo lắng ta." Thập Quan Vương thanh âm giống như tiếng sét đánh, ở trong thiên địa quanh quẩn, những cái được gọi là phế vật, vô luận số lượng của bọn họ bao nhiêu ít, trong mắt ta đều chẳng qua là một đám không chịu nổi một kích sâu kiến thôi. "Lục Huyền, ngươi chỉ cần chuyên chú vào chứng đạo liền có thể. Ai dám ngăn ngươi, liền là cùng ta Thập Quan Vương là địch. Dù là liều lên cái mạng này, vi sư cũng chắc chắn để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, để bọn hắn máu tươi nhuộm đỏ phiến thiên địa này, để bọn hắn thân thể tiêu tán ở cái này vô tận bên trong hư không." Thập Quan Vương lời nói tràn đầy bá khí cùng tự tin, khí thế của hắn như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, trực trùng bất tiêu, tựa hồ muốn toàn bộ vũ trụ đều thôn phệ hầu như không còn. Ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống một mấy mắt, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp ở phía sau hắn, đột nhiên hiện ra vô số đạo hào quang chói sáng, những ánh sáng này như là sao băng xẹt qua chân trời, cuối cùng hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh hà. Mà tại mảnh này trong tinh hà, thình lình hiện ra hàng ngàn hàng vạn đem tuyệt thế thần kiếm. Những này thần kiếm toàn thân lóe ra hàng quang, mỗi một chiếc đều tản mát ra làm người sợ hãi uy áp, phản phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến thần binh lợi khí. Đây cũng là Thập Quan Vương tuyệt thế võ đạo thứ nhất, kiếm đạo. Tưởng tượng năm đó, Thập Quan Vương chính là nương tựa theo cái này kinh thế hai tục kiếm đạo, một đường giết mặt một cái thời đại, không ai cản nổi kỳ phong mang. Tên của hắn trở thành thời đại kia ác ngộng, lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Mà lúc này giờ phút này, xuất hiện tại hắn sau lưng cái kia vô số đem thần kiếm, không có chỗ nào mà không phải là thần binh chân chính, trong đó đẳng cấp thấp nhất cũng là đế binh cấp bậc. Càng khủng bố hơn sự tình, tại những này thần kiếm bên trong, lại còn có thật nhiều đế tôn cấp bậc cùng thiên tôn cấp bậc tồn tại. Ngay tại Thập Quan Vương ý niệm trong lòng chợt lóe lên thời khắc, những này lít nha lít nhít thần kiếm phảng phất trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bọn chúng như là một đám bị chọc giận bầy ông tác hưởng cùng lúc vỗ cánh bay lên. Mỗi một chiếc thần kiếm đều lóng lánh làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, nhưng ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt tường. Đạo ánh sáng này tưởng như là trong vũ trụ tinh thần thác nước đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía bốn phương tám hướng phun ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều bị cái này vô tận kiếm mang bao phủ, phảng phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Những nguyên bản đó khí thế hung hăng thiên tôn nhóm, đối mặt khủng bố như thế kiếm mang chi lực, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến, bọn hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên, nhao nhao co rụt về đằng sau. Không tốt, hắn đây là muốn bố trí kiếm trận. Có người hoảng sợ hô, Thập Quan Vương Tuyệt Thiên kiếm trận, thế nhưng là dung hợp mấy loại cường đại sát trận, khai sáng ra tới vô địch trận pháp a. Cái này một hô, mọi người đều là trong lòng căng thẳng. Cái này Tuyệt Thiên kiếm trận uy danh, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Nếu để cho kiếm này trận thành công bố trí đi ra, chỉ sợ mọi người ở đây đều khó mà ngăn cản uy lực của nó. Nếu để cho hắn Tuyệt Thiên kiếm trận thành công, chúng ta còn thế nào chém giết hắn? Có người lo lắng quát, mọi người không cần lùi lại, chúng ta nhất định phải đồng loạt ra tay, áp chế hắn. Tuyệt đối không có thể làm cho hắn Tuyệt Thiên trận pháp thành công. Nhưng mà hắn la lên lại như là đá chìm đáy biển đồng dạng, căn bản không có người đáp lại. Những nguyên bản đó còn đứng ở tại chỗ thiên tôn nhóm, giờ phút này lại giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, một cái so một cái chạy càng nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có cái kia vừa rồi mở miệng người, như là bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Khi hắn rốt cục lấy lại tinh thần, ý thức được xảy ra chuyện gì lúc, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, không có chút huyết sắc nào, phảng phất gặp được thế gian đáng sợ nhất cảnh tượng. Chương 633, hôm nay ngươi liền đến làm ta cái thứ nhất vong hồn dưới kiếm a. Chương 633, hôm nay ngươi liền đến làm ta cái thứ nhất vong hồn dưới kiếm a. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe một trận rồn dập tiếng xé gió truyền đến, phản phất vô số đạo lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo vô tận quang mang cùng ý thế, thẳng tắp hướng phía hắn chạy nhanh đến. Con ngươi của hắn đống nhiên co vào, cảnh tượng trước mắt để hắn kinh ngạc không thôi. Cái kia vô tận kiếm băng, tựa như một trận mưa như chút nước xuống mưa sao băng, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng hắn của tới. Mỗi một đạo kiếm quang đều tựa như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền tại trong tầm mắt của hắn kịch liệt phóng đại, trong chớp mắt liền đã gần đến tại gần tấc. Những này kiếm quang bên trong ẩn chứa kinh khủng sát khí cùng uy nghiêm, như là một tòa chịu nặng sơn nhạc, hung hăng đặt ở trên người hắn, để hắn cái này thiền tôn trùng kỳ cường giả cũng không khỏi vì đó run rẩy. Tại một tích tắc này cái kia, hắn phảng phất nghe được tử vong triệu hoán, đó là một loại không cách nào kháng cự lực lượng, đang từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Theo những cái kia kiếm quang càng ngày càng gần, thân thể của hắn hoàn toàn mất đi khống chế, không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, như suối trào trượt xuống, thấm ướt quần áo của hắn. Trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, cho tới hắn căn bản không sinh ra bất kỳ tâm tư phản kháng. Hắn giờ phút này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đào tẩu, thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn quay người thoát đi cái này địa phương đáng sợ lúc, Thập Quan Vương cái kia băng lãnh mà bá đạo thanh âm dường như sấm sét tại lỗ tai hắn nổ vang, muốn chạy. Quá muộn. Hôm nay, ngươi liền đến làm ta cái thứ nhất vong hồn dưới kiếm a. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Thập Quan Vương hai tay vung lên, chói mắt kiếm quang bỗng nhiên nở rộ, như là cửu thiên ngân hà chút xuống. Đạo kiếm quang này những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận oanh minh. Ngay sau đó, Tuyệt Thiên kiếm trận trong nháy mắt hình thành, như là một tòa cự đại lồng giam, đem hơn phân nửa bầu trời đều bao phủ trong đó. Cái kia chưa chạy trốn thiên tôn, cứ như vậy bị ngạnh sinh sinh địa vây ở trong kiếm trận, không chỗ có thể trốn. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm vang lên, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Tiếng hét thảm này ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, để cho người ta rùng mình. Đám người đều nghe được rõ ràng, đó chính là vừa rồi tên kia thiên tôn thanh âm, hắn giờ phút này hiển nhiên đang tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ cùng tra tấn. Nhưng mà cái này tiếng kêu thảm thiết tới cũng nhanh đi cũng nhanh, như là bị người ngạnh sinh sinh cắt đứt đồng dạng. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy tại cái kia Tuyệt Thiên kiếm trận bên trong, một trận huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, như là từng đóa màu đỏ tươi đóa hoa ở giữa không trung nở rộ. Đó là thiên tôn chi huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng mà làm những huyết dịch này rơi xuống lúc, bọn chúng lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại đồng dạng, không cách nào thoát đi Tuyệt Thiên kiếm trận phạm vi. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang như mưa to chút xuống, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa uy lực khủng bố, dễ dàng đem cái kia giọt giọt thiên tôn chi huyết chém vỡ. Huyết dịch tại trong kiếm quang trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó lại bị kiếm quang rào sắt thành vô số nhỏ bé hạt tròn, triệt để tan thành mây khói. Cùng lúc đó, cái kia một đầu nối liền trời đất thiên tôn đại đạo, cũng trong nháy mắt này đã mất đi chèo chống, ầm vang sụp đổ. Đại đạo đức gãy thanh âm như là thiên băng địa liệt đồng dạng, đinh hai nhức óc, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Nhìn thấy một màn này, đám người đều chấn kinh đến hít sâu một hơi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng. Chết, hắn bậy mà, cứ thế mà chết đi. Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Đây chính là Thập Quan Vương thực lực sao? Trong nháy mắt miểu sát một tôn trung cấp tiên tôn, hắn vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Một người khác sợ hãi thán nói, trong âm thanh của hắn đã có đối thập quan vương thực lực kính sợ, cũng có đối tự thân thực lực lo lắng. Không hổ là cái này chư thiên vô địch thập quan vương a. Không nghĩ tới ngàn vạn năm quá khứ, thực lực của hắn so với lúc trước trở nên càng khủng bố hơn. Lại có người cảm thán nói, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối thập quan vương khâm phục cùng e ngại. Chúng ta những người này, thật là thập quan vương đối thủ sao? Chúng ta thật muốn vì thành tiên cơ hội, cùng thập quan vương đối nghịch sao? Cuối cùng, có người phát ra nghi vấn như vậy, lời của hắn như là búa tạ đồng dạng đập vào lòng của mỗi người bên trên, khiến cái này thiên tôn nhóm đều sinh ra một tia sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Ngay tại trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, những thiên tôn đó nhóm toàn cũng giống như bị làm định thân chú mở dạng, hoảng sợ ngây người tại nguyên chỗ, trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, phảng phất thấy được tận thế giáng lâm. Vừa mới còn khí thế hùng hổ, không ai bị nổi thiên tôn nhóm, giờ phút này lại như bị sợ vỡ mật hải tử, ngay cả cơ bản nhất phản ứng đều làm không được. Mà những cái kia mới vừa rồi còn tâm tình kích động, hẳn không thể lập tức chém giết thập quan vương lấy cướp đoạt thành tiên cơ hội cùng nhiệt các phần tử, giờ phút này cũng giống là bị vào đầu rót một chậu nước đá, trong nháy mắt từ cùng nhiệt trong trạng thái tỉnh táo lại. Sắc mặt của bọn hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thân thể không tự chủ được run rẩy. Thập quan vương thực lực thật sự là quá kinh khủng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, là hắn có thể đủ dễ dàng miểu sát một cái thiên tôn trung kỳ cường giả, loại này chiến lược mạnh mẽ, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tại thời khắc này, những ngày này tôn nhóm rốt cục ý thức được, bọn hắn cùng thập quan vương ở giữa chênh lệch quả thực là cách biệt một trời, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, trong lòng bọn họ dũng khí cùng tự tin như là bị rút đi đồng dạng, không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, bọn hắn thậm chí liền nhìn hướng thập quan vương dũng khí cũng không có, sợ cùng hắn ánh mắt giao hội sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà tại Tuyệt Thiên kiếm trận bên trong, hoàn chỉnh mắt thấy thập quan vương chém giết thiên tôn toàn bộ quá trình lục huyền, hoàn toàn bị một màn này cả kinh trận mắt hốt mồm. Ngay tại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một khắc, ánh mắt của hắn chừng đến như chuông đồng đồng dạng, nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt một màn, phản phất thời gian đều tại thời khắc này dừng lại. Hắn thấy tận mắt một cái trước này chưa có kỳ tích. Thập quan vương, cái này chư thiên người đàn ông mạnh mẽ nhất, vậy mà lấy như thế xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trong nháy mắt đem thiên tôn chém giết tại dưới kiếm. Tốc độ này nhanh đến mức để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, thậm chí liền thiên tôn mình cũng còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, liền đã mệnh tăng hoàn toàn. Một kiếm miểu sát thiên tôn, hơn nữa còn là thiên tôn trung kỳ cường giả. Đây quả thực là vượt quá tưởng tượng hành động vĩ đại. Lục Huyền không chút nghi ngờ, hình tượng này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Đủ để cho thập quan vương trở thành vĩnh viễn không cách nào siêu việt truyền kỳ, đủ để cho thập quan vương danh hảo chuyển khắp bát cổ. Chương 634, các ngươi cũng xứng phi thăng thành tiên. Chương 634, các ngươi cũng xứng phi thăng thành tiên. Thiên tôn, đây chính là đứng tại cái này chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất tồn tại a. Bọn hắn có được gần như bất tử bất diệt thân thể, có được vĩnh hằng nguyên thần, cho dù là đem hết toàn lực muốn triệt để xóa bỏ bọn hắn, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Nhưng mà thập quan vương lại làm được. Hắn dùng cái kia vô địch kiếm pháp, dễ như trở bàn tay địa liền đem thiên tôn chém giết, đây là cỡ nào rung động. Trước lúc này, Lục Huyền xưa nay không từng nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có người có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Một kiếm này, không chỉ có là nhìn trời tôn chém giết, càng là đối với toàn bộ thế giới rung động. Nó làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ cần thực lực đủ cường đại, trong thiên địa này liền không có cái gì là không thể chém giết. Cho dù là thiên tôn, cũng bất quá như thế. Coi ngươi đã cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, những cái kia đã từng nhìn như cao không thể chạm tồn tại, kỳ thật cũng bất quá là hổ giấy mà thôi. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, một kiếm chém giết thiên tôn, lại có gì khó? Lục Huyền hít sâu một hơi, không ngừng hồi tưởng lại vừa rồi cái kia rung động một màn. Hình tượng này như là trong điện ảnh pha quay chậm đồng dạng, thật sâu lạc ấn tại Lục Huyền sâu trong linh hồn, để hắn không cách nào quên. Từng cảnh tượng ấy hình tượng, tại trong óc của hắn không ngừng mà tuần hoàn phát ra, phản phất muốn đem hắn tư duy hoàn toàn chiếm cứ. Hắn một lần lại một lần địa cẩn thận quan sát lấy thập quan vương vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt, mỗi một lần đều có thể từ đó lĩnh ngộ được càng nhiều chỗ tinh diệu, mà loại này lĩnh ngộ mang đến rung động cũng càng mãnh liệt. Đi qua thời gian dài trầm tư cùng lĩnh ngộ, Lục Huyền ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, hắn tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được một chút thứ then chốt, không khỏi kích động gầm nhẹ nói, thì ra là thế. Sư tôn đây là đem tên kia tất cả hành động cùng phản ứng đều tính toán ở bên trong, cho nên mới có thể như thế tinh chuẩn hoàn thành trong nháy mắt biểu sát. Nếu như ta cũng có thể giống sư tôn dạng này, đem địch nhân nhất cử nhất động đều tính toán như thế thấu triệt, nói không chừng ta cũng có thể làm đến trong nháy mắt miểu sát thiên tôn. Lục Huyền ánh mắt bên trong lóe ra hào quang chói sáng, phản phất hắn đã thấy mình tự tay miểu sát thiên tôn ngày đó. Thông qua đối cứng mới cái kia kinh thế hai tục một màn lĩnh hội, hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ có đối với chiến đấu kỹ xảo có khắc sâu hơn lý giải, đồng thời cũng càng phát ra bội phục thập quan vương. Ngay trong nháy mắt này, Lục Huyền giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, thật sâu lĩnh ngộ được quan sát thập quan vương loại cấp bậc này chiến đấu đối với mình tầm quan trọng. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán, nếu như có thể có càng nhiều dạng này quan sát cơ hội, như vậy hắn khẳng định có thể lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn, để cho mình thực lực đạt được càng lớn tăng lên. Lục Huyền hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình kích động, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại vẫn toát ra vẻ tiếc nuối. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là quan sát thập quan vương một kiếm, hắn liền đã thu hoạch tương đối khá, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tượng, nếu như có thể một mực quan sát xuống dưới, hắn sẽ thu hoạch được như thế nào thành quả kinh người đâu. Nhưng mà cơ hội như vậy thật sự là quá mức khó được. Chính làm Lục Huyền đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, đột nhiên một thanh âm dường như sấm sét từ thương khung chỗ sâu chuyển đến. Phế vật, một đám tham sống sợ chết đồ vật, các ngươi cũng xứng phi thăng thành tiên. Đạo thanh âm này phảng phất ẩn chứa vô tận tức giận cùng xem thường, tại ngày này địa yên tĩnh thời khắc lộ ra phá lệ đột ngột cùng rung động. Đó là cao ở thượng giới chi tôn tiên đế mở miệng, khi thấy thập quan vương không chỉ có dọa lui những thiên tôn đó nhóm, thậm chí còn một kiếm miểu sát thiên tôn thời điểm, hắn nổi giận. Lửa giận của hắn từ trong thanh âm truyền tới, vang vọng toàn bộ hạ giới. Đừng trách bản đế không cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi cơ hội, các ngươi cũng nắm chắc không ở à? Bản đế kiên nhẫn có hạn, nếu là trong vòng một canh giờ không giết được bọn hắn hai cái, vậy các ngươi liền triệt để tuyệt phi thăng tiên giới suy nghĩ à? Tiên giới chỉ lấy cường giả chân chính, phế vật không có tư cách phi thăng. Chí tôn tiên đế lời nói này như là một thanh lợi kiếm, không chút lưu tình đâm rách những thiên tôn đó nhóm lòng tự trọng. Lời của hắn dường như sấm sét tại thiên tôn nhóm bên tai nổ vang, để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Các ngươi những ngày này tôn, tất cả đều là phế vật. Chí tôn tiên đế thanh âm tràn đầy xem thường cùng kinh thường, phản phất những ngày này tôn nhóm trong mắt hắn như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua tiên phàm bích trướng, quét mắt ở đây mỗi một cái thiên tôn, để bọn hắn đều cảm nhận được hắn uy áp. Không chỉ có như thế, chí tôn tiên đế còn công nhiên uy hiếp những ngày này tôn nhóm, nếu như bọn hắn không thể tại trong vòng một canh giờ chém giết thập quan vương cùng lục huyền, như vậy bọn hắn đem triệt để mất đi phi thăng tiên giới cơ hội. Nhất là chí tôn tiên đế câu nói sau cùng kia, tiên giới chỉ lấy cường giả chân chính, phế vật không có tư cách phi thăng, càng là giống một cái búa tạ, hung hăng đập vào những ngày này tôn nhóm trong lòng. Bọn hắn cũng không khỏi nhớ tới vừa rồi thập quan vương xuất thủ một khắc này, bọn hắn vậy mà toàn đều xấu hổ lựa chọn chạy trốn. Cùng thập quan vương so sánh, bọn hắn những này cái gọi là thiên tôn nhóm, giờ phút này không phải là chí tôn tiên đế trong miệng phế vật sao? Thiên tôn nhóm hai mặt nhìn nhau, vô cùng xấu hổ, bọn hắn không cách nào phản bác chí tôn tiên đế lời nói. Cho dù là bọn họ tôn nghiêm tại thời khắc này bị triệt để tra đạp, mà bọn hắn nhưng cũng bất lực phản kháng. Không, ta chờ ngàn vạn năm, từ trước thời đại chờ tới bây giờ, vì cái gì không phải có thể phi thăng tiên giới sao? Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, ta sao có thể bỏ lỡ? Lần này, liền xem như liều lên ta hết thảy, ta cũng tuyệt đối sẽ không tại rút lui. Nương theo lấy tiếng giống giận này, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Đó là một tôn cùng thập quan vương cùng một thời đại cổ lao thiên tôn, trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng quyết tuyệt. Ngàn vạn năm chờ đợi, từ cái trước thời đại một mực kéo dài đến nay, hắn mong đợi không phải liền là có thể phi thăng tiên giới sao? Bây giờ, cơ hội này liền bày ở trước mắt, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, như thế loa mắt, dù người như vậy, hắn có thể nào tùy tiện bỏ lỡ? Lần này, hắn quyết định, cho dù là liều lên mình hết thảy, cũng tuyệt đối không lại lùi bước. Thân ảnh của hắn tại thiên tôn trên đại đạo đột nhiên chấn động, phản phất muốn xông phá cái này vô tận trói buộc, hướng về hư không bước ra kiên định một bước. Hắn là từ trước thời đại tồn tại đến nay cổ lao thiên tôn, trải qua tuế nguyệt tăng thương, chứng kiến vô số hưng suy vinh nhục. Mà bây giờ, rốt cục chờ đến giấc mộng này ngủ để cầu phi thăng cơ hội, vô luận như thế nào, hắn đều quyết không cam tâm từ bỏ. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ ở trong hư không kích thích vận sóng. Thân ảnh của hắn dần dần hiện tại mọi người trước mắt, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế. Ánh mắt của hắn ngạo mạn địa đảo qua xa xa thập quan vương cùng tuyệt tiên kiếm trận, phản phất tại hướng bọn hắn tuyên chiến. Trên người hắn, tản mát ra một cỗ ngoài ta còn ai bá khí, phản phất toàn bộ thiên địa đều trong lòng bàn tay của hắn. Không phi thăng, không bằng chết. Đúng lúc này, một vị khác cổ lão thiên tôn cũng đi ra. Tiếng cười của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, trực tiếp rung động đám người linh hồn. Chương 635, bại, vậy cũng muốn ở trong thiên địa này lưu lại uy danh. Chương 635, bại, vậy cũng muốn ở trong thiên địa này lưu lại uy danh. Ha ha ha. Lão giả, ta đến bồi ngươi điên lần này. Thành công, chúng ta cùng một chỗ phi thăng tiên giới. Bại, vậy cũng muốn ở trong thiên địa này lưu lại uy danh. Thanh âm của hắn phóng khoáng mà sục sôi, để lộ ra một loại thấy chết không sờn dũng khí. Đây là một tôn cùng bọn hắn ở vào cùng một thời đại cổ lao thiên tôn, hắn không cam tâm tiếp tục như vậy ngơ ngơ ngác ngác, kéo dài hơi tàn địa sống sót, quyết tâm dốc hết tất cả, được ăn cả ngã về không, đi phấn đấu cái kia một đường phi thăng thành tiên xa vời cơ hội. Ngay tại hai cái này cổ lão thiên tôn đứng ra thời khắc, phía sau bọn họ những thiên tôn đó nhóm cũng bị dũng khí của bọn hắn cùng quyết tâm lây. Nói hay lắm a. Trong đó một tôn thiên tôn lớn tiếng nói, chúng ta đều đã là còn sống trăm vạn năm lão gia này, dù cho chết thì phải làm thế nào đây đâu. Nếu như đời này còn có thể có cơ hội đi thượng giới tìm tòi hư thực, cho dù chết cũng không tiếc. Tiếng nói của hắn chưa lạc, chỉ nghe một trận ầm ầm tiếng vang, phản phất toàn bộ thương khung cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, một tôn khí thế bằng bạc, uy trấn bát phương thiên tôn như là một viên thiêu đốt lưu tinh, vạch phá bầu trời, chạy nhanh đến. Trong tay hắn nắm chặt lôi điện, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Tôn này thiên tôn đi vào cái kia hai cái cổ lao thiên tôn sau lưng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, đối bọn hắn nói ra, ha ha, ta đã sớm muốn hung hăng đập một trận thập quan vương cái kia tên ghê tởm. Có ba vị này thiên tôn dẫn đầu, nguyên bản những cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, do dự thiên tôn nhóm, giờ phút này cũng giống là bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng đồng dạng, nhao nhao ánh mắt tỏa ánh sáng, không chút do dự cất bước đi ra. Trong chốc lát, những ngày này tôn nhóm như là mọc lên như nấm hiện lên, một lần nữa sừng sững giữa thiên địa. Ánh mắt của bọn hắn như là ngọn lửa đồng dạng, đồng loạt nhìn về phía đối diện thập quan vương, cùng thập quan vương dưới chân cái kia làm cho người sợ hãi tuyệt thiên kiếm trận. Lần nữa đối mặt rất nhiều thiên tôn vây quanh, thập quan vương vẫn không có khiếp đảm chút nào, khóe miệng càng là treo một tia ngạo mạn cười lạnh, bá khí trùng thiên quát to. Một đám người ô hợp mới vừa rồi còn bị bản vương dọa đến kẻ ra quần. Giết các ngươi phế vật như vậy, tựa như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Hôm nay các ngươi đến nhiều ít, bản vương liền có thể giết nhiều thiếu. Cái này trong nháy mắt này, thập quan vương phảng phất hóa thân thành vô địch chiến thần, trên người hắn tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp ba khí, trực trùng bất yêu. Dù là đối mặt mấy chục vị thiên tôn trùng điệp vây quanh, hắn vẫn như cũ không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra tràn đầy tự tin, một bộ tính trước kỹ càng dám vẻ. Những thiên tôn đó nhóm lúc đầu thật vất vả mới lấy dũng khí, chuẩn bị đối thập quan vương phát động công kích. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt cùng thập quan vương cái kia bá khí bức người ánh mắt giao hội lúc, trong lòng dũng khí trong nháy mắt bị đánh tan. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, để bọn hắn không tự chủ được sinh lòng sợ hãi cùng khiếp đảm. Thậm chí có mấy cái thiên tôn tại thập quan vương nhìn soi mói, vậy mà dọa đến xoay người chạy, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Mẹ, ta nhất định là đầu góc nước vào mới có thể muốn đối phó thập quan vương, đi đổi lấy phi thăng tiên giới cơ hội. Có thiên tôn khôi phục tỉnh táo, trong nháy mắt liền chạy về chư thiên vạn giới, vừa chạy vừa xuất hiện một thân mồ hôi lạnh, thanh tỉnh vô cùng nói, liền xem như nhiều người lại có thể thế nào, cho dù là chém giết thập quan vương lại có thể thế nào, phi thăng tiên giới danh lệch cứ như vậy mấy cái, há có thể đến phiên trên người của ta? Có lẽ còn không đợi thập quan vương chết đâu, ta chưa hết bị làm chết. Cái này một tôn tiên tôn khám phá chân tướng, rời xa không phải là không tham dự nữa tiến đến. Ha ha, lão giả, ngươi cuối cùng là thanh tỉnh. Ta nhìn cao cao tại thượng cầu thí tiên đế cũng không phải cái gì đồ tốt, hắn đây rõ ràng là mượn nhờ tay của các ngươi trước trừ bỏ thập quan vương. Đợi đến thập quan vương bị giết, khẳng định còn muốn mê hoặc các ngươi, vì tranh đoạt vậy được tiên danh ngạch, đánh cho đầu rơi máu chảy. Tại chư thiên vạn giới phía trên, những cái kia một mực không có xuất thủ thiên tôn nhóm, mắt thấy những người này chật vật trở về, khoe miệng không hẹn mà cùng nổi lên một vòng cười lạnh. Tâm cảnh của bọn hắn xa so với những cái kia xúc động người càng hơi trầm xuống hơn ổn, ánh mắt cũng càng làm trường xa. Đối với trận này nhìn như tranh đoạt kịch liệt, bọn hắn sớm đã thấm nhuần trong đó âm mưu cùng tính toán. Những ngày này tôn nhóm biết rõ, muốn thu hoạch được vị kia tiên đế tán thành, từ đó phi thăng tiên giới, bất quá là người xin nói một thôi. Vẹn vẹn từ vừa rồi tiên đế cái kia tràn ngập miệt thị trong lời nói, liền có thể cảm nhận được rõ ràng hắn đối với mấy cái này hạ giới tu sĩ xem thường cùng kinh thường. Ở trong mắt tiên đế, những này đứng tại hạ giới đỉnh phong thiên tôn nhóm, cùng phế vật, sâu kiến giống như lúc. Hỏi thử, lại có thể nào hy vọng xa vời cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi tiên đế đại nhân, sẽ tự hạ thấp địa vị, nhìn nhiều những này cái gọi là phế vật cùng sâu kiến một chút đâu? Nguyên nhân chính là như thế, tại ngắn ngủi trong chốc lát, nguyên bản khí thế hung hăng đứng ra, ý đồ cùng thập quan vương phân cao thấp, tranh đoạt phi thăng danh ngạch thiên tôn nhóm, giống như thủy triều cấp tốc lùi bước, trong nháy mắt liền có hơn phân nửa người như chim sợ cảnh cong lui về tại chỗ. Nhưng mà, dù vậy, vẫn có 50, 60 người dứt khoát quyết nhiên đứng tại thập quan vương mặt đối lập, không thối lui chút nào, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thập quan vương, giống như là để mắt tới một khối đại thịt mỡ. Bọn hắn đối với những cái kia hốt hoảng chạy trốn thiên tôn nhóm hoàn toàn lơ đễnh, thậm chí tại mắt thấy đại lượng thiên tôn như chim sợ cảnh cong chạy tứ phía lúc, khóe miệng còn có chút dương lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác tiểu dung, phản phất một màn này chính hợp bọn hắn tâm ý đồng dạng, để bọn hắn hết sức cao hứng. Ha ha, mau chạy đi. Các ngươi chạy càng xa càng tốt. Các ngươi đi được càng nhiều, cùng ta cạnh tranh phi thăng tiên giới danh ngạch người liền càng thiếu. Đợi ta đem cái kia thập quan vương chém giết về sau, cái này phi thăng tiên giới danh ngạch, tất nhiên sẽ có một chỗ của ta. Có người thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to bắt đầu, tiếng cười ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, phảng phất là đối những thiên tôn đó nhóm một loại trào phúng. Người này nói xong, chấn động mạnh một cái thân thể, khí tức quanh người giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, sau đó hắn nhanh chân bước ra thiên tôn đại đạo, mỗi một bước đều gây nên mặt đất rung động kịch liệt. Hắn đứng bước về sau, cánh tay vung lên, trong chốc lát vạn đạo kiếm quang như lưu tinh xẹt qua chân trời, sáng chói chói mắt, đem trọn cái thương khung đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Cái này vạn đạo kiếm quang cũng không phải là phổ thông kiếm mang, mà là từ hắn tỉ mỉ tu luyện kiếm đạo thần thông biến thành. Mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa vô tận uy lực cùng huyền diệu, đủ để tùy tiện xé rách hư không, chém giết cường địch. Mà người này cũng là một tôn tu luyện kiếm đạo tuyệt thế thiên tôn, hắn kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng đăng phong tạo cực. Thân kiếm của hắn đã từng vô địch khắp thiên hạ, một tay kiếm đạo thần thông càng là uy chấn một thời đại, lệnh vô số địch thủ nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này, theo hắn toàn lực thôi động kiếm đạo, giữa thiên địa trong nháy mắt bị kiếm quang của hắn bao phủ, vô tận kiếm quang đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh kiếm chi hải dương, làm cho người hoa mắt thần mê. Mà phía sau hắn thiên tôn đại đạo, cũng tại cỗ này cường đại kiếm đạo lực lượng trùng kích vào, đột nhiên phát sinh dị biến, lại trong chớp mắt hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, vắt ngang giữa thiên địa, tản mát ra làm người sợ hãi áp. Chương 636, trở thành bản vương đối thủ, vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng, chết. Chương 636, trở thành bản vương đối thủ, vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng, chết. Ha ha ha. Một trận phóng khoáng tiếng cười vang vọng đất trời, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều chấn vỡ đồng dạng. Thập quan vương, ngươi còn nhớ cho ta? Nhớ năm đó, ta đánh với ngươi một trận, mặc dù cuối cùng tiếp bại vào tay ngươi, nhưng từ đó về sau, ta liền ngày đêm khổ tu kiếm đạo, chưa bao giờ có mảy may lười biếng. Hắn mới mở miệng, toàn thân liền tản mát ra một cỗ cường đại kiếm ý, thân thể trong nháy mắt hóa thành chói mắt kiếm quang, như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, cùng sau lưng cái kia thiên tôn đại đạo bên trong thần kiếm hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Theo ngập trời kiếm quang dâng lên, nó như là một vầng mặt trời vàng nóng treo cao trên bầu trời, tản mát ra vô tận quang mang cùng mỹ áp, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà đứng tại đạo kiếm quang này phía dưới thập quan vương, tại cỗ khí thế cường này trước mặt, lại cũng lộ ra có chút nhỏ bé bắt đầu. Hôm nay, liền để ta đến làm cái này chim đầu đàn, lại đến lãnh giáo một chút ngươi cái này cái gọi là thập quan vương kiếm pháp tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Người kia đứng tại kiếm quang chi đỉnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới thập quan vương, cất tiếng cười to nói. Nhưng mà, đối mặt như thế khiêu khích, thập quan vương nhưng lại không động giận, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại tuyệt thiên trong kiếm trận, tựa như một tòa núi cao trầm ổn. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm phía trên kiếm quang, tựa hồ tại quan sát đến sơ hở của đối phương. Làm sao? Ngươi cứ như vậy vẫn đứng tại ngươi tuyệt thiên kiếm trận bên trong không ra sao? Chẳng lẽ ngươi là muốn làm một cái rùa đen rút đầu không thành? Người kia thấy thế, càng phát ra ý bắt đầu, tiếp tục rêu cợt nói, vẫn là nói, ngươi đã biết kiếm pháp của ta vô địch, căn bản vốn không dám cùng ta chính diện một trận chiến. Người này không chỉ có thông minh tuyệt đỉnh, với lại tâm cơ thâm trầm, mới mở miệng liền trực tiếp đề cập cùng thập quan vương ở giữa ân oán. Mục đích của hắn rất rõ ràng, liền là muốn chọc giận thập quan vương, để hắn từ cái kia tuyệt thiên trong kiếm trận đi ra, từ đó mất đi cái này cường đại phòng ngự binh chướng. Phải biết, cái kia tuyệt thiên kiếm trận uy lực thế nhưng là không thể coi thường, thập quan vương chỉ cần đợi tại trong kiếm trận, liền cơ hồ tương đương với có được bất bại chi thân. Mà bọn hắn những ngày này tôn, cho dù nhân số lại nhiều, một khi tùy tiện xâm nhập tuyệt thiên kiếm trận, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, người này tính toán tựa hồ muốn thất bại. Đối mặt hắn rõ ràng như thế khiêu khích, thập quan vương thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, vẹn vẹn dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt quét một cái, sau đó liền không chút lưu tình lắc đầu nói ra, không nhớ rõ. Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng bản vương nhớ kỹ. Bản vương đã từng luân hồi mười thế, chết tại bản vương thủ hạ nhiều người như lông châu, không thể đếm hết được. Có thể cùng bản vương giao thủ, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lắm vượng. Giống như ngươi phế vật, căn bản cũng không phối bị bản vương nhớ kỹ. Thập quan vương khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng mà hắn nói ra lại như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về đối phương trái tim. A, là ai đưa cho ngươi tự tin, vậy mà lại để ngươi cảm thấy, ngươi là một cái duy nhất có thể cùng ta trên kiếm đạo phân cao thấp người. Ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất đối phương chỉ là một cái chuyện cười lớn. Cái kia hóa thân kiếm đạo tiên tôn cường giả nghe vậy, tức giận đến toàn thân phát run, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà có chút rung động, một đôi mắt trừng đến tròn trịa, cơ hồ muốn phun ra lửa. Thập quan vương, ngươi đây là đối ta lớn lao vũ nhục. Người kia giận dữ hét, thanh âm đinh tai nhức óc, lúc trước ta cùng ngươi trên kiếm đạo kịch chiến, mặc dù cuối cùng không thể chiến thắng ngươi, nhưng cũng bất quá là kém hơn một chút thôi. Ngươi sao có thể như thế khinh thị ta? Hắn lửa giận càng tràn đầy, nhìn chằm chằm thập quan vương, trong mắt sát ý như thực chất phun ra ngoài, tựa hồ sau một khắc liền muốn liều lĩnh xuất thủ, đem thập quan vương đưa vào chỗ chết. Nhưng mà, dù cho phẫn nộ trong lòng đã đạt tới cực điểm, hắn y nguyên duy trì tỉnh táo, cũng không có xung động trực tiếp xuất thủ. Tương phản, trong mắt của hắn nhanh chóng chuyển động, tựa như đang tự hỏi cái gì sách lược. Đột nhiên, hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, cố ý dùng một loại lạnh lùng mà uy nghiêm ngữ khí nói ra, "Thập quan vương à, ngươi còn nhớ đến lúc trước chúng ta trên kiếm đạo trận kia kịch chiến sao? Lúc ấy, bản tôn cũng vẹn vẹn thua ngươi một kiếm mà thôi. Nhưng là bây giờ, bản tôn kiếm đạo đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh, ngươi là có hay không còn có gan phạm vi đến cùng ta phân cao thấp đâu? Bất quá, nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này, chỉ sợ cũng chỉ dám giống con rùa đen một dạng, trốn ở cái kia tuyệt thiên trong kiếm trận, căn bản không có dũng khí đi ra đối mặt ta đi. Thôi, nếu như ngươi có thể chủ động nhận thua, đồng thời lớn tiếng la lên ba tiếng ta thập quan vương không như kiếm thập tam như vậy bản tôn có lẽ có thể bỏ qua cho ngươi lần này." Hắn lời nói này hiển nhiên là cố ý gây nên, không chỉ có thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được, càng là mượn cơ hội này đối thập quan vương tiến hành một phen nhục nhã. Mà hắn kỳ vọng nhất, kỳ thật vẫn là có thể đem thập quan vương từ cái kia tuyệt thiên trong kiếm trận bước đi ra, cứ như vậy, hắn liền có cơ hội cùng đánh một trận, rửa sạch nhục nhã. Một khi thập quan vương rời đi tuyệt thiên kiếm trận, còn muốn lui về, chung quanh những thiên tôn đó nhóm, là tuyệt đối sẽ không lại cho hắn một lần nữa trở lại tuyệt thiên kiếm trận cơ hội. Có thể tu luyện tới thiên tôn cảnh giới người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm, trí tuệ hơn người hàng người. Đối với kiếm thập tam lời nói bên trong ý đồ, bọn hắn tự nhiên có thể tùy tiện nhìn rõ. Thập quan vương tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đồng dạng có thể nghe ra kiếm thập tam nói bóng gió. Nhưng mà, hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, khoe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hừ. Thập quan vương hừ lạnh một tiếng, hắn thanh âm như hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, đinh tai nhức óc. Điều chủng tiểu kỹ thôi, cũng chỉ có các ngươi những này trốn ở âm u trong góc bọn chuột nhắt, mới có thể ưa thích dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Lời của hắn tràn đầy bá khí, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo, thập quan vương đông nhiên hơi ngửa đầu, hai mắt như điện, nhìn thẳng kiếm thập tam, nghiêm nghị nói, bản vương ta vô địch khắp thiên hạ, như thế nào lại e sợ ngươi cái này không có ý nghĩa sâu kiến. Kiếm thập tam, đã ngươi như thế khát vọng đánh với bản vương một trận, bản vương ha có lý do không thành vào ngươi. Thanh âm của hắn như là lôi đình bạc quân, chấn nhiếp lòng người. Nhưng mà, lời nói xoay chuyển, thập quan vương ngữ khí trở nên càng phát ra băng lãnh, chỉ là, ngươi cần phải biết, lần này bản vương tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Đã ngươi lựa chọn trở thành bản vương đối thủ, như vậy thì chỉ có một cái hạ tràng, chết. Dứt lời, thập quan vương thân hình hơi chấn động một chút, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, tựa hồ không có chút nào e ngại, trực tiếp hướng phía tuyệt thiên kiếm trận đi đến, hiển nhiên là muốn bước ra một bước này, cùng kiếm thập tam, cùng vậy đối mặt rất nhiều thiên tôn nhóm, quyết nhất tử chiến. Nhìn thấy một màn này, Lục Huyền sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương cùng lo lắng. Hắn không chút do dự cất bước hướng về phía trước, muốn ngăn lại thập quan vương, ngăn cản hắn rời đi tuyệt thiên kiếm trận. Chương 637, hôm nay ta liền muốn đánh vỡ ngươi cái kia cái gọi là thần thoại. Chương 637, hôm nay ta liền muốn đánh vỡ ngươi cái kia cái gọi là thần thoại. Sư tôn, tuyệt đối không nên a. Lục Huyền thanh âm mang theo vẻ lo lắng, tiến lên khuyên, bọn hắn rõ ràng là đang cố ý tính toán ngài a. Một khi ngài bước ra cái này tuyệt thiên kiếm trận, những cái kia đáng giận xuất sinh khẳng định sẽ lập tức cùng nhau tiến lên, đối với ngài khởi xướng công kích mãnh liệt. Ngài cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi nhiều như vậy địch nhân vây công a. Nhưng mà đối mặt Lục Huyền thuyết phục, Thập Quan Vương lại nét miệng mỉm cười, nụ cười của hắn bên trong để lộ ra một loại không cách nào hình dung tự tin và bá khí. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Lục Huyền trên thân, nhẹ giọng nói ra, đồ nhi chớ có lo lắng, vi sư tiểu có chừng mực. Tiếp theo, Thập Quan Vương thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp mà hữu lực, phảng phất toàn bộ không gian đều có thể cảm nhận được hắn uy nghiêm. Vi sư triệu hoán cái này tuyệt thiên kiếm trận, bản ý chính là vì bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không có thể bước ra cái này tuyệt thiên kiếm trận nửa bước. Ngươi chỉ cần ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, vi sư hôm nay liền sẽ dạy ngươi một chiêu, để ngươi minh bạch một cái đạo lý, trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì âm như quỷ kế đều chẳng qua là hổ giấy thôi. Ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Thập Quan Vương đông nhiên bước về phía trước một bước, phản phất toàn bộ thế giới đều bởi vì hắn một bước này mà có chút rung động. Bước tiến của hắn vững vàng mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Dưới chân của hắn là truyền thuyết kia bên trong 10 tuyệt võ đạo, đây là một loại tuyệt thế cảnh giới võ học, là duy nhất thuộc về Thập Quan Vương vô địch đại đạo. Mà giờ khắc này, Thập Quan Vương lại đem loại này võ đạo vận dụng đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn mỗi một bước đều giống như dẫm ở trong hư không, nhưng lại vững như bàn thạch, không chút do dự liền đi ra tuyệt thiên kiếm trận. Ngay tại Thập Quan Vương bước ra tuyệt thiên kiếm trận trong nháy mắt, đối diện đám kia thiên tôn nhóm con mắt giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt bắn ra hào quang sáng tỏ. Nhất là khoảng cách Thập Quan Vương gần nhất kiếm thập tam, hô hấp của hắn tại thời khắc này đều trở nên gấp rút bắt đầu, phảng phất có một bàn tay vô hình chăm chú giữ lại cổ họng của hắn, để hắn cơ hồ không cách nào thông thuận hô hấp. Ha ha ha. Kiếm thập tam đột nhiên phát ra một trận cởi mở tiếng cười, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Không hổ là Thập Quan Vương a, quả nhiên có chút bản sự, ngược lại là có thể làm cho ta đối với ngươi thoáng coi trọng mấy phần. Tiếng cười của hắn bên trong mặc dù xen lẫn một chút ý tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn là không che giấu chút nào trào phúng. Trong mắt hắn, Thập Quan Vương cử động lần này không khác tự tìm đường chết. Dù sao, đối mặt bọn hắn mấy chục cái thiên tôn vây công, Thập Quan Vương vậy mà như thế ngu xuẩn từ bỏ tuyệt thiên kiếm trận cái này một chỗ dựa lớn nhất, lựa chọn cùng bọn hắn những ngày này tôn cường giả chính diện đối quyết. Tại kiếm thập tam cùng cái khác thiên tôn nhóm xem ra, đây cũng không phải là Thập Quan Vương bá khí, mà là hắn cuồng vọng cùng ngu xuẩn. Chỉ có chân chính đồng đốc mới có thể bỏ qua mình vũ khí mạnh mẽ nhất, đi cùng bọn hắn nhiều ngày như vậy tôn cường giả cứng đối cứng. Nhưng mà, vô luận là kiếm thập tam trào phúng vẫn là cái khác thiên tôn nhóm châm chọc khiêu khích, Thập Quan Vương đều hoàn toàn thờ ơ thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt tựa như tiểu thuấn di xuất hiện ở kiếm thập tam trước mặt. Hai con mắt của hắn bên trong lóe ra ngạo nghệ quang mang này như là mặt trời chói chang nóng bỏng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Lạnh lạnh mà ba khí ánh mắt quét ngang mà qua, đầu tiên là rơi vào đối diện kiếm thập tam trên thân, sau đó lại chậm rãi đảo qua những cái kia nhìn chằm chằm thiên tôn nhóm. Lập tức, Thập Quan Vương thanh âm giống như tiếng sét đánh, tại bên trong vùng không gian này nổ vang, các ngươi là chuẩn bị từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Bản Vương đem lời để ở chỗ này, mặc kệ các ngươi đến nhiều ít, Bản Vương liền muốn giết nhiều thiếu. Hôm nay, chỉ cần là dám ra tay, Bản Vương tuyệt đối sẽ không để hắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Thập Quan Vương vẫn như cũng là cái kia Thập Quan Vương, ba khí, vô địch. Tại đối diện, cái kia mấy chục cái thiên tôn cường giả đối mặt với Thập Quan Vương cố này vô địch khí thế, vậy mà hoàn toàn bị chấn nhức rồi, từng cái cũng giống như người gỗ một dạng đứng chết chân tại chỗ. Thậm chí, thân thể bởi vì không thể thừa nhận cố khí thế cường này mà không tự chủ được run rẩy bắt đầu, phản phất đến tàn trong gió đồng dạng lung lay sắp đổ. Cuối cùng, những người này cũng không còn cách nào chịu được loại áp lực này, vậy mà xoay người chạy, cũng không quay đầu lại thoát đi hiện trường. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản còn khí thế hung hăng mấy chục cái thiên tôn cường giả, cứ như vậy lại trốn mấy cái, trang diện dị thường chật vật. Nhìn xem những cái kia chạy trối chết thiên tôn nhóm, Kiếm Thập Tam không khỏi hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là xem thường cùng kinh thường. Hán Trào Phúng nói, thật sự là một đám nhát như chuột phế bẩn. Chỉ bằng các ngươi dạng này đảm lượng, cũng khó trách Thập Quan Vương căn bản chướng mắt các ngươi. Lời còn chưa dứt, Kiếm Thập Tam mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn về phía đối diện Thập Quan Vương, trong mắt ngạo khí đơn giản muốn xông ra vỡ tiêu. Hắn giật ra cú họng, cao giọng giận dữ hét, Thập Quan Vương, hôm nay ta Kiếm Thập Tam liền muốn đánh vỡ ngươi cái kia cái gọi là thần thoại. Ta không chỉ có muốn đánh nát xương cốt của ngươi, còn muốn cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều biết, ta Kiếm Thập Tam mới là cái này chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Theo Kiếm Thập Tam tiếng giống giận này, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đều đốt lên. Nguyên bản đã vờn quanh tại chung quanh hắn ngập trời kiếm quang, như là sôi trào mãnh liệt hải dương đồng dạng, vô tận kiếm quang tại quanh người hắn lan lộn, gào thét. Nhưng mà, ngay tại một tích tắc này gian kia, những này nguyên bản phân tán kiếm quang giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, đột nhiên toàn đều hội tụ đến cùng một chỗ. Ước vạn kiếm quang như cực nhanh cấp tốc hội tụ, bọn chúng trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, tạo thành một đạo to lớn kiếm quang dòng lũ. Đạo kiếm quang này dòng lũ như là trong vũ trụ ngân hà đồng dạng, sáng chói chói mắt, làm cho người hoa mắt thần mê. Mà tại kiếm quang này dòng lũ cuối cùng, đúng là hắn sau lưng cái kia một thanh tuyệt thế thần kiếm. Trôi này thần kiếm toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là từ vô tận kiếm quang ngưng tụ mà thành. Làm ức vạn kiếm quang cùng trôi này tuyệt thế thần kiếm triệt để dung hợp trong nháy mắt, một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đống nhiên bộc phát. Trong một chớp mắt, kiếm này thập tam liền hoàn toàn cùng hắn Thiên Tôn kiếm đạo hòa làm một thể, thân thể của hắn cùng kiếm đạo ở giữa giới hạn trở nên mơ hồ không rõ. Cả người hắn đều bị kiếm quang bao phủ, phản phất hắn liền là trôi này tuyệt thế thần kiếm, mà trôi này thần kiếm liền là hắn hóa thân. Theo hắn cùng kiếm đạo dung hợp, khí thế của hắn cũng trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Trên người hắn tản ra uy áp như núi lớn nặng nề, để cho người ta cơ hồ không thể thở nổi. Thậm chí, cỗ khí thế này còn tại không ngừng mà kéo lên, mơ hồ có muốn vượt qua Thiên Tôn cảnh giới xu thế. Sau lưng hắn, không thiếu Thiên Tôn nhóm mắt thấy một màn này, trong ánh mắt của bọn hắn đều hiện lên một tia cực lớn chấn kinh chi sắc. Những ngày này Tôn nhóm đều là trải qua vô số tuế nguyệt cường giả, bọn hắn thấy qua vô số kiếm đạo cao thủ, nhưng giống kiếm thập tam dạng này đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới như thế người, lại là trước đây chưa từng gặp. Chương 638, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nghị luận bản Tôn truyền nhân. Chương 638, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nghị luận bản Tôn truyền nhân. T. Một Tôn quen thuộc kiếm thập tam cổ lão Thiên Tôn, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái kia thi triển ra mạnh nhất kiếm đạo kiếm thập tam, phản phất muốn đem hắn mỗi một cái động tác đều khắc vào trong đầu. Không nghĩ tới kiếm này thập tam ẩn nút ngàn vạn năm, vậy mà đã đem kiếm đạo tu hành đến loại tình trạng này. Tôn này cổ lão Thiên Tôn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục, chỉ nói kiếm đạo tu vi lời nói, kiếm này số 13 xương kiếm đạo đệ nhất nhân, sẽ không có người phản đối a. Hắn cùng kiếm thập tam, thập quan vương cùng thuộc một thời đại, lẫn nhau ở giữa cũng có chút quen thuộc. Khi hắn tận mắt nhìn thấy kiếm thập tam kiếm đạo lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi thán phục chi tình. Hắn âm thầm suy nghĩ nói, kiếm này thập tam kiếm đạo tạo nghệ đã siêu việt thập quan vương a. Cái này một nhận biết để hắn đối kiếm thập tam thực lực có hoàn toàn mới nhận biết. Mà đứng sau lưng hắn những thiên tôn đó nhóm đang nghe hắn đánh giá về sau, càng là chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nguyên bản đối kiếm thập tam ấn tượng còn dừng lại tại hắn đứng ra khiêu chiến thập quan vương lúc một màn kia. Lúc ấy đám người đều cảm thấy kiếm thập tam bất quá là cái có tiếng không có miếng, người không biết tự lượng sức mình thôi. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai kiếm thập tam kiếm đạo tu vi vậy mà như thế cao thâm mặt chắc, đã cường đại đến làm cho người liễu lươi trình độ. Khủng bố như thế kiếm đạo tu vi, xác thực có tư cách đi khiêu chiến thập quan vương a. Có người không khỏi cảm thán nói, kiếm này thập tam tuyệt đối được xưng tụng là kiếm đạo người thứ nhất. Một người khác cũng phụ họa theo đôi. Trong lúc nhất thời, thiên tôn nhóm tiếng thán phục liên tiếp, nhao nhao đối kiếm thập tam thực lực biểu thị tán thưởng. Nhưng mà ngay tại đông đảo thiên tôn đối kiếm thập tam kiếm đạo tu vi khen không dứt miệng thời khắc, thập quan vương lại đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Tiếng cười kia băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đứng thẳng lên thân thể, tàn mát ra một cỗ không có gì sánh kịp ba khí, như núi lớn nguy nga đứng vững. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ không gian. Kiếm thập tam, đây chính là ngươi lực lượng sao? Ngươi cho rằng ngươi trên kiếm đạo đã vô địch sao? Thập quan vương lời nói như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng kiếm thập tam nội tâm. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm kiếm thập tam, tựa hồ muốn hắn xem thấu. Kiếm thập tam đối mặt thập quan vương khiêu khích, cũng không có chút nào lùi bước. Ánh mắt của hắn đồng dạng sắc bén, cùng thập quan vương nhìn nhau, không chút nào yếu thế. Thập quan vương thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường. Hắn nói tiếp, đã ngươi tự tin như vậy, cho là mình kiếm đạo không người có thể địch, như vậy hôm nay, bản vương liền dùng kiếm đạo đến chấn áp ngươi, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Tiếng nói của hắn chưa lạc, chung quanh thiên tôn nhóm liền tất cả đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào tai của mình, thập quan vương vậy mà tại nhìn thấy kiếm thập tam cường đại như thế kiếm đạo tu vi về sau, còn dám như thế cuồng vọng, tự tin nói ra lời nói này. Nhất là khi bọn hắn nghe được thập quan vương tuyên bố phải dùng kiếm đạo đánh bại kiếm thập tam lúc, càng là một mặt khó có thể tin. Ai cũng không dám tin tưởng, kiếm thập tam kiếm đạo đã lợi hại như thế, thập quan vương lại thế nào khả năng thi triển ra mạnh hơn kiếm đạo đến chấn áp hắn đâu. Nhưng mà thập quan vương lời nói lại dường như sấm sét tại mọi người trong lòng quanh quẩn. Cái kia tự tin và bá khí tư thái, phản phất hắn thật sự có năng lực làm đến hắn nói tới hết thảy. Ha ha, chỉ là kiếm đạo cũng dám xưng là vô địch, cũng dám khiêu chiến sư tôn của ta, thật không biết là ai cho ngươi dũng khí. Mọi người ở đây đối thập quan vương sinh ra hoài nghi thời khắc, đột nhiên một trận cười mở tiếng cười như sấm bên hai vang vọng đất trời ở giữa. Tiếng cười kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không khỏi vì đó chấn động. Đám người kinh ngạc lần theo tiếng cười phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia tuyệt tiên kiếm trận phía trên, vậy mà lơ lửng một thân ảnh. Thân ảnh kia chính là Lục Huyền. Nhìn, cái kia chính là thập quan vương đệ tử. Có người nghẹn ngào hô, quả nhiên là danh sư xuất cao độ a. Tiểu gia hỏa này mặc dù tu vi còn thấp, nhưng khẩu khí này lại là rất lớn đâu. Một người khác phụ hòa nói, hừ, bất quá là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thôi, có gì đặc biệt hơn người. Cũng có người đối Lục Huyền chào phúng biểu thị bất mãn, cười lạnh nói, chính là tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, cũng dám như thế chế rêu kiếm thập tam, thật khi chúng ta đều là dễ khi dễ phải không? Lại có người tức giận bất bình điệu kêu la bắt đầu, tiểu tử ngươi khẩu khí này thật đúng là không nhỏ a, đã ngươi lớn lối như thế vậy ngươi nhưng có đảm lượng đi ra cùng chúng ta công bằng một trận chiến đâu. Thậm chí có người hướng Lục Huyền phát ra khiêu chiến, ta nhìn a, ngươi chính là cái chính cống nhát gan bọn trốn nhát, đơn giản liền là đối ngươi sư tôn thập quan vương một thế uy danh kinh nhẫn. Ngươi nếu thật có đảm lượng liền thoải mái đi tới cùng chúng ta đường đường chính chính địa một trận chiến, chúng ta nơi này tùy tiện người nào ngươi đều có thể tùy ý chọn tuyển. Chỉ là ta nhìn ngươi căn bản cũng không có can đảm này a. Ha ha ha. Người này mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem Lục Huyền, cố ý dùng ngôn ngữ kích thích hắn, đồng thời còn không chút kiêng kỵ lên tiếng cùng thiếu. Trung quanh những thiên tôn đó nhóm tự nhiên cũng đều là ngầm hiểu, bọn hắn nhoáng cái đã hiểu rõ người này ý đồ, thế là cũng đều nhao nhao đi theo cười vang bắt đầu. "Tiểu tử, ngươi nếu là thật có lá gan, liền mau chạy ra đây cùng chúng ta đánh một trận a. Liền rời đi kiếm trận dũng khí đều không có, ngươi còn có cái gì tư cách nói chuyện với chúng ta?" Thập Quan Vương dù sao cũng là danh chấn thiên hạ một đời hùng chủ, ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà lại có ngươi như thế một cái nhát như chuột chuyển nhân. "Ngươi thật đúng là đem ngươi sư tôn Thập Quan Vương mặt đều bị mất hết a." Những ngày này Tôn nhóm vì có thể chọc giận Lục Huyền, để hắn kìm nén không được tính tình chủ động rời đi Tuyệt Thiên kiếm trận, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, các loại châm chọc khiêu khích giống như thủy triều hướng Lục Huyền dũng mãnh lao tới, thậm chí có ít người đã kìm nén không được, muốn xông đi lên đem Lục Huyền hung hăng giẫm tại dưới chân, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. "Im ngay, các ngươi tính là thứ gì, cũng xứng nghị luận bản tôn truyền nhân." Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thập Quan Vương đột nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm hét, như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, ngạnh sinh sinh địa đánh gãy những tiên tôn đó nhóm châm chọc khiêu khích. Tiếng giống giận này không chỉ có để không khí hiện trường trong nháy mắt khẩn trương lên đến, cũng làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giật mình. Nhất là những cái kia đang tại trào phúng Lục Huyền Thiên tôn nhóm, tức thì bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi tiếp tục mở miệng. Mà Thập Quan Vương sở dĩ lo lắng như thế địa đánh gãy bọn hắn, hiển nhiên là lo lắng Lục Huyền lại bởi vì những người này lời nói mà lên xứng nhận lừa gạt. "Đồ nhi, không cần thiết tin vào những này vương bắt đạn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng quên mình còn có chính sự muốn làm a." Thập Quan Vương nhìn về phía Lục Huyền, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, sợ Lục Huyền một cái xúc động liền thật xông ra. Nhưng mà, Lục Huyền lại thế nào có thể là loại kia dễ dàng bị người chi phối người đâu? Hắn đương nhiên sẽ không bởi vì những tiên tôn đó nhóm vài câu trào phúng, liền đần độn địa lao ra cùng bọn hắn đến một trận cái gọi là công bằng một trận chiến. Sách mới ngủ say vạn năm ta, lại bị nữ đế móc ra đã bắt đầu đăng nhiều kỳ, ngày càng bắt chữ, quy cầu mọi người ủng hộ. Chương 639, Thập Quan Vương. Đối thủ của ngươi là ta. Chương 639, Thập Quan Vương. Đối thủ của ngươi là ta. Dù sao, Lục Huyền cũng không phải đồ đần, hắn đã sớm xem thấu những này cái gọi là thiên tôn nhóm thủ đoạn hèn hạ. Trong mắt hắn, những người này bất quá là một đám nói không giữ lời, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thôi. Bọn hắn sở dĩ lại ở chỗ này đối với mình châm chọc khiêu khích, đơn giản liền là muốn chọc giận hắn, để hắn mất lý trí, sau đó tốt thừa cơ đem hắn đưa vào chỗ chết. Cho nên, Lục Huyền căn bản liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi mình thật rời đi cái này Tuyệt Thiên kiếm trận, những tên kia tuyệt đối sẽ không cho hắn công bằng một trận chiến cơ hội. Đến lúc đó, chỉ sợ những người này sẽ tranh nhau chen lấn địa xuất thủ, từng cái đều muốn tự tay đem hắn chém giết, tốt đoạt được cái kia phi thăng tiên giới danh lệch. Sư tôn yên tâm, những người này bất quá là một đám như chó nhà có tang kẻ đáng thương thôi. Bọn hắn sớm đã bị sư tôn ngài thực lực cường đại trấn nhiếp, cuộc sống đều bị đánh gãy, căn bản không có đảm lượng tìm đến sư tôn ngài tính sổ sách. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể giống tôm tép ngại nhép một dạng, như toàn từ ta cái này không có ý nghĩa tiểu nhân vật trên thân, tìm về điểm này đáng thương tồn tại cảm. Lục Huyền khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm nói ra. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại phản phất mang theo một loại vô hình lực xuyên thấu, thẳng tắp tiến vào trong lỗ tai của mỗi người, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nhất là một câu kia chó nhà có tang càng lại như là một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm về đối diện những thiên tôn đó nhóm trái tim, trong nháy mắt để bọn hắn tập thể phá phòng. Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng vật nhỏ, cũng dám như thế nhục mạ chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có tư cách gì ở chỗ này đối với chúng ta châm chọc khiêu khích? Trong đó một tên tiên tôn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm phẫn nộ, như bị dẫm vào đuôi mèo mở dạng, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, trong mắt tựa hồ đều muốn rơi ra tới, gân xanh trên trán từng chiếc nô lên, miệng bên trong càng là phát ra một tiếng giận không kèm được gào thét. Đây là một tôn thực lực cực kỳ khủng bố cổ lao thiên tôn, tu vi đã đạt đến thiên tôn thất trọng thiên cảnh giới. Tại đông đảo thiên tôn bên trong, thực lực của hắn cũng là đứng hàng đầu, làm cho người kính sợ. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cường đại thiên tôn, nhưng lại có một đoạn nghĩ lại mà kinh đi qua. Đã từng, hắn không chỉ có thua ở Thập Quan Vương thủ hạ, thảm hại hơn chính là sống lưng của hắn xương lại bị Thập Quan Vương ngạnh sinh sinh địa đánh gãy. Đoạn này quất nhục kinh lịch trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi bóng ma. Cho nên làm Lục Huyền trào phúng như là một thanh lợi kiếm đâm thẳng trái tim của hắn lúc, phòng tuyến của hắn trong nháy mắt sụp đổ, phẫn nộ như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, cặp mắt của hắn bần bệnh tia máu, phản phất muốn phun ra lửa. Hắn giống một đầu phát cuồng sư tử, gầm hét, giống giận liều lĩnh phóng tới Tuyệt Thiên kiếm trận, hận không thể lập tức liền đem Lục Huyền chém thành muôn mảnh. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng trốn ở Tuyệt Thiên kiếm trận bên trong, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Hôm nay ta nhất định phải phá cái này Tuyệt Thiên kiếm trận, đưa ngươi rút gân lột ra, để ngươi nhận hết tra tấn mà chết. Tiếng giống giận dữ của hắn vang tận mây xanh, rung động toàn bộ thiên địa. Theo hắn gầm thét, hắn pháp tướng cũng từ phía trên tôn đại đạo bên trong bước ra. Cái kia pháp tướng như núi lớn to lớn, tựa như một tôn tuyệt đại chiến thần giáng lâm thế gian. Trong tay hắn triệu hồi ra vô số thần binh, những này thần binh lóe ra hàn quang, mang theo sát ý vô tận, như mưa rơi đánh tới hướng Tuyệt Thiên kiếm trận. Đúng lúc này, chỉ thấy bầu trời phía trên, Thập Quan Vương mày kiếm đột nhiên dựng ngược bắt đầu. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đối phía dưới dám đối Lục Huyền xuất thủ người lớn tiếng gầm thét lên: "Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, nhìn xem chính ngươi, dù sao cũng là một tôn cổ lao thiên tôn, làm sao lại như thế không biết xấu hổ, vậy mà đối với hắn hạ độc thủ như vậy. Đơn giản liền là ngay cả một điểm ra mặt cũng không cần a. Lao xuất sinh, ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền cùng bản vương đến một trận sinh tử đọ sức." Thập Quan Vương tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà, ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời khắc, Kiếm Thập Tam lại đột nhiên động bắt đầu. Chỉ gặp Kiếm Thập Tam thân thể hơi chao đảo một cái, trong chốc lát, giữa thiên địa tất cả kiếm quang như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, giống như thủy triều điên cuồng địa hội tụ đến trên người hắn. Những này kiếm quang cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo tuyệt thế vô song thần kiếm, hắn quang mang chi lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đạo này thần kiếm mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía Thập Quan Vương oanh kích mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, phản phất muốn đem trọn cái không gian đều vỡ ra đến. Thập Quan Vương, đối thủ của ngươi là ta. Kiếm Thập Tam thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, tiếng cười của hắn đinh tai nhức óc, tại hướng Thập Quan Vương tiến chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiếm Thập Tam thân thể cùng cái kia đạo tuyệt thế thần kiếm trong nháy mắt hợp hai là một, cả người hắn đều biến thành trong thiên địa này cường đại nhất một thanh thần kiếm, khí thế bằng bạc, duệ không thể làm, mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng thẳng hướng Thập Quan Vương. Cho dù là chư thiên vô địch Thập Quan Vương, khi nhìn đến một kiếm này một khắc này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ trước nay chưa có khẩn trương. Một kiếm này, phảng phất tận chứa vô tận uy năng, khí thế của nó chi bằng bạc, tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, để cho người ta không rét mà run. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, oanh. Thập Quan Vương sau lưng đại đạo chấn động kịch liệt bắt đầu, phản phất bị một kiếm này uy lực chô dung chuyển. Vô cùng vô tận thần kiếm chi lực, như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng địa hội tụ đến bàn tay của hắn phía trên. Đã từng Thập Quan Vương, thế nhưng là đứng tại kiếm đạo đỉnh phong cường giả tuyệt thế a. Hắn trải qua 10 thế luân hồi, mỗi một thế đều tu thành một loại vô địch võ đạo, mà cái này kiếm đạo, đúng là hắn trong đó một thế tu hành cường đại nhất đại đạo. Bây giờ, theo Thập Quan Vương thành công tấn thăng thiên tôn cảnh giới, hắn cái này 10 loại tuyệt thế võ đạo, cũng đều tại 10 tuyệt võ đạo trợ giúp dưới, cùng nhau tấn thăng đến thiên tôn cảnh giới. Giờ này khắc này, làm Thập Quan Vương đơn độc thôi động cái này tuyệt thế kiếm đạo lực lượng lúc, uy lực của nó đơn giản vượt quá tưởng tượng. Chỉ gặp hắn kiếm trong tay quang đống nhiên tăng gọn, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Cái kia kiếm quang chói mắt, như là mặt trời chói chang trên không, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị cái này kinh khủng kiếm quang hấp dẫn, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại đạo kiếm quang này. T. Trong đám người truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm, mọi người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem giữa sân đạo thân ảnh kia, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, thật không hổ là Thập Quan Vương a. Vốn cho là Kiếm Thập Tam kiếm đạo tu vi đã đăng phong tạo cực, không ai bằng, nhưng giờ phút này cùng người trước mắt so sánh, tựa hồ cũng kém hơn một chút. Nhìn bộ dạng này, Kiếm Thập Tam kiếm đạo, chỉ sợ chưa hẳn có thể áp chế được a. Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong để lộ ra một tia khó có thể tin. Nguyên bản đám người đều đúng Kiếm Thập Tam tràn ngập lòng tin, cho là hắn tại cuộc tỷ thí này bên trong tất nhiên nắm vững thắng lợi. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ kỳ vọng trong nháy mắt phá diệt, thắng bại trở nên khó mà đoán trước. Trong lúc nhất thời, những cái kia mới vừa rồi còn đối Kiếm Thập Tam ký thác kỳ vọng thiên tôn nhóm, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng bắt đầu, bọn hắn trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn qua hư không bên trên trận này tuyệt thế chi chiến, phảng phất không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Chương 640, đã ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chương 640, đã ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liền ngay cả cái kia nguyên bản chuẩn bị tiến công tuyệt thiên kiếm trận ra hỏa, giờ phút này cũng giống bị làm định thân chú đồng dạng, dừng bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận này kinh tâm động phách quyết đấu, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình. Tuyệt thiên trong kiếm trận, Lục Huyền hai mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, phảng phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đồng dạng sáng chói chói mắt. Hắn hỗn độn trọng đồng đã sớm bị thôi động đến cực hạn, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ngay tại Kiếm Thập Tam thi triển ra cái kia cường đại kiếm đạo trong nháy mắt, Lục Huyền đại não tựa như cao bằng nhanh vận chuyển máy tính đồng dạng, cấp tốc bắt đầu thôi diễn kiếm của đối phương đạo công pháp. Suy nghĩ của hắn tựa như tia chớp xuyên qua tại Kiếm Thập Tam mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Theo Kiếm Thập Tam toàn lực bộc phát, kiếm đạo của hắn thần thông càng rõ ràng hiện ra ở Lục Huyền trước mắt. Từng chiêu có thể xưng tuyệt thế vô địch kiếm pháp, tại hỗn độn trọng đồng nhìn rõ hạ không chỗ che thân. Lục Huyền như đói như khát địa hấp thu những này kiếm đạo tinh hoa, mỗi một giây đều có hoàn toàn mới lĩnh ngộ xông lên đầu. Nhưng mà, Lục Huyền ánh mắt cũng không bèn bèn cực hạn tại Kiếm Thập Tam kiếm đạo. Hắn ánh mắt còn một mực khóa chặt tại Thập Quan Vương trên thân, vị này chân chính kiếm đạo cao thủ, giờ phút này chính lấy một loại siêu phàm thoát tục tư thái thi triển tuyệt thế kiếm đạo. Cứ việc Lục Huyền sớm đã học qua Thập Quan Vương tuyệt thế kiếm đạo, nhưng này bèn bèn chỉ là công pháp mà thôi, thậm chí có thể nói là gia lông. Chân chính tuyệt thế kiếm đạo, chỉ có tại Thập Quan Vương tự mình thi triển ra giờ khắc này, mới có thể bị Lục Huyền rõ ràng địa cảm nhận được ảo diệu bên trong cùng tinh túy. Lục Huyền hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đạo kinh người thần mang, như là hai tia chớp vạch phá bầu trời đêm, trực trùng bất tiêu. Hắn hỗn độn trọng đồng càng là giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà loa mắt, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều nóng lửa. Hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Thập Quan Vương cùng Kiếm Thập Tam, sợ bỏ lỡ bọn hắn bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác. Vô luận là Thập Quan Vương cái kia không có gì sánh kịp kỹ xảo, vẫn là Kiếm Thập Tam cái kia lăng lệ vô cùng kiếm ý, đối với Lục Huyền tới nói, đều là cực kỳ quý giá học tập đối tượng. Hắn không ngừng mà quan sát đến bọn hắn chiến đấu, cẩn thận thưởng thức bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức, ý đồ lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó kiếm đạo tinh túy. Sau đó, hắn đem những này lĩnh ngộ được đồ vật, từng giờ từng phút địa dung nhập vào của mình kiếm đạo bên trong, để cho mình kiếm đạo trở nên càng thêm hoàn thiện cùng cường đại. Ngay trong nháy mắt này, Lục Huyền cảm giác được một cách rõ ràng, của mình kiếm đạo tu vi giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, như là lúc vũ trụ mới sơ khai tiếng thứ nhất oanh minh. Thanh âm này đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Ngay sau đó, Lục Huyền trong cơ thể truyền ra một trận thanh thúy vỡ tan đồng thành, đó là kiếm đạo của hắn tu vi đột phá thanh âm. Tại cái kia vô tận thương khung chỗ sâu, một đầu sáng chói chói mắt kiếm chi đại đạo chậm rãi hiện hiện. Đầu này đại đạo từ vô số đạo kiếm quang xen lẫn mà thành, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa vô tận kiếm ý cùng lực lượng, tựa như một đầu gào thét nộ lòng, trong nháy mắt nối liền trời đất, thẳng tắp giáng lâm đến Lục Huyền hướng trên đỉnh đầu. Ngay tại cái này kiếm đạo pháp tắc giáng lâm một cái mắt, Lục Huyền thân thể cũng giống là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, không tự chủ được bước về phía trước một bước. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng mà kiên định, cùng kiếm kia chi đại đạo hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, phản phất bản thân hắn liền là đầu này đại đạo một bộ phận. Lục Huyền đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân khí tức đều đang không ngừng dao động. Hắn đang tại cảm thụ được thiên tôn cảnh giới kiếm chi đại đạo lực lượng, loại lực lượng này như là một dòng lũ lớn đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Theo thời gian trôi qua, Lục Huyền trên mặt dần dần nổi lên tiêu dung. Hắn hưng phấn vô cùng gầm nhẹ nói, không nghĩ tới lại còn có loại ý này bên ngoài niềm vui, thiên đế đại đạo ta còn không có thuận lợi dung hợp đâu, trước hết lĩnh ngộ thiên tôn cấp kiếm chi đại đạo. Ý vị này thực lực của hắn sẽ lại lần đạt được tăng lên cực lớn. Thiên tôn đại đạo là một loại cực kỳ cao thâm pháp tắc, mỗi một loại thiên tôn đại đạo đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Mà Lục Huyền lại có thể tại chưa dung hợp thiên đế đại đạo tình huống dưới, liền lĩnh ngộ thiên tôn cấp kiếm chi đại đạo, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá. Làm kiếm chi đại đạo cùng Lục Huyền thân thể hoàn toàn dung hợp về sau, thực lực của hắn như là hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài. Cảnh giới của hắn cũng theo đó đột phá đến thiên tôn tam trọng thiên. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng đối với Lục Huyền tới nói, đây cũng là một lần bay vọt về chất. Chiến lực của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp mấy trăm lần, cái này khiến hắn trở nên càng thêm cường đại. Nhất là kiếm chi đại đạo xuất hiện, càng làm cho Lục Huyền như hổ thêm cánh. Hắn nắm giữ thiên tôn pháp tắc số lượng lại nhiều một loại, cái này khiến thực lực của hắn cùng nội tình đều trở nên càng thêm thâm hậu. Có kiếm này chi đại đạo gia trì, ta cảm giác bây giờ ta hẳn là đủ để cùng thiên tôn thất trọng thiên ra hỏa, chính diện đánh một trận. Lục Huyền nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông chiến lực tu vi, trong lòng nhiệt huyết như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng sôi trào. Trước lúc này, làm Lục Huyền thực lực còn bẹn bẹn dừng lại tại thiên tôn nhị trọng thiên thời điểm, liền đã có thể vượt qua nhiều cái cảnh giới, lấy yếu thắng mạnh, chém giết thiên tôn lục trọng thiên thời không yêu bương. Mà bây giờ, Lục Huyền không chỉ có thành công đột phá đến thiên tôn tam trọng thiên, càng là ngoài định mức nắm giữ một loại thiên tôn pháp tắc, cái này không thể nghi ngờ để thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn. Thực lực tăng trưởng cũng làm cho lòng tin của hắn như là hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, cháy hừng hực, khiến cho ánh mắt của hắn trở nên dị thường sắc bén, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Ầm ầm, Lục Huyền ánh mắt như là hai đạo hỏa diễm nóng rực, gắt gao khóa chặt tại cái kia đỉnh chỉ tại Tuyệt Thiên kiếm trận bên ngoài ra hỏa trên thân. Ra hỏa này chính là cái kia thiên tôn thất trọng thiên cường giả, mới vừa rồi còn ỷ vào mình tu vi cường đại, không ngừng mà nhục nhã hắn, chào phúng hắn. Nhưng mà, hiện tại Lục Huyền đã xưa đâu bằng nay. Thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, để hắn có đầy đủ lực lượng đi đối mặt cái này đã từng cao không thể chạm đối thủ. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, vừa mới dung hợp thiên tôn cấp kiếm chi đại đạo Lục Huyền, toàn thân chấn động mạnh một cái, phát ra một tiếng truyền khắp thiên địa kiếm minh. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, rung động lòng người, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung dậy. Cùng lúc đó, Lục Huyền tựa như một tôn kiếm người thống trị, toàn thân tản mát ra vô tận kiếm ý, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn bước ra một bước, như là vượt qua thời không giới hạn, trong nháy mắt đi ra Tuyệt Thiên kiếm trận phạm vi, giống như quỷ mị giáng lâm đến cái kia chính mục chừng ngây mồm thiên tôn trước mặt. Lục Huyền xuất hiện đột nhiên như thế, cho tới tên kia thiên tôn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Nhưng mà, Lục Huyền cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian đi kinh ngạc. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bá khí, phản phất tận chứa vô tận uy nghiêm, "Đã ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận." Chương 641, điên rồi. Hắn vậy mà so Thập Quan Vương còn muốn cuồng vọng. Chương 641, điên rồi. Hắn vậy mà so Thập Quan Vương còn muốn cuồng vọng. Nhìn xem cái kia như là thiên thần giáng lâm đồng dạng, từ Tuyệt Thiên trong kiếm trận chậm rãi đi ra Lục Huyền, cái này một tôn tiên tôn thất trọng thiên cường giả, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lục Huyền, phản phất thấy được một cái hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng tồn tại. Nhưng mà, loại này chấn kinh cũng không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền bị một tia cuồng hỉ thay thế. Cứ việc Lục Huyền cho thấy vô cùng bá khí cùng ý thế, nhưng ở tôn này thiên tôn thất trọng thiên trong mắt cường giả, hắn vẫn bất quá là một cái thiên tôn tam trọng thiên tiểu gia hỏa mà thôi. Cùng mình cái này trải qua gần ngàn vạn năm tu hành cường giả so sánh, Lục Huyền đơn giản liền là không có ý nghĩa. Càng làm cho tôn này cường giả kích động không thôi chính là, hắn nhớ tới vị trí tôn kia tiên đế hứa hẹn, chỉ cần có thể chém giết Lục Huyền, là hắn có thể đạt được một cái cực kỳ chân quý phi thăng danh ngạch. Cái này phi thăng danh ngạch đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ cơ hội, có thể cho hắn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, trở thành tuyệt thế cường giả chân chính. Nghĩ đến đây, tôn này thiên tôn thất trọng thiên cường giả thân thể run lên bần bật, tựa hồ là bởi vì quá mức hưng phấn mà có chút khó mà tự kiềm chế. Hắn sợ Lục Huyền lại đột nhiên đổi ý đào tẩu, bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Thế là, ngay tại Lục Huyền vừa mới bước ra Tuyệt Thiên kiếm trận trong nháy mắt, hắn không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp tôn này cường giả hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại thiên tôn đại đạo chi lực như mãnh liệt sóng cả quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem Lục Huyền đường lui hoàn toàn phong tỏa. Hắn thiên tôn đại đạo như là một đầu ngang qua thiên địa cự long, khí thế bằng bạc, uy mãnh vô cùng. Đầu này đại đạo đem Lục Huyền cùng Tuyệt Thiên kiếm trận ở giữa hư không triệt để ngăn cách ra, tạo thành một đạo không thể vượt qua bình chướng, phản phất là một đạo không thể phá vỡ tường thành, đem Lục Huyền giam ở trong đó, để hắn chắp cánh khó thoát. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn rốt cục ức chế không nổi nội tâm hưng phấn, cất tiếng cười to bắt đầu. Tiếng cười kia đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều vỡ ra đến. Ha ha ha, tiểu tử, đây chính là chính ngươi muốn chết ta. Trong âm thanh của hắn tràn đầy trêu tức cùng trào phúng, đã ngươi như thế không biết sống chết địa muốn khiêu chiến bản tôn, vậy ta giống như ngươi mong muốn, cho ngươi cơ hội này. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này khu khu một cái thiên tôn tam trọng thiên phế vật, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám như thế cuồng vọng địa cho là mình có thể cùng ta phân cao thấp. Tiếng cười của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất là đối Lục Huyền một loại vô tình chế giễu. Cùng lúc đó, hắn phất tay lại tại trung quanh tăng lên hơn mấy chục tầng đại đạo phong tỏa, những này phong tỏa như là một chương lít nha lít nhít lưới lớn, đem trung quanh nơi này hư không đều bao phủ trong đó, khiến cho hóa thành một mảnh độc lập lĩnh vực. Hắn làm như vậy không chỉ có là vì phòng ngừa Lục Huyền chạy trốn, càng là lo lắng cái khác thiên tôn sẽ không giữ thể diện mặt, đến đây cùng hắn tranh đoạt cái này sắp tới tay phi thăng cơ hội. Dù sao, cơ hội như vậy đối với bất kỳ một cái nào thiên tôn tới nói đều là cực kỳ khó được, ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Dù sao, giờ phút này xuất hiện tại chư thiên phía trên tiên tôn số lượng đã vượt xa 100 nhiều. Nhưng mà, cái kia cái gọi là chí tôn tiên đế đưa cho bọn hắn phi thăng danh ngạch, lại bèn bèn chỉ là 10 cái mà thôi. Điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này tại như thế đông đảo thiên tôn bên trong, chỉ có số rất ít người có thể may mắn thu hoạch được phi thăng cơ hội. Mà chí tôn kia tiên đế đã từng chính miệng nhận lời, ai nếu là có thể tự tay chém giết Lục Huyền, như vậy hắn nhất định có thể thu hoạch được một cái quý giá phi thăng danh ngạch. Đây đối với những cái kia khát vọng phi thăng thiên tôn nhóm tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Phải biết, chém giết Lục Huyền nhưng so sánh chém giết truyền thuyết kia bên trong Thập Quan Vương muốn dễ dàng hơn nhiều a. Giờ phút này nhìn xem cái kia nghiễm nhiên đã bị cổ lão thiên tôn vây khốn Lục Huyền, chung quanh những thiên tôn đó nhóm cũng không khỏi hối hận đến đập thẳng đùi. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, Lục Huyền vậy mà thật sự có như thế đảm lượng, có can đảm từ cái kia tuyệt thiên trong kiếm trận đi tới, thậm chí còn cuồng vọng đến muốn cùng thiên tôn thất trọng thiên cường giả phân cao thấp. Ai, thật là đáng tiếc a. Có thiên tôn mặt mũi tràn đầy vẻ áo não, tiếng thở dài bên trong tràn đầy hối hận cũng không cam lòng, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Tiểu tử này như thế ngu xuẩn, ta nếu có thể sớm một chút nhìn ra, cái thứ nhất đứng ra dùng ngôn ngữ kích thích hắn, để hắn chủ động đi ra tuyệt thiên kiếm trận, thật là tốt bao nhiêu à. Cứ như vậy, cái kia phi thăng danh ngạch chẳng phải dễ như trở bàn tay mà rơi vào trong tay ta sao? Hắn càng nghĩ càng thấy đến ảo não, phản phất cái kia nguyên bản thuộc về hắn phi thăng danh ngạch cứ như vậy không công chạy trốn đồng dạng, để cho người ta cực kỳ tức hận. Không nghĩ tới à, cái này Thập Quan Vương truyền nhân, thế mà giống như hắn, đều là cuồng vọng tới cực điểm. Chỉ là thiên tôn tam trọng thiên tu vi, hơn nữa còn là vừa mới đột phá thiên tôn tam trọng thiên. Vậy mà liền dám cùng Tiên Tôn thất trọng thiên cường giả tử chiến, đây không phải tự tìm đường chết sao? Một vị khác Tiên Tôn cũng lắc đầu thở dài, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, hắn chẳng lẽ không biết Tiên Tôn ở giữa có bao nhiêu trình lệch sao? Đây quả thực là lấy trứng chọi đá a. Liên là đáng tiếc a, cơ hội tốt như vậy, làm sao lại không phải ta đâu? Lại có một vị Tiên Tôn nhịn không được thở dài nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, nếu là ta có thể có cơ hội như vậy, chắc chắn sẽ không giống tiểu tử này một dạng không công lãng phí hết. Chỉ hận giờ phút này cùng Lục Huyền đối chiến người không phải ta ạ. Thập Quan Vương đều đã nhắc nhở hắn không muốn đi ra Tuyệt Thiên kiếm trận, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế ngu không ai bằng, vẻn vẹn bởi vì dăm ba câu khiêu khích, liền đem Thập Quan Vương dặn dò quên sạch sành sanh. Loại này ngu xuẩn, có thể sống đến bây giờ, đơn giản liền là một cái kỳ tích. Trong đám người, có người phát ra khinh thường cười lạnh, trong lời nói tràn đầy đối Lục Huyền trào phúng cùng xem thường. Điên rồi a, hắn vậy mà so Thập Quan Vương còn muốn cuồng vọng. Cái này Lục Huyền sợ không phải đầu óc bị hư a. Thiên Tôn thất trọng thiên cường giả, há lại hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Liên la chính là, đổi lại bất kỳ một cái nào người thông minh, đối mặt cường địch như thế khiêu khích, đều tuyệt đối sẽ không giống hắn ngu như vậy hồ địa chạy đến chịu chết. Thiên tôn tam trọng thiên cùng thất trọng thiên ở giữa, đây chính là dòng giã kém lấy bốn cái đại cảnh giới a. Trên lệch này cũng không phải một chút điểm, đơn giản liền là cách biệt một trời. Cho dù lúc trước Thập Quan Vương tại thiên tôn cảnh giới lúc, chỉ sợ cũng không dám khoe khoang rằng mình có thể vượt qua bốn cái cảnh giới đi giết địch a. Đám người nghị luận ở mỹ, đối với Lục Huyền cử động, không có chỗ nào mà không phải là khịt mũi coi thường, cho là hắn cái này thuần túy liền là tự tìm đường chết. Thậm chí không ít người trào phúng hắn không có đầu óc, là thằng ngu. Muốn tại thiên tôn cảnh giới vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới chiến thắng đối thủ, đây không thể nghi ngờ là ý nghĩ hao huyền. Dù sao đây chính là thiên tôn cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch đều là thiên địa khác biệt. Tại thiên tôn cảnh giới có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới giết địch, dạng này người đã là vạn người không được một thiên tài, thiên phú của bọn hắn cùng thực lực đều viễn siêu thường nhân. Nhưng mà nếu có người có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới giết địch, vậy đơn giản liền là tuyệt thế thiên tài, là yêu nghiệt tồn tại. Chỉ có Thập Quan Vương như vậy tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể làm đến. Chương 642, từ khiêu khích ta một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã chú định. Chương 642, từ khiêu khích ta một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã chú định. Năm đó, Thập Quan Vương tại Thiên Tôn cảnh giới sơ kỳ lúc, liền đã từng cho thấy làm cho người sợ hãi thán phục thực lực. Hắn đã từng lấy 1-10, đối mặt cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới địch nhân, không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại đem đối phương giết đến người ngã ngựa đổ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bực này chiến tích, có thể xưng huy hoàng, để cho người ta nhìn mà than thở. Mà tại Thiên Tôn cảnh giới bên trong, có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới giết địch người, càng là phượng mao lân giác, đám người thậm chí cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy qua dạng này hành động vĩ đại. Bây giờ, Lục Huyền cùng cái kia cổ lão thiên tôn ở giữa, vậy mà chọn vẹn chênh lệch tứ trọng thiên. To lớn như vậy chênh lệch, khiến người ta nhóm căn bản là không có cách tin tưởng Lục Huyền sẽ là cái kia cổ lão thiên tôn đối thủ. Dù sao, tại như thế cách xa so sánh thực lực dưới, muốn chiến thắng đối phương cơ hội là chuyện không thể nào. Mà cái kia cổ lão thiên tôn suy nghĩ trong lòng, cùng mọi người suy nghĩ không khác nhiều. Chỉ gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cường đại đại đạo chi lực như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem Lục Huyền bốn phía toàn bộ phong tỏa. Làm xong đây hết thảy về sau, cổ lão thiên tôn lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó lại lần đưa ánh mắt về phía Lục Huyền, trên mặt lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý, phảng phất đã thấy Lục Huyền chết thảm bộ dáng. "Tiểu tử a, ngươi cũng đã biết, năm đó sư tôn của ngươi Thập Quan Vương, đây chính là uy chấn thiên hạ nhân vật a. Hắn vậy mà giáng lâm đến ta gia tộc, không chỉ có đem ta toàn tộc giết hết, thậm chí còn muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Nhớ năm đó, ta bị sư tôn của ngươi Thập Quan Vương truy sát, dòng dã 10 ngày 10 đêm a. Chúng ta từ trên trời đánh tới trên mặt đất, lại từ trên mặt đất đánh tới trong biển, tràng diện kia, đơn giản liền là kinh thiên địa khiếp quỷ thần." Cổ lão thiên tôn càng nói càng kích động, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí biến thành cất tiếng cười to, ha 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 ha. Nhưng mà, kết quả sau cùng lại là, ta vẹn vẹn lấy một chiêu chi kém, thua ngươi sư tôn Thập Quan Vương. Còn kém một chút như vậy a? Nếu không phải vận khí ta tốt, đạt được một phần khác cơ duyên, chỉ sợ ta đã sớm chết không nơi tang thân. Nói đến đây, cổ lão thiên tôn tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là một mặt dữ tợn cùng oán hận, từ đó về sau, ta liền lập xuống lời thề, đời này nhất định phải báo thù rửa hận, để Thập Quan Vương cũng nếm thử mất đi thân nhân thống khổ tư vị. Mặc dù ta tự biết thực lực không bằng sư tôn của ngươi, không cách nào siêu biệt hắn, nhưng ta có thể chém giết ngươi cái này hắn truyền nhân duy nhất, để hắn cũng cảm thụ một chút loại kia sống không bằng chết tư vị. Cái này một tôn cổ lão thiên tôn thanh âm phảng phất tới từ địa ngục chỗ sâu, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng oán độc, để cho người ta nghe không khỏi rùng mình. Ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, nhìn chằm chằm Lục Huyền, tựa hồ muốn hắn đốt thành cho bụi. Lục Huyền mặt không thay đổi nhìn trước mắt vị này mặt mũi tràn đầy oán hận cổ lão thiên tôn, trong lòng của hắn không có chút nào đồng tình hoặc thương hại. Hắn thấy vị này cổ lão thiên tôn bất quá là một cái tự thực ác quả kẻ đáng thương thôi. Lục Huyền con ngươi tỉnh táo như băng, phản phất toàn bộ thế giới đều không thể trong mắt hắn nhấc lên một tia gợn sóng. Hắn hỗn độn trọng đồng tại cổ lão thiên tôn xuất thủ trong nháy mắt cũng đã bị thôi động đến cực hạn. Cái kia trọng đồng bên trong ẩn ẩn có hỗn độn chi khí lưu chuyển, để lộ ra một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Tại Lục Huyền trung quanh thân thể, một tầng lại một tầng phòng ngự kết giới cấp tốc biến hóa ra. Những này kết giới như là không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem hắn chăm chú bảo hộ ở trong đó. Thẳng đến cổ lão thiên tôn tiếng giống dần dần lắng lại, Lục Huyền mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn băng lãnh mà bá khí, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Không cần nói nhảm thiếu. Lục Huyền trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, đã năm đó ngươi có thể từ sư tôn ta thủ hạ may mắn đào thoát, nhặt về một cái mạng chó, thì càng hẳn là cục đôi là người, có lẽ còn có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Đáng tiếc a, hiện tại hết thảy đều đã quá muộn. Từ ngươi bắt đầu khiêu khích ta một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã chú định. Lục Huyền thanh âm như là cuồn cuộn kinh lôi, vang vọng đất trời ở giữa, linh hài nhức óc. Thanh âm này như cuồng phong mưa to đồng dạng, mãnh liệt đánh thẳng vào những tiên tôn đó nhóm mà nghĩ, để bọn hắn toàn đều kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Một cái thiên tôn tam trọng thiên gia hỏa, vậy mà như thế phách lối. Là ai cho hắn dũng khí, để hắn như thế khẩu xuất của ngôn, tuyên bố muốn chém giết thiên tôn thất trọng thiên cường giả? Điên rồi. Gia hỏa này tuyệt đối là người điên. Khó trách hắn có thể trở thành Thập Quan Vương truyền nhân, sư đồ hai người đơn giản liền là trong một cái mô hình khắc đi ra tiên điên. Không đúng, hắn thậm chí so với lúc trước Thập Quan Vương còn muốn điên cuồng. Quả nhiên là có hắn sư tất có danh đồ a. Thập Quan Vương cái này tiểu đồ đệ, đơn giản so với hắn sư phụ năm đó còn muốn cuồng vọng, còn muốn điên cuồng. Ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám như thế không coi ai ra gì, liền thiên tôn thất trọng thiên cường giả đều không để vào mắt. Những nguyên bản đó ở phía xa dục dịch thiên tôn nhóm, giờ phút này đều bị Lục Huyền lời nói này rung động thật sâu. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Lục Huyền. Nhưng mà bọn hắn lại đối Lục Huyền lời nói khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin hắn có thể làm đến. Thiên tôn tam trọng thiên làm sao có thể chiến thắng thiên tôn thất trọng thiên đâu? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bọn hắn cảm thấy Lục Huyền nhất định là điên rồi, hoặc là chỉ là tại khẩu xuất của ngôn, muốn gây nên mọi người chú ý. Có lẽ trên thế giới này thật tồn tại một chút có thể sáng tạo kỳ tích người, nhưng tuyệt đối không có thể là trước mắt cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Dù sao, liền ngay cả vị kia có thụ chú mục Thập Quan Vương đều không thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Trong lúc nhất thời, những cái kia cao cao tại thượng chư thiên tiên tôn nhóm, trên mặt đều hiện lên ra không che giấu chút nào châm chọc cùng chế giễu. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi vào Lục Huyền trên thân, phản phất tại nhìn một cái không biết tự lượng sức mình thằng hề. Có ít người thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lục Huyền xuất thủ, để cho hắn trước mặt mọi người xấu mặt, bị hung hăng đánh mặt. Mà đứng tại Lục Huyền đối diện vị kia cổ lão thiên tôn, đang nghe Lục Huyền như thế cuồng vọng lời nói lúc, càng là tức giận đến kém chút tại chỗ thổ huyết. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà nhìn chằm chằm vào Lục Huyền, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại hắn giận không kềm được tới cực điểm thời điểm, đột nhiên, hắn giống như là hoàn toàn đổi một người giống như, vậy mà không hề cố kỵ địa cất tiếng cười to bắt đầu. Ha ha ha. Tiếng cười kia trong không khí quấn quẩn, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, ta thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng a. Đường Đường Thập Quan Vương, vậy mà lại nhận lấy ngươi dạng này một cái không có chút nào đầu não chuyên nhân. Ngươi đến tột cùng là từ đâu tới dũng khí cùng tự tin, lại dám như thế cuồng vọng địa cho là mình có năng lực khiêu chiến ta? Đơn giản liền là người si nói mộng. Tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, phản phất tại nhìn một cái chuyện cười lớn. Tiếp theo, ngữ khí của hắn trở nên càng phát ra nghiêm khắc, "Bất quá, ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng, như thế cuồng vọng tự đại, sẽ để ngươi nỗ lực như thế nào thê thảm đau đớn đại giới." Cái này cổ lão thiên tôn tiếng hét lớn giống như tiếng sét đánh, ở trong thiên địa nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Chương 643, "Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền thử một chút ta một kiếm này." Chương 643, "Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền thử một chút ta một kiếm này." Tiếng nói của hắn chưa lạc, liền không chút do dự xuất thủ. Chỉ gặp khí thế kia kinh khủng cổ lão thiên tôn, cánh tay hướng phía hư không bên trên đột nhiên vung lên, sau lưng thiên tôn đại đạo trong nháy mắt mở ra, một cỗ cường đại khí tức như mãnh liệt song cả phun ra ngoài. Trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang chói mắt như là cỗ sao trổi từ phía trên tôn đại đạo bên trong bắn ra, như là mưa to mưa như chút nước mà xuống, lít nha lít nhít địa bao trùm toàn bộ không gian, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Những này kiếm quang lóe ra hàn quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận kiếm đạo chi lực, phảng phất là từ vô số đem tuyệt thế thần kiếm xen lẫn mà thành. Bọn chúng trên không trung cấp tốc xuyên qua, đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra thanh thúy tiếng kiếm reo, như là một trận hoa lệ kiếm chi thể yến. Tôn này cổ lão thiên tôn hiển nhiên cũng là một vị kiếm đạo chứng đạo cường giả, mặc dù kiếm đạo của hắn chi lực không bằng thập quan vương cùng kiếm thập tam cường đại như vậy, nhưng hắn đã từng cũng là kiếm đạo lĩnh vực nhân vật thiên tài. Bây giờ, hắn thôi động thiên tôn đại đạo, đem của mình kiếm đạo chi lực phát huy đến cực hạn, khiến cho phiến thiên địa này ở giữa trong nháy mắt bị vô tận kiếm khí bao phủ, tạo thành một mảnh kiếm đạo lĩnh vực. Tại mảnh này kiếm đạo trong lĩnh vực, cổ lão thiên tôn tựa như không gì làm không được kiếm đạo chi chủ. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy kiếm đạo vận bị, mỗi một đạo kiếm quang đều như cùng hắn cánh tay kéo dài, tùy tâm sở dụng thao túng vùng lĩnh vực này bên trong hết thảy. Thân ảnh của hắn tại trong kiếm quang như ẩn như hiện, phản phất cùng mảnh này kiếm đạo lĩnh vực hòa làm một thể, trở thành vùng lĩnh vực này chủ thể. Ánh mắt của hắn càng là sắc bén vô cùng, ẩn chứa trong đó kiếm ý phản phất có thể xuyên thấu hư không, quét ngang hết thảy. Khi ánh mắt của hắn đảo qua chỗ, hư không đều giống như bị xé nứt đồng dạng, phát ra lốt bốt tiếng vang, phản phất toàn bộ vũ trụ đều tại kiếm ý của hắn trước mặt run rẩy, tùy diện. "Tiểu tử, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền thử một chút ta một kiếm này." Theo cái này âm thanh gầm hét, tôn này cổ lão thiên tôn đột nhiên phóng lên tận trời, thân ảnh của hắn như là kiếm đạo chi thần đồng dạng, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi kiếm khí. Tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo, tất cả kiếm khí đều giống như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, như mãnh liệt sóng cả đồng dạng hướng lục huyền quét sạch mà đi. Những này kiếm khí hoặc tựa như tia chớp phi nhanh, hoặc như cuồng phong tàn phá bờ bãi, hoặc như mưa to vung vãi, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa vô tận uy năng, phảng phất muốn đem lục huyền triệt để xé rách. Đối mặt trước mắt tôn này kiếm đạo lĩnh vực cổ lao thiên tôn, Lục Huyền đôi mắt chỗ sâu vậy mà không có toát ra chút nào e ngại cùng khiếp đạm chi ý tương phản. Khi ánh mắt của hắn chạm tới những cái kia tuyệt thế kiếm đạo trong mấy mắt, cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên, phảng phất bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ kích phát. Trong chốc lát, Lục Huyền không chút do dự thôi động từ bản thân hỗn độn trọng đồng, đem uy lực phát huy đến cực hạn. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, hai mắt của hắn bên trong giống như núi lửa phun trào đồng dạng, bắn ra vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Những này hỗn độn chi khí như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, cấp tốc hội tụ thành một cái to lớn hỗn độn lồng giam. Cái này lồng giam tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Ngay sau đó, Lục Huyền không chút do dự đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ tại cái này hỗn độn lồng giam bên trong, phản phất đem mình cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Cái này vốn là hắn hỗn độn trọng đồng thần thông, bình thường là dùng để chấn áp đối thủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là thực lực cùng hắn tương xứng thiên tôn cường giả, một khi bị chấn áp đến cái này hỗn độn lồng giam bên trong, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn khó mà tránh thoát trói buộc. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lục Huyền lại phương pháp trái ngược, vậy mà đem mình cả người đều trấn áp tại cái này hỗn độn lồng giam bên trong. Một cử động kia tựa như là đem mình nhốt vào một tòa không thể phá vỡ đại trận bên trong, quả thực là thần lai chi bút. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thanh âm kia như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến. Ngay sau đó, vô số đạo chói mắt kiếm khí như mưa rơi chút xuống, lít nha lít nhít địa đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh kinh khủng kiếm khí hải dương. Những này kiếm khí uy lực kinh người, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, lộ ra từng đạo đen kịt vết nứt. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cường đại như thế công kích thậm chí ngay cả cái này hỗn độn lồng giam bên ngoài đều không thể đánh vỡ. Cái kia hỗn độn lồng giam tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, đem Lục Huyền chăm chú bảo hộ ở trong đó. Cứ việc kiếm khí như cuồng phong như mưa to tàn phá bừa bãi, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển tòa này lồng giam mảy may. Hư không bên trên cái kia một tôn cổ lao thiên tôn, trơ mắt nhìn một màn này, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, mình toàn lực thi triển ra kiếm khí đầy trời, vậy mà đối Lục Huyền không hề có tác dụng. "Tiểu tử, ngươi cho rằng trốn đi đến, ta liền không làm gì được ngươi sao?" Đương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, tôn này cổ lão thiên tôn thanh âm dường như sấm sét trong hư không nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Thân ảnh của hắn tựa như giống như núi cao nguy nga, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này. Phía sau hắn, một đạo tuyệt thế kiếm đạo như là một vòng liệt nhật dâng lên, vô tận quang mang cùng kiếm khí đan vào một chỗ, cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không đều bao phủ trong đó. Đạo này tuyệt thế kiếm đạo bên trong ẩn chứa cường đại đại đạo chi lực, đó là một loại không cách nào hình dung uy áp, khiến người ta cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Cho dù là những cái kia tại phía xa chư thiên phía trên thiên tôn nhóm, cũng đều cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng, sắc mặt của bọn hắn nhao nhao trở nên ngưng trọng bắt đầu. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem tôn này cổ lao thiên tôn, không nghĩ tới kiếm đạo của hắn tu vi vậy mà cũng đã cường đại đến loại tình trạng này. Mặc dù cảnh giới của hắn không như kiếm thập tam cùng thập quan vương, có thể cái này kiếm đạo uy lực, nhưng cũng đủ để cho hắn đồng cấp vô địch. Tôn này cổ lão thiên tôn kiếm đạo uy lực thật sự là quá mức kinh người, cái kia cổ hủy thiên diệt địa khí tức, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Tại toàn bộ thiên tôn thất trọng thiên bên trong, có thể cùng hắn chống lại tồn tại, chỉ sợ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó, bọn hắn đối với tôn này cổ lão thiên tôn có thể nói là tương đương kinh thị, cảm thấy hắn bất quá là cái đùa nghịch tiểu thông minh, không từ thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ thôi. Dù sao, chính hắn cũng không dám đi khiêu chiến bị kia uy chấn thiên hạ thập quan vương, ngược lại chọn chúng tương đối hơi yếu lục huyền, cái này không phải liền là điển hình hiếp yếu sợ mạnh sao? Nhưng mà, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái này cổ lão thiên tôn thi triển ra cái kia kinh thế hai tục tuyệt thế kiếm đạo lúc, tất cả khinh thị cùng khinh thường đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Giờ khắc này, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh ý thức được, tôn này cổ lão thiên tôn chân chính thực lực, tuyệt đối không cho khinh thường. T. Trong đám người truyền đến một trận hít một hơi lanh khí thanh âm, liền ngay cả một tôn thực lực đã đạt tới thiên tôn bắt trọng thiên thiên tôn, cũng không khỏi đối một kiếm này uy lực kinh thán không thôi, một kiếm này uy lực, thật sự là quá kinh khủng. Ngay cả ta cũng không dám nói mình nhất định có thể ngăn trở a. Chương 644, phần này chiến tích đủ để chấn động chư thiên, lưu truyền bạn cổ a. Chương 644, phần này chiến tích đủ để chấn động chư thiên, lưu truyền bạn cổ a. Phải biết, vị này thiên tôn bắt trọng thiên cường giả, bản thân thực lực đã là khá kinh người, nhưng đối mặt cái này cổ lão thiên tôn một kiếm, hắn vậy mà đều không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản được, đủ thấy một kiếm này uy lực là bực nào nghe rợn cả người. Càng đừng đề cập lục huyền, thực lực của hắn vẹn vẹn chỉ có thiên tôn tam trọng thiên, cùng vị này thiên tôn bắt trọng thiên cường giả so sánh, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Như thế cách xa thực lực sai biệt, lục huyền hắn lại thế nào khả năng ngăn cản được cái này kinh khủng một kiếm đâu? Mọi người ở đây tận mắt nhìn thấy cổ lão thiên tôn cái kia làm cho người sợ hãi thực lực trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều không chút do dự địa nhận định, lục huyền lần này nhất định khó thoát khỏi cái chết. Dù sao, trong mắt bọn hắn, một cái chỉ là thiên tôn tam trọng thiên người, làm sao có thể ngăn cản được uy lực như thế to lớn một kiếm đâu? Thậm chí, rất nhiều người không che giấu chút nào lộ ra mặt mũi tràn đầy cười lạnh trào phúng, lời nói lạnh nhạt địa cười nhạo. Tiểu tử kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Có người châm chọc nói, bất quá là thiên tôn tam trọng thiên trình độ, thế mà mưu toan ngăn cản được cái này kinh thế hai tục một kiếm, coi như hắn cuối cùng chết thảm tại chỗ, cũng tuyệt đối là chết chưa hết tội a. Nếu là hắn thật có thể ngăn trở một kiếm này, ta liền đem đầu của mình cắt bỏ, cho hắn làm cầu để đá. Một người khác càng là lời thề son sắt địa lớn tiếng, phản phất đối lục huyền thất bại đã có niềm tin tuyệt đối. Ha ha ha. Một trận cười vang vang lên, ngươi đây không phải đang nói đùa chứ? Một kiếm này uy lực, ngay cả chúng ta những người này đều khó mà ngăn cản, hắn một cái thiên tôn tam trọng thiên tiểu nhân vật, có cái gì năng lực có thể ngăn trở? Theo ta thấy a, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt a. Liên la. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, cái này kêu là trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể xuống a. Những thiên tôn đó nhóm, từng cái trên mặt đều treo nụ cười lạnh lùng, đối với lục huyền gặp bi thảm tao ngộ, bọn hắn không có chút nào đồng tình chi tâm. Thậm chí những người này đều tại tiết hận không thôi, trong lòng bọn họ âm thầm ảo não, cơ hội tuyệt cao như thế bày ở trước mắt, mình vậy mà không thể kịp thời nắm chặt, trơ mắt nhìn cái này định bợ chí tôn tiên đế cơ hội tốt bị cái kia cổ lao thiên tôn cho nhặt được cái đại tiện nghi. Thật sự là thật là đáng tiếc a. Có người thở dài nói, nếu là vừa rồi ta có thể nhanh người một bước, xuất thủ trước đem tiểu tử kia chém giết, như vậy cái này chiến công hiển hách tất nhiên sẽ thuộc về ta. Như vậy, cái này phi thăng tiên giới danh ngạch tự nhiên cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Bây giờ nói những này còn có cái gì sử dụng đây? Một người khác tiếp lời nói, tiểu tử kia bây giờ chỉ sợ đã sớm bị cái kia cổ lao thiên tôn tuyệt thế một kiếm đánh tan thành mấy khói, ngay cả xương vụn đều không thừa đi. Ai, thật là khiến người tiếc hận a. Đám người nhao nhao phụ họa, hối hận chi tình lộ rõ trên mặt. Nhưng mà, mọi người ở đây đều coi là đại cục đã định thời điểm, đột nhiên cái kia nguyên bản lóa mắt vô cùng kiếm quang giống như pháo hoa bỗng nhiên nở rộ, sau đó cấp tốc tiêu tán. Đến lúc cuối cùng một tia kiếm quang cũng hoàn toàn rút đi thời điểm, đám người kinh ngạc phát hiện, cái kia vốn nên bị chém giết hài cốt không còn lục huyền, vậy mà êm đẹp xuất hiện trên hư không, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ lông tóc không tổn hao gì. Hư không bên trên, cái kia cổ lão thiên tôn tuyệt thế một kiếm đã hoàn toàn rơi xuống, mặc dù kiếm quang vẫn như cũ bao phủ thiên địa, nhưng hắn vô địch khí thế cùng sát khí ngút trời kiếm mang lại đều đã bắt đầu dần dần biến mất xuống dưới. Đám người đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt một màn, bọn hắn vốn cho là một kiếm này qua đi, lục huyền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Làm cái kia đạo kiếm quang chói mắt dần dần tiêu tán, đám người rốt cục thấy rõ chân tướng, ánh mắt của bọn hắn trừng giống như chuông đồng đồng dạng, miệng há đến đủ để nhét vào một quả trứng gà. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, lục huyền vậy mà lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ, phản phất cái kia kinh khủng một kiếm đối với hắn không hề ảnh hưởng. Xung quanh thân thể của hắn thậm chí ngay cả một tia kiếm khí gợn sóng đều không có nổi lên, hắn quần áo y nguyên sạch sẽ như mới, không có chút nào tổn hại vết tích. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, trên mặt của hắn lại còn treo một tia nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với vừa rồi công kích không thèm để ý chút nào. Một màn này thật sự là quá rung động, tất cả mọi người đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Lục Huyền, phản phất gặp được một cái đến từ một cái thế giới khác quái vật. Chơi ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người đầy mặt kinh ngạc hô, vừa rồi một kiếm kia uy lực, ngay cả ta cũng đỡ không nổi a. Đây chính là thiên tôn thất trọng thiên một kích toàn lực a. Đúng vậy a, một cái kia thiên tôn tam trọng thiên ra hỏa, đến cùng là thế nào chống đỡ được? Một người khác phụ họa nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. chẳng lẽ mắt của ta bỏ ra, vẫn là ta điên rồi. Lại có một người tự lẩm bẩm, tiểu tử kia không phải cũng đã hôi phi yên diệt sao? Ta làm sao thấy được hắn không chỉ có không chết, còn ngay cả một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương đâu. Không, không phải ngươi điên rồi. Có người cao giọng hô, là tất cả chúng ta đều điên rồi. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà thật chặn lại một kiếm này. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, thật không hổ là thập quan vương truyền nhân a. Vốn cho rằng thập quan vương lúc trước cũng đã đầy đủ vô địch, không nghĩ tới truyền nhân của hắn lại còn muốn càng thêm lợi tiên. Lấy thiên tôn tam trọng thiên tu vi, ngăn trở thiên tôn thất trọng thiên một kiếm này, phần này chiến tích đủ để chấn động chư thiên, lưu truyền bạn cổ a. Cho dù là lúc trước thập quan vương cũng làm không được a. Ngay trong nháy mắt này, nguyên bản còn đối Lục Huyền lời nói lạnh nhạt, châm chọc khiêu khích thiên tôn nhóm, phản phất đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình định trụ thân thể đồng dạng, từng cái cũng giống như pho tượng một dạng ngây người tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là bị cùng một cỗ lực lượng khống chế một dạng, không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kinh hô. Cái này tiếng kinh hô bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh, bởi vì bọn hắn chính mắt thấy Lục Huyền vậy mà thật dùng thiên tôn tam trọng thiên tu vi chặn lại thiên tôn thất trọng tuyệt thế một kiếm. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Tại thời khắc này, những thiên tôn đó nhóm ánh mắt toàn đều tập trung vào Lục Huyền trên thân, ánh mắt của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản kinh miệt cùng trào phúng đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là thật sâu chấn kinh cùng kiêng kỵ. Một cái thiên tôn tam trọng thiên tu vi lại có thể ngăn cản được thiên tôn thất trọng thiên toàn lực một kiếm, thực lực như vậy thật sự là quá kinh khủng. Dạng này yêu nghiệt, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, vậy chẳng phải là muốn so hiện tại thập quan vương còn muốn nghịch thiên sao? Nghĩ tới đây, những thiên tôn đó nhóm nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt trở nên càng phát ra phức tạp bắt đầu, có chấn kinh, có kiêng kỵ, còn có một tia khó nói lên lời sợ hãi. Bọn hắn bắt đầu ý thức được, cái này bọn hắn trước đó xem thường, trước mắt Lục Huyền mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt ta. Chương 645, các người đám rác rưởi này nhóm, lại há có thể lý giải thiên tài hàm nghĩa chân chính. Chương 645, các người đám rác rưởi này nhóm, lại há có thể lý giải thiên tài hàm nghĩa chân chính. Trước đó, bọn hắn cho rằng Lục Huyền chỉ là một cái dựa vào thập quan vương trợ giúp, dùng vô số tài nguyên cưỡng ép đắp lên thiên tôn. Dù cho Lục Huyền hôm nay không có chết dưới một kiếm này, bọn hắn cũng sẽ không đối dạng này một cái dựa vào tài nguyên đắp lên giá hỏa có chút lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng mà, tình huống hiện tại lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Lục Huyền cho thấy thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ cái này đã từng bị bọn hắn khinh thị đối thủ. Cho đến giờ phút này, bọn hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, có thể bị thập quan vương coi trọng như thế truyền nhân, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà lúc này, nơi xa đang cùng kiếm thập tam kịch liệt giao phong thập quan vương, đồng dạng đã nhận ra bên này chiến cuộc biến hóa. Khi hắn thoáng nhìn cái kia cổ lão thiên tôn vậy mà đối Lục Huyền thống hạ sát thủ lúc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Thập quan vương lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể lập tức phi thân chạy về, lấy thế lôi đỉnh vạn quân một kiếm đem cái kia cổ lão thiên tôn chém giết tại chỗ. Nhưng mà trước mặt hắn kiếm thập tam nhưng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Người này kiếm đạo tu vi thâm bất khả chắc, tuyệt đối là thập quan vương từ lúc chào đời tới nay chỗ tao nộ cường đại nhất địch thủ. Tại kiếm thập tam toàn lực ngăn cản dưới, thập quan vương căn bản tìm không thấy mảy may cơ hội đột phá phòng tuyến, tiến đến cứu vớt Lục Huyền ở trong cơn nguy khốn. Mắt thấy cái kia cổ lão thiên tôn trường kiếm như độc xà thổ tín đâm thẳng Lục Huyền, thập quan vương lòng nóng như lửa đốt, hai mắt chừng đến cơ hồ muốn nứt mở, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Cho dù là lấy thực lực của hắn cùng kinh nghiệm, cũng khó có thể tin tưởng, vẻn vẹn chỉ có thiên tôn tam trọng thiên tu vi Lục Huyền có thể ngăn cản được cái này kinh thế hai tụ một kiếm. Ngay tại kết quả công bố trong nháy mắt, khi thấy Lục Huyền vậy mà bình yên vô sự lúc, thập quan vương cũng không còn cách nào ức chế nội tâm kích động, hắn như cái hài tử đồng dạng lên tiếng cuồng tiếu bắt đầu, tiếng cười kia đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Ha ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thập quan vương trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng cuồng hỉ, hắn không che giấu chút nào tâm tình của mình, thỏa thích phóng thích ra nội tâm tình cảm. Không hổ là ta thập quan vương đệ tử a. Hắn tiếp tục la lớn, thanh âm bên trong để lộ ra đối Lục Huyền vô cùng tự hào, các người đám rác rưởi này nhóm, lại há có thể lý giải thiên tài hàm nghĩa chân chính. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người ở đây, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng trào phúng, các ngươi những này cuồng sống mấy triệu năm những lao giả, cùng đô đệ của ta Lục Huyền so sánh, đơn giản liền là một đám gỗ mục. Nói đến đây, thập quan vương tiếng cười càng trương cuồng, các ngươi những này rác rưởi, thậm chí ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về những chư thiên đó bên trong thiên tôn nhóm, không chút lưu tình đem bọn hắn dèm pha đến liêu trần ai lý. Nguyên bản liền bị Lục Huyền biểu hiện chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm thiên tôn nhóm, đang nghe thập quan vương cái kia tràn ngập trào phúng ý vị lời nói lúc, từng cái trên mặt đều hiện lên ra một tia khó mà che giấu xấu hổ cùng phẫn nộ. Đáng chết a, cái này thập quan vương thật sự là quá phách lối. Có người tức giận bất bình địa chửi bới nói, thanh âm bên trong tràn đầy lửa giận, nghe được hắn nói chuyện, ta đều hận không thể lập tức xông đi lên đem hắn chém thành muôn mảnh. Người này hiển nhiên đã bị tức đến không nhẹ, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà khẽ run, hai mắt trợn lên, hốc mắt tựa hồ đều muốn vỡ ra đồng dạng, miệng bên trong tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc. Nhưng mà, ngay tại tiếng hô của hắn còn tại trong không khí quanh quẩn thời điểm, xung quanh lại đột nhiên truyền đến một trận thiên tôn nhóm khinh thường tiếng cười lạnh. Ha ha, ngươi ngược lại là đi a. Có người cười lạnh giễu cợt nói, hiện tại ngươi nếu là có bản sự giết thập quan vương, không chỉ có thể chút cơn giận, còn có thể lập tức thu hoạch được một cái phi thăng tiên giới danh ngạch đâu. Câu nói này tựa như một chậu nước đá, vô tình tưới lên vừa rồi cái kia mở miệng thiên tôn trên đầu, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn đương nhiên biết, ở đây những ngày này tôn nhóm, cái nào không muốn tự tay giết chết thập quan vương, từ đó đạt được cái kia làm cho người tha thiết ước mơ phi thăng tiên giới danh ngạch đâu. Thế nhưng, Thập Quan Vương như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh chết? Không nói đến Thập Quan Vương bản thân thực lực siêu quần, riêng là thế lực sau lưng hắn cùng bối cảnh, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người chủ bước. Cho nên, cũng chỉ có giống Kiếm Thập Tam loại này tự cao tự đại, kiêu ngạo tự phụ ra hỏa, mới có thể không sợ hãi chút nào đứng ra, công nhiên đánh với Thập Quan Vương một trận. Về phần những này cái khác thiên tổ nhóm, bọn hắn cũng không phải đồ đần, mỗi người đều ở trong lòng âm thầm tính toán, chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Bọn hắn đều đang đợi cái khác thiên tôn đem Thập Quan Vương thực lực một chút xíu hao hết, đợi đến Thập Quan Vương sức cùng lực kiệt, nọ mạnh hết đà thời điểm, bọn hắn mới có thể quả quyết xuất thủ, nhất cử đem chém giết. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận cởi mở tiếng cười đột nhiên vang lên, tại cái này trống trải giữa thiên địa quân quẩn, quả nhiên đều là một đám vô năng phế vật a. Các ngươi bọn gia hỏa này, có tư cách gì được xưng là thiên tôn? Ta đều thay tổ tiên của các ngươi cảm thấy xấu hổ. Các ngươi từng cái ra vẻ đạm mạo, trên thực tế lại hèn hạ vô sỉ, chỉ bằng các ngươi dạng này mặt hàng, cũng xứng cùng ta sư đồ đứng chung một chỗ. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tiếng cười kia chủ nhân, chính là xa như vậy tại hư không bên ngoài Thập Quan Vương. Cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng hắn tựa hồ đối với những thiên tôn đó nhóm nhất cử nhất động đều như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả trong lòng bọn họ tính toán nhỏ nhặt đều có thể thấy rõ. Hắn trào phúng như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng những thiên tôn đó nhóm trái tim, để bọn hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng mà, đối mặt sắc bén như thế trào phúng, những thiên tôn đó nhóm lại không một người đứng ra phản bác, bọn hắn liền giống bị người đâm trúng chỗ đau đồng dạng, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy Thập Quan Vương nhục nhã. Chư thiên phía trên, những cái kia lần nữa bị Thập Quan Vương trào phúng thiên tôn nhóm, mặc dù trong lòng sớm đã lên cơn giận dữ, nhưng không có một người nguyện ý chủ động đứng ra. Bọn hắn tình nguyện bị Thập Quan Vương làm nhục như vậy, cũng không muốn ở thời điểm này mạo hiểm cùng hắn chính diện đối quyết. Dù sao, Thập Quan Vương thực lực thâm bất khả trắc, ai cũng không biết hắn còn ẩn tàng nhiều thiếu thực lực. Dưới loại tình huống này, tùy tiện xuất thủ không chỉ có thể không cách nào đánh bại Thập Quan Vương, ngược lại còn biết để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Thế là, những ngày này tôn nhóm từng cái đều lựa chọn trầm mặc, thật giống như Thập Quan Vương trào phúng đối bọn hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng một dạng. Da mặt của bọn hắn dày, đơn giản làm cho người lưu lưới. Thượng giới, tiên đế đại đạo bên trong, một mảnh vàng son lộng lẫy, mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tại mảnh này thần bí trong lĩnh vực, một tôn đến từ tiên tộc chí tôn tiên đế ngồi ngay ngắn ở một tòa cự đại trên bảo tọa, hắn quanh thân tản ra vô tận uy áp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, tôn này chí tôn tiên đế nhướng mày, hắn thông qua pháp tắc xiển xích, cảm nhận được hạ giới đang tại phát sinh một màn. Nhìn xem một màn này, chí tôn tiên đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn tức giận đến thân thể đều là run lên, giận không kềm được gầm nhẹ nói, phế vật. Quả nhiên đều là một đám không ra gì đồ vật. Lúc trước chặt đứt tiên phàm thông đạo, đem đám rác rưởi này trục xuất, quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Một đám người lại bị một cái Thập Quan Vương dọa đến không dám ra tay, thật sự là phế vật tới cực điểm. Chương 646, các ngươi cũng xứng phi thăng thành tiên. Đơn giản liền là người si nói mộng. Chương 646, các ngươi cũng xứng phi thăng thành tiên. Đơn giản liền là người si nói mộng. Chí tôn tiên đế thanh âm giống như tiếng sét đánh, tại tiên đế đại đạo bên trong quanh quẩn, chấn động đến chung quanh mây mù đều lăn lộn bắt đầu. Lửa giận của hắn tựa hồ muốn thiêu đốt toàn bộ thế giới, nhưng mà, bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, hắn căn bản là không có cách tự mình xuất thủ đi chém giết Thập Quan Vương. Mặc dù như thế, chí tôn tiên đế pháp tắc xiển xích vẫn có nhất định uy lực. Pháp tắc của hắn xiển xích có thể kéo dài đến hạ giới, đối với chiến đấu sinh ra nhất định ảnh hưởng. Nhưng là, bởi vì khoảng cách xa xôi, pháp tắc của hắn xiển xích cũng chỉ có thể tại phạm vi có hạn bên trong thi triển, không cách nào đối Thập Quan Vương cùng Kiếm Thập Tam đại chiến tạo thành tính thực chất can thiệp. Giờ này khắc này, Thập Quan Vương cùng Kiếm Thập Tam chiến đấu đã đến thương khung cuối cùng, lực lượng của bọn hắn đã siêu việt phổ thông giới hạn, ngay cả chí tôn tiên đế pháp tắc xiển xích cũng vô pháp chạm tới cái kia độ cao. Hắn đứng tại tiên đế đại đạo bên trong, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lửa giận trong lòng phảng phất muốn phun ra ngoài đầu dạng. Một đám phế vật. Chí tôn tiên đế hừ lạnh, thanh âm tức giận truyền khắp hạ giới, các ngươi cũng xứng phi thăng thành tiên. Đơn giản liền là người si nói mộng. Đám người kinh ngạc nhìn lên bầu trời, không thể tin được cái này lại là chí tôn tiên đế thanh âm. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, vị này cao cao tại thượng tiên đế, vậy mà lại như thế trực tiếp trách cứ bọn hắn. Ta chỉ cấp các ngươi một canh giờ thời gian. Chí tôn tiên đế thanh âm lãnh khốc vô tình, nếu là sau một canh giờ, ta nhìn không thấy thi thể của bọn hắn, vậy các ngươi đám rác rưởi này, đời này liền tuyệt phi thăng suy nghĩ a. Đạo mệnh lệnh này như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng, để tất cả thiên tôn đều cảm thấy không thở nổi. Muốn tại trong vòng một canh giờ chém giết Thập Quan Vương cùng Lục Huyền, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn nhiệm vụ. Thiên tôn nhóm sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, bọn hắn biết, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ này, bọn hắn không chỉ có không cách nào phi thăng thành tiên, chỉ sợ còn biết lọt vào chí tôn tiên đế nghiêm trị. Nhưng mà, đối với đang cùng Thập Quan Vương kịch liệt giao thủ Kiếm Thập Tam tới nói, tin tức này lại như tiếng trời. Trong lòng của hắn mừng thầm, vốn cho là trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan, thậm chí có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại. Nhưng bây giờ, có chí tôn tiên đế đạo mệnh lệnh này, hắn phần thắng không thể nghi ngờ gia tăng thật lớn. Cứ việc Kiếm Thập Tam tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, nhưng khi hắn cùng Thập Quan Vương chân chính giao phong lúc, hắn mới khắc sâu nhận thức đến, mình cùng Thập Quan Vương ở giữa chênh lệch vậy mà như thế chi đại. Thập Quan Vương cái kia kinh thế hai tụ kiếm đạo, giống như Thái Sơn áp loạn trấn áp hắn vô địch kiếm đạo, để hắn căn bản không có mảy may cơ hội thở dốc. Từ hai người giao thủ bắt đầu, Kiếm Thập Tam liền thủy chung ở vào bị động bị đánh thái độ, bị Thập Quan Vương áp chế gắt gao, không hề có lực hoàn thủ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cái này còn bèn bèn chỉ là Thập Quan Vương vận dụng tuyệt thế kiếm đạo mà thôi. Phải biết, cái này tuyệt thế kiếm đạo bất quá là thập quan vương nắm giữ 10 loại tuyệt thế võ đạo bên trong một loại thôi. T. Kiếm thập tam hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt thập quan vương, trong lòng cuộn cuộn lên kinh đào hải lãng. Hắn cho tới nay đều tin tưởng vững chắc, mình tu luyện vô địch kiếm đạo đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, đủ để siêu việt tiền nhân, thậm chí chiến thắng truyền thuyết kia bên trong thập quan vương. Nhưng mà, ngay một khắc này, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được mình chút tu vi ấy tại thập quan vương trước mặt là như thế không có ý nghĩa, đơn giản liền là một cái chuyện cười lớn. Nếu là hắn thi triển ra hoàn chỉnh 10 tuyệt võ đạo, chỉ sợ ta đã sớm thua trận đi. Kiếm thập tam tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn thực sự không nguyện ý thừa nhận mình tài nghệ không bằng người, nhưng sự thật lại tàn khốc như vậy, dù không được hắn có chút cái lại. Thập quan vương cái kia không có gì sánh kịp thực lực cường đại, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, vắt ngang tại kiếm thập tam trước mặt, đem hắn tất cả huyễn tưởng đều đánh trúng vỡ nát. Chư vị, các ngươi cũng đều nghe được, tiên đế đại nhân chỉ cấp chúng ta một canh giờ thời gian. Kiếm thập tam khàn cả giọng mà quát, thanh âm tại trống trải trong không gian quanh quẩn, đây chính là ngàn năm một thở phi thăng cơ hội à, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy cam tâm bỏ qua? Ánh mắt của hắn như nước, nhìn chằm chằm những tiên tôn đó nhóm, trong lòng lo lắng bất phần. Mắt thấy mình cùng thập quan vương thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, kiếm thập tam biết rõ chỉ bằng vào lực lượng của mình tuyệt không phân thắng. Thế là, hắn không chút do dự đưa mắt nhìn sang cái khác tiên tôn, ý đồ kích động bọn hắn đồng loạt ra tay. Mọi người nếu là lại không đồng loạt ra tay, chém giết thập quan vương, vậy cũng chỉ có thể cả một đời vây chết tại cái này giới. Kiếm thập tam lời nói như là một thanh búa tạ, hung hăng đập vào mỗi một cái thiên tôn trong lòng. Trong lòng bọn họ đều hiểu, cơ hội lần này một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cũng không còn có phi thăng khả năng. Nhưng mà, thiên tôn nhóm trong lòng cũng có lo lắng. Bọn hắn lo lắng tại trận này liều mạng tranh đấu bên trong, mình bỏ ra to lớn cố gắng, lại không chiếm được vốn có hồi báo. Dù sao, ai cũng không biết tiên đế đại nhân sẽ như thế nào bình phán chiến công của bọn hắn. Kiếm thập tam tựa hồ xem thấu thiên tôn nhóm tâm tư, vội vàng nói bổ sung, về phần mọi người gánh vác lo sự tình, ta muốn tiên đế đại nhân một mực đang chú ý nhất cử nhất động của chúng ta, vô luận chúng ta ai ra nhiều thiếu lực, hắn nhất định nhìn rõ ràng. Đợi đến chém giết thập quan vương về sau, nhất định sẽ luận công hành hưởng. Câu nói này phảng phất cho thiên tôn nhóm ăn một viên thuốc an thần, nguyên bản đang nghe chí tôn tiên đế tối hậu thư về sau, liền đã không nhẫn mại được bọn hắn, đang nghe kiếm thập tam mê hoặc về sau, lập tức cũng đều ngồi không yên. Kiếm thập tam nói cực phải. Có người cao giọng hô, thanh âm linh thái nhất góc, thời gian cấp bách à, chúng ta chỉ còn lại chỉ là một canh giờ. Nếu là tiếp tục như vậy kéo dài thêm, lại thế nào khả năng vọng tưởng chiến thắng thập quan vương đâu? Chẳng lẽ chúng ta liền thật cam tâm như thế, trơ mắt nhìn cái này phi thăng tiên giới tuyệt hảo kỳ ngộ từ trong tay chúng ta chạy đi sao? Lời của hắn như là búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào chúng nhân trong lòng, để rất nhiều người cũng không khỏi vì đó chấn động. Ta trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đau khổ chờ đợi, đã vượt qua dòng dã 10 thế a. Một người khác đứng ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận tang thương cùng không cam lòng, ta mong đợi, đơn giản liền là cái này phi thăng cơ hội thành tiên. Bây giờ, cái này cơ hội ngàn năm một thở lân cận tại gang tấc, ta quyết không thể để nó dễ dàng như vậy từ trước mắt ta chạy đi. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại chư thiên vạn giới bên trong quanh quẩn, phảng phất muốn đem tất cả mọi người quyết tâm đều kích phát ra đến. Nếu như chúng ta lẫn nhau ở giữa trong lòng còn có khúc mắc, đều có tư tâm, như vậy kết cục tất nhiên là bị thập quan vương dần dần đánh tan. Lại có người mở miệng, một câu liền nói đến mọi người trong tâm khảm. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ tâm tình bất an. Hôm nay, bọn hắn đã cùng thập quan vương triệt để quyết liệt, đây đã là không cách nào cải biến sự thật. Mà nếu như không thể đem hắn chém giết, như vậy ngày sau thập quan vương tất nhiên sẽ đối bọn hắn triển khai điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, ai có thể cam đoan mình có thể bình yên vô sự đâu? Chương 647, kiếm thập tam bị thua. Cổ thần tộc tiên tôn xuất hiện. Chương 647, kiếm thập tam bị thua. Cổ thần tộc tiên tôn xuất hiện. Nói không sai, cùng chờ lấy bị thập quan vương trả thù, không bằng hiện tại liền đụng một cái. Chỉ cần giết chết thập quan vương, chúng ta có lẽ còn có thể tranh một chuyến cái kia phi thăng tiên giới danh lệch. Có người cao giọng hô, thanh âm trong đám người đưa tới rối loạn tương mừng. Câu nói này tựa như một mồi lửa, trong nháy mắt đốt lên đám người đầu trí. Bọn hắn ý thức được, cùng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chỉ cần có thể chiến thắng thập quan vương, không chỉ có thể tránh cho bị trả thù vận mệnh, còn có thể thu hoạch được phi thăng tiên giới cơ hội. Trong nháy mắt, những nguyên bản đó do dự tiên tôn nhóm giống như là đột nhiên hạ quyết tâm đồng dạng, toàn đều cải biến hướng gió. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy, đi ra chư thiên, nện bước kiên định bộ pháp, hướng phía thập quan vương phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, cái này chư thiên bên trong tiên tôn, vậy mà đã đi ra 5-60 cái. Thập quan vương, nương theo lấy gầm lên giận dữ, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Năm đó, ngươi đã từng diệt ta toàn tộc, hôm nay liền là báo thù rửa hận thời điểm. Thanh âm kia như cùng đi từ cửu lũ địa ngục, tràn đầy vô tận cửu hận cùng sát y, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh như ma thần hàng thế từ chư thiên phía trên đi tới. Phía sau hắn, thiên tôn đại đạo nối liền trời đất, tựa như một tôn tuyệt thế sát thần, làm cho người không rét mà run. Đây là một tôn chân chính cổ lão thiên tôn, khí tức của hắn đã cường đại đến cực điểm, phản phất đã siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Hắn tồn tại, để chung quanh thiên tôn nhóm đều cảm nhận được một loại không cách nào hình dung áp lực. Nhìn thấy người này xuất hiện, chung quanh thiên tôn nhóm nhao nhao tránh ra con đường, không dám chậm trễ chút nào. Bọn hắn biết, vị này cổ lão thiên tôn thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối không là bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc. Thậm chí có người lên tiếng kinh hô, nhắc lên thân phận của người này cùng lai lịch. Ta nhớ được hắn, đây là cổ thần tộc thiên tôn. Truyền thuyết bọn hắn bộ tộc kia chính là chân chính thần tộc hậu duệ, trong cơ thể thiên thần huyết mạch liền là chứng minh tốt nhất. Nhất là ở trên cái thời đại, cổ thần tộc càng là huy hoàng nhất chủng tộc thứ nhất. Tin tức này dường như sấm sét, trong đám người nổ tung. Đám người đối cổ thần tộc truyền thuyết cũng không lạ lắm, cái này thần bí mà chủng tộc mạnh mẽ, cho tới nay đều là chư thiên bên trong truyền thuyết. Mà bây giờ, vị này cổ thần tộc thiên tôn vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn cùng Thập Quan Vương có sâu như vậy cửu hận, cái này khiến tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Tại cái này chư thiên thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều tự xưng là cổ thần tộc hậu duệ người. Nhưng mà, ở cái trước thời đại bên trong, chân chính có thể được xưng là cổ thần tộc, kỳ thật chỉ có một chủng tộc. Cùng bây giờ chư thiên trong thế giới những cái được gọi là cổ thần tộc so sánh, cái này chân chính cổ thần tộc quả thực là cách biệt một trời, không thể so sánh nổi. T. Có người không khỏi hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, thời đại kia cổ thần tộc, thế nhưng là uy chấn chư thiên cường đại tồn tại a. Liền ngay cả cổ tiên tộc, tại thời đại kia đều bị bọn hắn chấn áp đến không hề có lực hoàn thủ. Ngay lúc đó nhân tộc, tức thì bị cổ thần tộc áp chế gắt gao, căn bản là không có cách ngẩng đầu, thậm chí có thật nhiều nhân tộc biến thành cổ thần tộc nô lệ, nhận hết ức hiếp. Mà nhân tộc những cái kia tuyệt thế thiên kiêu nhóm cũng đều cam tâm tình nguyện trở thành cổ thần tộc thiên kiêu nhân sủng. Nhưng mà thế sự vô thường, cổ thần tộc cuối cùng lại gặp đến phản vệ. Bọn hắn không chỉ có bị nhân tộc tuyệt địa phản kích, giết đến không chừa mảnh giáp, thậm chí còn tao ngộ Thập Quan Vương diệt tộc hoạn. Vốn cho rằng cổ thần tộc đã tại tràng hạo kiếp kia bên trong triệt để diệt tuyệt, không nghĩ tới hôm nay lại còn may mắn người còn sống xuất hiện. Đám người chấn kinh sau khi, nhao nhao đưa ánh mắt về phía cái kia cổ thần tộc thiên tôn, trong mắt tràn đầy lòng kính sợ. Cổ thần tộc, cái tên này tại trong dòng chảy lịch sử lóng lánh vô cùng huy hoàng quan mang, bọn hắn là đã từng thống trị một thời đại cường đại chủng tộc. Tại thời đại kia, cổ thần tộc lực lượng không người có thể địch, uy danh của bọn hắn truyền khắp toàn bộ thế giới. Mà bây giờ, những ngày này tôn nhóm bên trong, có thật nhiều người đều đã từng là cổ thần tộc dưới trướng có thể tưởng tượng, cổ thần tộc tại ngay lúc đó địa vị là bậc nào cao thượng, mệnh lệnh của bọn hắn liền là tuyệt đối quyền uy. Cái này cổ thần tộc thiên tôn xuất hiện, để ở đây thiên tôn nhóm đều cảm thấy một trận kính sợ. Bởi vì bọn hắn biết, vị này thiên tôn đã từng là chủ tử của bọn hắn, là bọn hắn cần tuyệt đối phục tùng tồn tại. Nếu như thời gian rút lui đến trước thời đại, những ngày này tôn nhóm thậm chí cần đối vị này cổ thần tộc thiên tôn dập đầu hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Mà cái này một tôn cổ thần tộc thiên tôn xuất hiện, cũng đưa tới Thập Quan Vương chú ý. Mọi người ở đây sợ hai thán phục tại tôn này cổ thần tộc thiên tôn xuất hiện lúc, Thập Quan Vương lại đột nhiên cho thấy hắn thực lực chân chính. Hắn không giữ lại chút nào địa thôi động lực lượng toàn thân, quanh thân tản ra khí tức cường đại như là một cơn lốc, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân rung động. Thập Quan Vương trường kiếm trong tay lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa vô tận uy năng. Theo hắn đột nhiên vung lên kiếm, một đạo to lớn kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, trực tiếp hướng phía kiếm thập tam chém tới. Một kiếm này uy lực có thể xưng kinh khủng, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Kiếm thập tam cái kia danh xưng vô địch kiếm đạo, tại một kiếm này trước mặt vậy mà không hề có lực hoàn thủ, bị dễ dàng đánh lui. Không chỉ có như thế, kiếm thập tam thân thể cũng giống là như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị một kiếm này đánh bay ra ngoài. Hắn trên không trung bay ngược mấy chục vạn mét, cuối cùng nặng nề mà ngã trên đất, vẽ lên một mảnh bụi đất. Cái này một màn kinh người làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, không ai từng nghĩ tới Thập Quan Vương thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Hắn một kiếm này, phản phất đã siêu việt thế gian cực hạn, để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào hình dung rung động. Mà Thập Quan Vương bản thân thì đứng tại chỗ, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc. Khí thế của hắn bàng bạc như vực sâu, làm cho người không dám nhìn thẳng. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, tại mọi người bên tai nổ vang, kiếm thập tam. Đây chính là ngươi vô địch kiếm đạo sao? Như thế không chịu nổi một kích. Ngươi tìm hiểu ngàn vạn năm, liền tìm hiểu ra tới này điểm thành tựu, đơn giản liền là cái phế vật. Lấy tư chất của ngươi, ngay cả cho ta Đổ Nhi Lục Huyền sách dạy tư cách đều không có. Thập Quan Vương lời nói như là một cỗ thấu xương hàn phong, xen lẫn vô tận khinh miệt cùng trào phúng, hung hăng thổi hướng kiếm thập tam. Hắn mỗi một chữ cũng giống như một thanh kiếm sắc bén, vô tình đâm xuyên qua kiếm thập tam trái tim, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thống khổ cùng quất đủ. Nghe tới Thập Quan Vương nhục nhã, nhất là đem hắn cùng Lục Huyền đánh đồng lúc, kiếm thập tam thân thể run lên bần bật, một cỗ không cách nào ức chế lửa giận trong lòng hắn cháy hừng hực. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng nói không nên lời. Đột nhiên, kiếm thập tam giống như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh trúng, cổ họng của hắn một trận căng lên, một ngụm máu đen đông nhiên từ trong miệng phun ra. Theo cái này miệng máu đen phun ra, kiếm thập tam thân thể cũng đã mất đi trèo trống, như là một viên như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng phía hư không rơi xuống, phản phất tùy thời đều có thể bị bóng tối vô tận thôn phệ. Chương 648 T. Hắn lại là trọng đồng người. Chương 648 T. Hắn lại là trọng đồng người. Ai có thể nghĩ tới, vị này lấy kiếm đạo vô địch lấy xương kiếm thập tam, vậy mà tại Thập Quan Vương thủ hạ không chịu được như thế một kích, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, liền bị triệt để đánh bại. Với lại, hắn không chỉ có thua thảm liệt như vậy, còn bị Thập Quan Vương tức giận tới mức tiếp phun máu, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Trung quanh thiên tôn nhóm mắt thấy một màn này, đều chấn kinh đến hít sâu một hơi. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem cái kia thổ huyết rơi xuống kiếm thập tam, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Nguyên bản những khí thế kia rào rạt, đều là muốn xông ra đi chém giết Thập Quan Vương thiên tôn nhóm, giờ phút này đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ, cũng không dám lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía trên bầu trời cổ thần tộc thiên tôn, tựa hồ đem hy vọng cuối cùng đều ký thác vào vị này tồn tại cường đại trên thân. Nơi xa, vừa mới thành công ngăn cản được cái kia cổ lao thiên tôn lăng lệ một kiếm Lục Huyền, giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngửa đầu nhìn chăm chú bầu trời. ánh mắt của hắn trợn tròn lên, phản phất muốn đem vùng trời kia xem thấu đồng dạng. Lục Huyền trong lòng phi thường rõ ràng, Kiếm Thập Tam mặc dù thực lực cường đại, nhưng tuyệt đối không là Thập Quan Vương đối thủ. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trận chiến đấu này sẽ kết thúc nhanh như vậy, với lại Kiếm Thập Tam vậy mà lại thua triệt để như vậy. Nhất là khi hắn tận mắt nhìn thấy Kiếm Thập Tam bị tức đến ngất đi lúc, Lục Huyền khẽ miệng không khỏi nổi lên một tia khinh miệt cười lạnh. Ha ha, hắn nhẹ giọng giễu cợt nói, chỉ có ngần ấy khí lượng, còn vọng tưởng tu thành vô địch kiếm đạo. Kiếm này Thập Tam, thật sự là không xứng có được vô địch kiếm đạo xưng hào a. Lục Huyền cười lạnh để lộ ra đối Kiếm Thập Tam xem thường cùng khinh thường. Một cái chân chính kiếm đạo cao thủ, không chỉ có phải có siêu phàm thực lực, càng phải có rộng lớn ý chí cùng cứng cỏi ý chí. Mà Kiếm Thập Tam hiển nhiên ở phương diện này có chỗ khiếm khuyết, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị đánh bại. Lục Huyền ánh mắt từ chư thiên phía trên những thiên tôn đó trên người chúng đảo qua, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn. Nhưng mà, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, lại không tự chủ được mà dâng lên vẻ lo lắng. Đáng chết a. Lục Huyền thầm mắng một tiếng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Chí tôn kia tiên đế vậy mà mê hoặc nhiều cường giả như vậy, mà sư tôn của hắn coi như thực lực lại thế nào thông thiên, cũng tuyệt đối không khả năng ngăn cản được như thế đông đảo địch nhân a. Xem ra nhất định phải trước giải quyết ngươi, mới có thể giúp sư tôn trấn áp càng nhiều đối thủ a. Lục Huyền trong lòng nghĩ thầm, ánh mắt của hắn tựa như tia chớp sắc bén, nhìn chằm chằm đối diện cổ lão thiên tôn. Chỉ gặp Lục Huyền hỗn độn trọng đồng bên trong, đột nhiên bộc phát ra một đạo ngập trời thần quang, đạo này thần quang giống như là núi lửa phun trào, sôi trào mãnh liệt, hướng thẳng đến vậy đối mặt cổ lão thiên tôn chém giết tới. Đạo này thần quang uy lực cực kỳ khủng bố, phản phất có thể xé rách hư không, hủy diệt hết thảy. Nơi nó đi qua, không gian đều bị bóp méo, tạo thành một đạo màu đen vết nứt, phản phất là thông hướng địa ngục thông đạo đồng dạng. Lục Huyền đã đợi đã không kịp, hắn không muốn lại tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết hết trước mắt cái này trở ngại to lớn. Bằng vào hắn thực lực hôm nay, hắn tự tin nhất định có thể trợ giúp Thập Quan Vương ngăn cản được một bộ phận đối thủ. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn một bộ phận đối thủ, như vậy có lẽ liền có thể cho Thập Quan Vương sáng tạo ra một cái lật bản cơ hội. Bằng không mà nói, bọn hắn sư đồ hai người chỉ sợ hôm nay đều khó mà đào thoát vẫn lạc ở đây vận mệnh. Cái kia cổ lão thiên tôn cũng chính mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên bầu trời phía trên hình tượng. Khi thấy Kiếm Thập Tam bị thua thời điểm, trái tim của hắn đều là đột nhiên một nắm chặt, tựa như là thấy được mình kết cục một dạng. Không, ta tuyệt sẽ không giống như Kiếm Thập Tam vô năng. Đối thủ của ta chỉ là một cái thiên tôn tam trọng thiên phế vật, liền xem như hắn lại người tiên, cũng không có khả năng đánh bại ta. Cái này một tôn cổ lão thiên tôn trong lòng âm thầm gào thét, hắn không thể nào tiếp thu được mình vậy mà để Lục Huyền đào thoát một kiếp. Hắn không ngừng mà vì chính mình tìm kiếm lấy cớ, ý đồ thuyết phục mình đây chỉ là một ngoài ý muốn, vừa rồi khẳng định là ta quá bất cẩn, bằng không hắn tuyệt đối không khả năng thoát khỏi công kích của ta. Bất quá không quan hệ, ta cũng không tin hắn còn có thể một mực dạng này trốn đi xuống. Nhưng mà, chính làm cổ lão thiên tôn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh mắt của hắn đột nhiên bị chói mắt quang mang nhói nhói. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa đột nhiên vang lên một trận đinh thai nhức góc lôi đình ầm ầm, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó rung dậy. Ngay sau đó, vô tận quang mang giống như là núi lửa phun trào, từ Lục Huyền trong hai mắt phun ra ngoài. Quang mang kia như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng lóa mắt, trong nháy mắt đem không gian chung quanh đều chiếu sáng. Cổ lão thiên tôn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem một màn này, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế quang mang. Làm cái kia vô kiên bất tồi kinh khủng ánh mắt cùng cổ lão thiên tôn ánh mắt giao hội lúc, hắn rốt cục ý thức được Lục Huyền đôi mắt này chân chính chỗ kinh khủng. Ánh mắt kia như là lỗ đen, black hole, trong vũ trụ đồng dạng, thôn phệ hết thảy, không gì có thể cản. Cổ lão thiên tôn trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi, hắn đột nhiên phát hiện mình tại đôi mắt này trước mặt là như thế nhỏ bé cùng nhiều đất. T. Cổ lão thiên tôn nhìn thấy Lục Huyền con mắt về sau, không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, lại là trọng đồng. Không nghĩ tới ngươi cái phế vật này, lại còn có được như thế nghịch thiên thiên phú. Nhân tộc trọng đồng, đây chính là đã từng trấn áp một thời đại vô địch thần thông a. Cho dù là tại thượng cổ thời đại, trọng đồng người cũng từng dùng tuyệt đối thực lực trấn áp đến vạn tộc cường giả nhao nhao cúi đầu, không người dám chống lại. Cái này một tôn cổ lão thiên tôn mặc dù cũng không có chân chính được chứng kiến trọng đồng người uy lực, nhưng hắn đối trọng đồng người uy danh lại là như sấm bên tai. Cho nên khi hắn nhận ra Lục Huyền liền là trọng đồng người một khắc này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi cùng sợ hãi. Dù sao trên đời này xác thực tồn tại một chút có thể không nhìn trên lệnh đẳng cấp vô địch thiên phú, mà nhân tộc trọng đồng người không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Thậm chí còn có truyền ngôn nói tại thời kỳ viễn cổ những trọng đồng đó người đều là chân chính đồng cấp vô địch tồn tại, vô luận đối mặt như thế nào đối thủ cường đại đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nơi này nói tới đồng cấp vô địch tuyệt không phải bèn bèn cực hạn tại cùng một cái tiểu cảnh giới, mà là hàm cái toàn bộ đại cảnh giới. Ý vị này trọng đồng người vô luận ở vào loại nào đẳng cấp đều có thể dễ như trở bàn tay địa vượt qua đẳng cấp ở giữa chênh lệch thật lớn, thể hiện ra thực lực vô địch. Dù là một cái thiên tôn nhất trọng thiên trọng đồng người cũng có khả năng chiến thắng thiên tôn tầng 10 cường giả. Loại thực lực này chênh lệch đơn giản liền là cách biệt một trời, nhưng đối với trọng đồng người tới nói lại không phải không thể vượt qua hừng câu. Ngay tại trong nháy mắt đó, làm cổ lao thiên tôn mắt thấy trọng đồng quang mang tựa như tia chớp chạy nhanh đến lúc, thân thể của hắn vậy mà không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Loại này run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là một loại bản năng phản ứng, phản phất trọng đồng quang mang ẩn chứa một loại nào đó không cách nào ngăn cản lực lượng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại một tích tắc này cái kia, cổ lao thiên tôn trong đầu vậy mà hiện ra một cái kinh người suy nghĩ, chạy trốn. Ý nghĩ này xuất hiện, để chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Chương 649, hôm nay, hắn cùng Thập Quan Vương, nhất định phải chết ở chỗ này. Chương 649, hôm nay hắn cùng thập quan vương nhất định phải chết ở chỗ này. Hắn nhưng là thiên tôn thất trọng thiên cương giả, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tồn tại. Nhân vật như vậy, như thế nào lại e ngại một cái chỉ là thiên tôn tam trọng thiên tiểu nhân vật đâu? Tiểu tử, đã ngươi không biết sống chết, chủ động đến đây chịu chết, vậy ta tựa như ngươi mong muốn, tiễn ngươi một đoạn đường. Cái này cổ lão thiên tôn tức sủi bọt mép, tiếng như hùng trùng, thiên tôn đại đạo trong nháy mắt bị hắn kích phát đến cực hạn, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến đồng dạng. Chỉ gặp cái kia đại đạo chi lực giống như một đạo tuyệt thế thần kiếm, hoành không xuất thế, mang theo vô tận uy thế, thẳng tắp hướng phía Lục Huyền chém giết mà đi. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện, nhanh như lưu tinh, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt thành mảnh vỡ, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn vì đó sụp đổ. Trong chốc lát, kiếm khí như hồng, trực trùng vân tiêu, cái kia uy lực khủng bố, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Mà đối mặt khủng bố như thế một kiếm, Lục Huyền phóng ra trọng đồng thần quang, vậy mà như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị cái này tuyệt thế thần kiếm chém vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ lao thiên tôn trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, hắn nhịn không được cất tiếng cười to bắt đầu, ha ha ha. Trọng đồng người, cũng bất quá như thế a. Ngay tại vừa rồi, hắn còn đối Lục Huyền trọng đồng lòng mang kiêng kỵ, cảm thấy cái kia trọng đồng quá mức kinh khủng, làm cho người không rét mà run. Nhưng mà, khi hắn chân chính tự mình cảm nhận được trọng đồng thần quang uy lúc, sự sợ hãi trong lòng hắn mới hoàn toàn tiêu tán, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục trở xuống trong bụng. Lục Huyền trọng đồng thần quang cố nhiên cường đại, nhưng cũng bất quá là tương đương với một môn vô địch thần thông mà thôi, xa xa không đạt được thượng cổ trong truyền thuyết như vậy làm cho người e ngại trình độ. Tại cùng cấp bậc đối thủ bên trong, có lẽ Lục Huyền trọng đồng thần quang có thể chiếm được thượng phong, nhưng muốn nói đồng cấp bên trong vô địch, cái kia còn chênh lệch rất xa. Nhưng mà, ngay tại hắn thoáng thở dài một hơi thời điểm, hắn một tiếng này hét lớn lại như là đất bằng kinh lôi đồng dạng, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn. Tại chư thiên phía trên, những cái kia cao cao tại thượng thiên tôn nhóm, đang nghe Lục Huyền lại là trọng đồng người thời điểm, ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng địa hiện lên một tia chấn kinh. Cái gì? Tiểu tử kia lại là trọng đồng người? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, con mắt chăm chú địa khóa chặt tại Lục Huyền một đôi mắt bên trên. Khi bọn hắn tận mắt thấy cái kia dọa người trọng đồng thần quang lúc, càng là chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố cảnh tượng đồng dạng. Wow, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Hắn thế mà thật là trọng đồng người. Có người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô. Ông trời của ta, ta trước đó còn tại buồn bực, thập quan vương cao ngạo như vậy người, làm sao lại phá lệ thu một cái nhân tộc làm truyền nhân đâu? Hiện tại xem ra, nguyên lai là bởi vì hắn trọng đồng thiên phú a. Một người khác sợ hãi thán nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trong đám người bắt đầu xì xào bàn tán, mọi người đều đúng phát hiện này cảm thấy chấn kinh. Dù sao, thập quan vương đối với nhân tộc thành kiến thế nhưng là mọi người đều biết, hắn ghét nhất liền là nhân tộc. Nhưng mà, hiện tại hắn lại cam tâm tình nguyện nhận lấy một cái nhân tộc làm truyền nhân, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Khi mọi người biết được Lục Huyền là trọng đồng người về sau, tất cả nghi hoặc đều giải quyết dễ dàng. Trọng đồng người, đây chính là nhân tộc bên trong nhất là hiếm thấy cùng cường đại thiên phú thứ nhất a. Cho dù ở chư thiên vạn tộc bên trong, nó cũng là chí cao vô thượng mấy loại vô địch thiên phú thứ nhất. Có được trọng đồng thiên phú người, hắn tiềm lực đơn giản không cách nào đánh giá. Có thể nói, chỉ dựa vào điểm này, Lục Huyền liền đã chú định hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành chư thiên bên trong người mạnh nhất, dù cho không có thập quan vương trợ giúp, thành tựu của hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém. T. Theo một tiếng sợ hãi thán phục, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến cái kia cổ lão thiên tôn trên thân. Sắc mặt của hắn ngưng trọng đến cực điểm, phản phất đối mặt với trước nay chưa có cường địch đồng dạng. Thập quan vương nay đã là vô địch tồn tại, bây giờ lại thêm một cái trọng đồng người truyền nhân, đây quả thực là như hổ thêm cánh a. Cổ lão thiên tôn thanh âm như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Đôi thầy trò này thật là đáng sợ, nếu như hôm nay không đem bọn hắn chém giết ở đây, như vậy ngày sau cái này chư thiên bên trong, chỉ sợ không còn có người có thể ngăn cản được sự điên cuồng của bọn hắn. Cổ lão thiên tôn trong giọng nói để lộ ra thật sâu sầu lo cùng sợ hãi. Đúng lúc này, cái kia cổ thần tộc thiên tôn cũng đứng dậy, thần sắc của hắn đồng dạng nghiêm trọng, hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói không sai, hôm nay chúng ta tuyệt đối không có thể làm cho bọn hắn đôi thầy trò này còn sống rời đi. Vị này cổ thần tộc thiên tôn thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một loại kiên quyết sát ý nguyên bản. Vị này thiên tôn căn bản cũng không có đem Lục Huyền để vào mắt, đối thủ của hắn chỉ có thập quan vương. Hắn thấy cái này chư thiên bên trong có thể bị hắn coi là đối thủ, chỉ có thập quan vương một người mà thôi. Nhưng mà khi hắn biết được Lục Huyền lại là trọng đồng người về sau, ý nghĩ của hắn triệt để phát sinh cải biến. Trọng đồng người thực lực kinh khủng, hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ, bây giờ đôi thầy trò này liên thủ, uy lực của nó đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hôm nay, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều tuyệt đối không có thể làm cho thập quan vương cùng Lục Huyền còn sống rời đi. Trong mắt hắn, Lục Huyền cái này trọng đồng người mang đến uy hiếp, thậm chí so thập quan vương còn muốn to lớn. Trọng đồng người, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, có được không có gì sánh kịp thiên phú và tiềm lực. Một khi để Lục Huyền trưởng thành bắt đầu, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Theo cái này một tôn cổ thần tộc thiên tôn tiếng nói vừa ra, chư thiên phía trên thiên tôn nhóm cũng đều lần nữa chấn động, nhao nhao phát ra gầm hét. Đây chính là trọng đồng người a, tuyệt đối không có thể làm cho hắn cùng thập quan vương còn sống rời đi. Nếu không chính là chúng ta tận thế. Lấy thập quan vương cái kia có thủ tất báo tính cách, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tha chúng ta. Hôm nay hắn cùng thập quan vương nhất định phải chết ở chỗ này. Thiên tôn nhóm tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều vỡ ra đến. Thanh âm của bọn hắn bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ, đối Lục Huyền cái này trọng đồng người kiêng kỵ đã đến cực điểm. Nhưng mà, cũng có một chút người thông minh, tại biết Lục Huyền là trọng đồng người một khắc này, cũng không có giống cái khác thiên tôn như thế mù quáng mà gầm thét, mà là nghĩ đến càng nhiều sự thực đáng sợ. Không đúng, chúng ta tựa hồ đều đoán sai. Cái kia thiên đế đại đạo, có lẽ không phải thập quan vương triệu hoán đi ra, mà là truyền nhân của hắn, là cái này trọng đồng người. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, thanh âm mặc dù không lớn, lại giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt tại mọi người bên tai nổ vang. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình tiếng la hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế, dám đưa ra dạng này quan điểm. Người nói chuyện một mặt ngưng trọng nhìn xem trong sân trọng đồng người, trong mắt lóe ra chấn kinh cùng khó có thể tin qua mang. Lời của hắn như là bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập một viên cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng, để nguyên bản huyên náo tràn diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chương 650, Trừ Thiên chấn kinh. Hắn vậy mà mới là dẫn tới tiên đế chấn nộ kẻ cầm đầu. Chương 650, Trừ Thiên chấn kinh. Hắn vậy mà mới là dẫn tới tiên đế chấn nộ kẻ cầm đầu. Làm sao có thể? Hắn cũng chỉ là một cái thiên tôn tam trọng tiên sâu kiến, có tư cách gì có thể triệu hoán thiên đế đại đạo? Đây chính là chí cao vô thượng thiên đế đại đạo à, đã từng cường đại trấn áp chư thiên vạn tộc tất cả đại đạo, làm sao có thể là một cái thiên tôn tam trọng tiên sâu kiến có thể triệu hoán? Sau chốc lát im lặng, rốt cục có người kìm nén không được nghi ngờ trong lòng cùng chấn kinh, lớn tiếng quát. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chất vấn cùng kinh thường, phản phất cái quan điểm này là hoang đường như vậy, cho tới hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng mà, đối mặt đám người chất vấn, tên kia đưa ra quan điểm người lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Hắn chậm rãi nói ra, ta biết các ngươi cũng không tin, nhưng sự thật liền là như thế. Các ngươi nhìn kỹ, cái kia thiên đế đại đạo mặc dù vô cùng cường đại, nhưng ở cái này trọng đồng người trước mặt, lại tựa hồ như có một loại không hiểu lực tương tác. Với lại, các ngươi chú ý tới không có, khi hắn triệu hồi ra thiên đế đại đạo lúc, trên người tán phát ra khí tức cùng thập quan vương giống nhau đến mấy phần. Tiếng nói của hắn rơi xuống, đám người lần nữa đưa ánh mắt về phía trong sân trọng đồng người, cẩn thận quan sát bắt đầu. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện trọng đồng người đang triệu hoán thiên đế đại đạo lúc, khí tức trên thân xác thực cùng thập quan vương có một ít chỗ tương tự, với lại cái kia thiên đế đại đạo tại hắn khống chế dưới, cũng lộ ra dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, hoàn toàn không có loại kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng thập quan vương là duy nhất có thể triệu hoán thiên đế đại đạo người, nhưng bây giờ lại phát hiện cái này trọng đồng người vậy mà cũng có năng lực như vậy. Không, càng thêm xác thực địa giảng, chỉ sợ chỉ có Lục Huyền Vương có triệu hoán thiên đế đại đạo chi năng. Về phần cái kia cái gọi là thập quan vương, như hắn quả thật có được như thế bi năng, sao lại kéo dài đến nay mới thi triển? Nhưng mà, cho dù sự thật đã như thế rõ ràng, vẫn có rất nhiều người khó mà tiêu tan, quả quyết không chịu tin coi là thật. Nói cực phải, ngày này đế đại đạo nhất định không khả năng xuất từ tay hắn. Chỉ có thập quan vương như vậy uy chấn chư thiên, cử thế vô địch cường giả tuyệt thế, mới có năng lực triệu hồi ra thiên đế đại đạo. Lời còn chưa dứt, liền lại có người đứng ra phụ họa theo đuôi nói. Hiển nhiên, người này đối thập quan vương thực lực tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng vững chắc chỉ có thập quan vương mới có thể triệu hồi ra thiên đế đại đạo, nhất định không khả năng là Lục Huyền gây nên. Nhưng mà, cuối cùng vẫn là có không thiếu thiên tôn con mắt tinh lợi, thấy rõ trong đó mánh khỏe, nhìn ra trận tướng. Không phải thập quan vương. Bốn chữ này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, để cho người ta kinh ngạc không thôi. Cái kia thiên đế đại đạo tựa hồ thật không phải là thập quan vương triệu hoán. Ngay sau đó, lại có người phát ra sợ hãi thán phục, phản phất phát hiện một cái bí mật kinh người. Ta tựa hồ thấy được, trên người tiểu tử kia có cùng thiên đế đại đạo đồng dạng khí tức. Câu nói này như là một mùi lửa, trong nháy mắt đốt lên mọi người lòng hiếu kỳ, đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Điều này nói rõ, chân chính triệu hồi ra thiên đế đại đạo là hắn, mà không phải thập quan vương. Có người chém đinh chặt sắt nói, trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Không chỉ có như thế, ngày nay đế đại đạo chính là nhân tộc vô địch đại đạo, chính là năm đó nhân tộc tiên đế khai sáng chí cao đại đạo. Theo lý thuyết cũng chỉ có nhân tộc mới có thể triệu hoán thiên đế đại đạo. Có người nói bổ sung, tiến một bước giải thích nguyên do trong đó. Thập quan vương thực lực của hắn mặc dù cường đại, lại cũng không là nhân tộc. Cho nên cái này triệu hồi ra thiên đế đại đạo, chỉ có thể là truyền nhân của hắn. Cuối cùng, có người làm ra phán đoán như thế, khiến cho toàn bộ tràng diện đều sôi trào bắt đầu. Những người này phân tích đến đạo lý rõ ràng, có lý có cứ, làm cho không người nào có thể phản bác. Lời của bọn hắn như là một dòng lũ lớn, đem nguyên bản suy đoán cùng hoài nghi triệt để phá tan, chân chính xác định một cái chân tướng. Lục Huyền mới là cái kia triệu hồi ra thiên đế đại đạo, dẫn tới trên trời tiên đế kiêng kỵ chân chính người. Cái kết luận này như là tạc đạn nặng ký đồng dạng, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Những thiên tôn đó nhóm toàn đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, phản phất gặp được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Ai có thể ngờ tới đâu, cái này nhìn như không đáng chú ý Lục Huyền, vẹn vẹn chỉ có thiên tôn tam trọng thiên tu vi, cho tới nay đều bị đám người trô khinh thị, thậm chí hoàn toàn không có bị bọn hắn để vào mắt. Nhưng mà chính là cái này bị đám người coi nhẹ Lục Huyền, vậy mà trở thành dẫn phát trận này chư thiên chấn động người khởi xướng. Làm cái này kinh người chân tướng bị vạch trần đi ra lúc, cái kia cùng Lục Huyền giao thủ qua cổ lao thiên tôn cũng không nhịn được bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, cặp mắt của hắn chừng đến như là chuông đồng đồng dạng, ánh mắt chấn động mãnh liệt, phảng phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra giống như. Mà sau lưng hắn thiên tôn đại đạo tựa hồ cũng cảm nhận được nội tâm của hắn sợ hãi, vậy mà cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu, phảng phất ngay cả điều này đại biểu lấy thiên tôn chí cao vô thượng địa vị đại đạo đều đúng Lục Huyền sinh ra lòng kiêng kỵ. Lại là ngươi, ta làm sao lại không có sớm một chút nghĩ tới chứ? Ngươi thân là nhân loại bộ tộc, hơn nữa còn là trọng đồng người, có thể dẫn động thiên đế đại đạo, đây hết thảy vốn là thuận lý thành chương sự tình a. Ha ha ha, thật sự là làm cho người không tưởng được a, nguyên lai ngươi mới thật sự là cá lớn a. Cái kia cổ lão chí tôn tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc cùng sợ hãi về sau, hai con mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra mừng như điên quang mang, cả người đều bởi vì hưng phấn cực độ mà run rẩy bắt đầu, hắn khó tự kiềm chế địa ngửa đầu cười to, tiếng cười vang tận mây xanh, nguyên lai ngươi chính là tiên đế đại nhân muốn chém giết người a. Chỉ cần ta có thể tự tay đưa ngươi tru sát, vậy thì chờ cùng với là tiên đế đại nhân diệt trừ một cái to lớn tai họa. Đến lúc đó, tiên đế đại nhân tất nhiên sẽ đối ta trùng điệp có thưởng. Ha ha ha, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới to lớn tài phú a. Giờ này khắc này, cái này một tôn cổ lão tiên tôn kích động đến thân thể đều đang không ngừng run rẩy, nhưng mà, cùng hắn run rẩy thân thể hình thành so sánh rõ ràng chính là, trên người hắn khí thế lại tại trong nháy mắt giống như là núi lửa phun trào đột nhiên tiêu thăng đến trạng thái đỉnh phong, phảng phất toàn bộ thiên địa đều muốn bị khí thế của hắn chô xé rách. Đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, rung động lòng người. Chỉ gặp hắn tùy ý địa phất phất tay, trong chốc lát, vô tận kiếm khí như mãnh liệt sóng cả quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa đều bao phủ tại một màn hàn quang bên trong. Tại hắn thiên tôn đại đạo bên trong, càng là liên tiếp hiện ra ba đạo làm cho người chú mục tuyệt thế thần kiếm. Cái này ba đạo thần kiếm toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, trên thân kiếm lưu chuyển lên phù văn thần bí, tản mát ra làm người sợ hai khí tức. Cái này ba đạo thần kiếm, đúng là hắn bản mệnh thần kiếm, lẫn nhau ở giữa hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một cái không có kẽ hở chính thể. Uy lực có thể xưng kinh thiên động địa, một khi bị kích phát, chắc chắn dẫn phát một trận hủy thiên diệt địa phong bạo. Phải biết, hắn đã từng bằng vào cái này ba đạo tuyệt thế thần kiếm, cùng thiên tôn bắt trọng thiên cường giả triển khai qua một trận kinh tâm động phách kịch chiến, chưa từng bị thua. Cái này đủ để chứng minh cái này ba đạo thần kiếm uy lực kinh khủng. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, hắn bây giờ vậy mà đem cái này ba đạo tuyệt thế thần kiếm triệu hoán đi ra, mục đích vẹn vẹn vì chém giết một cái thiên tôn tam trọng thiên lục huyền. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối lục huyền coi trọng trình độ đã đạt đến cỡ nào mức độ kinh người. Chương 651, Thập Quan Vương. Là ta điên rồi. Vẫn là ta đồ đệ này điên rồi. Chương 651, Thập Quan Vương. Là ta điên rồi. Vẫn là ta đồ đệ này điên rồi. Tiểu tử, cái này đưa đến bên miệng thì mỡ, há có vương tha đạo lý. Cổ lão thiên tôn mặt mũi tràn đầy giữ tận địa của thiếu, phản phất thấy được lục huyền tận thế đồng dạng, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, chỉ đổ thừa ngươi sinh sai thời đại. Mặc kệ là ngươi trọng đồng, vẫn là cái kia cái gọi là thiên đế đại đạo, đều không nên tồn tại ở trên thế giới này. Hôm nay, liền để ta đến tự tay gạt bỏ ngươi cái tai họa này a. Lời còn chưa dứt, cổ lão thiên tôn đột nhiên vùng trong tay pháp quyết, chỉ gặp cái kia ba đạo tuyệt thế thần kiếm trong nháy mắt bộc phát ra trùng thiên thần quang, như là ba đầu gào thét cự long đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng sát khí, thẳng tắp hướng phía lục huyền chém giết tới. Cái này ba đạo tuyệt thế thần kiếm, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn chúng những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nước, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn tại lực lượng kinh khủng này hạ sụp đổ. Nhưng mà đối mặt công kích kinh khủng như thế, lục huyền lại không hề sợ hãi. Chạm tiên một kiếm, nương theo lấy lục huyền gầm lên giận dữ, phía sau hắn đột nhiên tách ra chói mắt quang mang, như là mặt trời mới lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Tại cái kia sang chói kiếm đạo đại đạo bên trong, một thanh tản ra vô tận quang mang tuyệt thế thần kiếm chậm rãi nổi lên, thân kiếm lóe ra làm cho người hoa mắt thần mê hàn quang. Chôi này thần kiếm chính là trong truyền thuyết Táng Thiên thần kiếm. Nguyên bản, Táng Thiên thần kiếm phẩm giai vẹn vẹn chỉ là cực đạo đế binh, nhưng đi qua lục huyền vô số lần tỉ mỉ luyện chế cùng ma luyện, bây giờ nó sớm đã thoát thai hoán cốt, tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới thần binh. Nó mạnh mẽ khí thế, không chút nào bại bởi đối diện cái kia ba đạo đồng dạng tuyệt thế thần kiếm. Lục huyền tay cầm trường kiếm, cánh tay có chút bung lên, chỉ gặp một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên sáng lên, như là kim ngày phá hiểu, vạch phá bầu trời. Kiếm quang mang theo không có gì sánh kịp như thế, như là một viên sao băng mau chóng đuổi theo, cùng cái kia ba đạo tuyệt thế thần kiếm ầm vang chạm vào nhau. Trong nháy mắt, kiếm khí trong hư không va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa tiếng vang, chấn động thương khung vỡ ra, xuất hiện vô số lỗ đen. Trong chốc lát, thiên địa chấn động theo, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị cỗ này lực lượng kinh khủng vỡ ra đến. Vô tận gợn sóng năng lượng như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, hư không vỡ vụn, sơn hà băng liệt, phản phất ngày tận thế tới đồng dạng. Nhưng mà, tại cái này năng lượng kinh khủng trung tâm phong bạo, lục huyền thân hình lại tựa như giống như núi cao vững chắc. Trường kiếm trong tay của hắn càng là tản mát ra làm người sợ hãi hàn quang, cùng cái kia ba đạo tuyệt thế thần kiếm rằng có lấy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đây là lục huyền xuất hiện đến nay lần thứ nhất chân chính cùng cái này một tôn cổ lão thiên tôn đối kiếm. Cứ việc lục huyền cảnh giới trước mắt vẹn vẹn dừng lại tại thiên tôn tam trọng thiên, nhưng hắn vừa mới lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo lại làm cho hắn thực lực tăng nhiều. Đối mặt cái này cổ lão thiên tôn lăng lệ một kiếm, lục huyền không chỉ có thành công địa chặn lại công kích, hơn nữa còn có thể cùng chống lại, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này một màn kinh người để chư thiên phía trên đông đảo thiên tôn nhóm đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn đánh chết cũng vô pháp tưởng tượng, lục huyền thực lực vậy mà như thế kinh khủng, lại có thể cùng tôn này cổ lão thiên tôn phân cao thấp, thậm chí khó phân thắng bại. Phải biết, trước đó lục huyền ngăn trở cái kia cổ lão thiên tôn một kiếm lúc, mặc dù cũng làm cho người rung động không thôi, nhưng mọi người đều có thể rõ ràng nhìn ra, khi đó lục huyền hoàn toàn ở vào bị động phòng ngự trạng thái. Nhưng mà tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, lục huyền lần này là chủ động xuất kích, trực tiếp lấy của mình kiếm đạo đến đúng kháng cái kia cổ lão thiên tôn kiếm đạo, hơn nữa còn có thể bảo trì thế cân bằng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. lấy Thiên Tôn tam trọng thiên tu vi, lại có thể cùng Thiên Tôn thất trọng thiên kiếm đạo Thiên Tôn đánh cho khó phân thắng bại, thực lực thế này đơn giản liền là kinh thế hai tụ. Một khi tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên chư thiên vạn giới sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều sẽ trở nên khiếp sợ. Ngay tại một tích tắc này gian kia, chư thiên phía trên Thiên Tôn nhóm lực chú ý, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, toàn đều tập trung vào nơi này. Những cái kia nguyên bản định ra tay với Thập Quan Vương Thiên Tôn nhóm, tức thì bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn hắn nguyên bản đã trải qua chuẩn bị kỹ càng phát động công kích, nhưng vào lúc này, bọn hắn lại như bị định trụ một dạng, hoàn toàn quên đi nhiệm vụ của mình, chỉ là ngơ ngác nhìn Lục Huyền cùng cái kia cổ lão Thiên Tôn ở giữa giằng co. Tại trên trời cao, vừa mới đã trải qua một trận kinh tâm động phách chiến đấu, thành công đánh bại kiếm thập tam thập quan vương, lúc này cũng nhìn thấy cái này một màn kinh người. Khi hắn nhìn thấy Lục Huyền vậy mà như thế cuồng vọng địa muốn cùng cái kia cổ lão Thiên Tôn đối kiếm lúc, trong lòng lập tức tràn đầy lo lắng. Hắn không chút do dự chấn động thân thể, chuẩn bị lập tức tiến lên, trợ giúp Lục Huyền ngăn cản được cái này chí mạng một kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa muốn động thân trong nháy mắt, hắn lại đột nhiên thấy được làm cho người khó có thể tin kết quả. Chỉ gặp Lục Huyền vậy mà cùng cái kia cổ lão Thiên Tôn thế lực ngang nhau, cân sức ngang tài. Một màn này để Thập Quan Vương chấn kinh đến cơ hồ muốn đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Ngoa tạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ta điên rồi, vẫn là ta đồ đệ này điên rồi? Đây chính là cao hơn hắn dòng dã tứ trọng thiên cổ lão Thiên Tôn a. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Thập Quan Vương trong lòng cuồng hùng lấy, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Liền ngay cả Thập Quan Vương dạng này cường giả, đều bị Lục Huyền biểu hiện chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm, phản phất đã mất đi năng lực suy tư. Đối với tôn này cùng Lục Huyền giao thủ cổ lão Thiên Tôn, Thập Quan Vương ấn tượng khá là sâu sắc. Hắn nhớ lại trước kia Tuyết Nguyệt, vị này cổ lão Thiên Tôn chính là kiếm đạo lĩnh vực đại thành người, hắn kiếm đạo tạo nghệ có thể xưng đăng phong tạo cực. Ngày xưa, tôn này cổ lão Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương ở vào cùng một cảnh giới, mà ở kiếm đạo lĩnh ngộ bên trên, lại càng hơn một bậc, thậm chí một lần áp chế Thập Quan Vương. Đoạn thời gian kia, cái này cổ lão Thiên Tôn kiếm đạo uy danh truyền xa, lệnh vô số người vì đó ghé mắt. Nhưng mà, thời gian lưu chuyển, Thập Quan Vương cái sau vượt cái trước, tại kiếm đạo trên tu hành lấy được đột phá kinh người, cuối cùng siêu việt cái này cổ lão Thiên Tôn. Cứ việc cái này đã là mấy trăm vạn năm trước chuyện xưa, nhưng Thập Quan Vương đối cái kia đoạn kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ, nhất là cái này cổ lão Thiên Tôn cái kia cường đại kiếm đạo tu vi đến nay vẫn làm hắn khắc sâu ấn tượng. Chính là bởi vì đối cái này cổ lão Thiên Tôn thực lực hiểu rõ, Thập Quan Vương chưa hề nghĩ tới Lục Huyền có thể chống lại. Dù sao, cái này cổ lão Thiên Tôn kiếm đạo thực lực tại chư thiên vạn giới bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm, cho dù là tại đồng cấp bên trong cũng khó gặp địch thủ, lại càng không cần phải nói Lục Huyền cùng hắn ở giữa còn trọn vẹn chênh lệch bốn cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà, trước mắt phát sinh một màn lại hoàn toàn ngoài Thập Quan Vương dự kiến. Khi hắn tận mắt nhìn thấy Lục Huyền lại có thể cùng cái này cổ lão Thiên Tôn cân sức ngang tài lúc, nội tâm của hắn bị rung động thật sâu. Thập Quan Vương mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, phản phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Miệng của hắn mở đến thật to, lại không phát ra được một tia thanh âm, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Qua một hồi lâu, Thập Quan Vương mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng ngay sau đó, một cỗ không cách nào ức chế cuồng hỉ xông lên đầu. Hắn rốt cuộc bất chấp gì khác người cái nhìn, ngẩng đầu lên đến, tận tình cười to, tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian. Chương 652, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Chương 652, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ha ha ha. Thập Quan Vương trong tiếng cười đầy đắc ý cùng tự hào, thật không hổ là ta Thập Quan Vương đệ tử a. Các người đám rác rưởi này, cùng đồ đệ của ta so với đến, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Ngay cả hắn một cây ngón chân cũng không sánh nổi. Nghe được Thập Quan Vương như thế ngay thẳng khoe khoang, những thiên tôn đó nhóm sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, thân thể của bọn hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, nhưng lại không cách nào nói ra một câu phản bác ngữ. Dù sao, Lục Huyền biểu hiện thật sự là quá mức lóa mắt, làm cho người kinh thán không thôi. Nhất là vị kia cổ lão Thiên Tôn, đang nghe Thập Quan Vương chào phúng lúc, lửa giận của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hung hăng chừng Thập Quan Vương một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang Lục Huyền, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa gầm thét lên, bất quá là chặn lại một kiếm mà thôi, ta cũng không tin, ngươi còn có thể ngăn trở ta cái này đệ nhị yếm, kiếm thứ ba. Theo cổ lão Thiên Tôn tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đó là kiếm đạo đại đạo tại tỏa ánh sáng. Ngay sau đó, ba đạo tuyệt thế thần kiếm tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt hóa thành ba đạo hào quang sáng chói, trực tiếp hướng Lục Huyền đánh tới. Lần này kiếm chiêu mặc dù không có trước đó kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng trong đó ẩn chứa sát cơ lại là càng hung hiểm hơn, thẳng đến Lục Huyền yếu hại. Với lại, cái này ba đạo tuyệt thế thần kiếm phối hợp lẫn nhau đến thiên ý vô phùng, bọn chúng hình thành kiếm trận càng đem chung quanh hư không hoàn toàn phong tỏa, không cho Lục Huyền lưu lại chút nào đường lui. Đây không thể nghi ngờ là muốn đem Lục Huyền đẩy vào tuyệt cảnh, để hắn không thể không chính diện nên chiến. Tốt một cái kiếm đạo chí tôn. Ta lúc đầu hắn liền là bằng vào một chiêu này, lại có thể cùng Thiên Tôn bắt trọng thiên cường giả chính diện giao phong, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Trận kia kịch chiến thật sự là kinh tâm động phách a. Cho đến ngày nay, ta y nguyên rõ ràng nhớ kỹ cái kia ba đạo thần kiếm chỗ cho thấy không có gì sánh kịp uy lực. Khi mọi người mắt thấy cái này cổ lão Thiên Tôn thi triển ra bén nhọn như vậy sát chiêu lúc, trong đám người bộc phát ra một trận hưng phấn tiếng hoan hô. Có người khó nén tâm tình kích động, cất tiếng cười to, phản phất một màn này để hắn hồi tưởng lại năm đó trận kia rung động lòng người chiến đấu. Không chỉ có như thế, vị này hưng phấn người còn cố ý đưa ánh mắt về phía Thập Quan Vương vị trí, cố ý cao giọng hô to: Thập Quan Vương à, ngươi không phải một mực nói khoác truyền nhân của ngươi lợi hại đến mức nào sao? Bây giờ cái này cổ lão thiên tôn sử xuất khủng bố như thế sát chiêu, ta ngược lại muốn xem, lần này truyền nhân của ngươi có hay không còn có thể giống như kiểu trước đây ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Tiếng nói của hắn chưa lạc, trung quanh thiên tôn nhóm giống như là bị nhen lửa đồng dạng, nhao nhao phụ họa cười vang bắt đầu. Ha ha ha, nói hay lắm a. Thập Quan Vương, đợi chút nữa ngươi đồ đệ này nếu là chết rồi, cần phải bị đánh mặt a. Nào chỉ là đánh mặt, đợi chút nữa nếu là tận mắt thấy ngươi đồ đệ này bị chạm dưới kiếm thời điểm, ngươi cũng đừng khóc lên a. Những ngày này tôn nhóm thường ngày đối Thập Quan Vương đều là một mực cung kính, dù sao thực lực cùng địa vị của hắn còn tại đó, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng hôm nay khác biệt, bọn hắn nhìn thấy Thập Quan Vương đồ đệ lâm vào như thế hiểm cảnh, trong lòng ghen tị và oán hận rốt cục bạo phát ra. Bọn hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, có thể hảo hảo mà nhục nhã một cái vị này một mực cao cao tại thượng Thập Quan Vương. Thế là bọn hắn không hề cố kỵ địa đối Thập Quan Vương châm chọc khiêu khích bắt đầu, trong ngôn ngữ tràn đầy ác ý cùng niềm ai. Nhưng mà Thập Quan Vương cũng không phải loại kia sẽ bị vài câu trào phúng liền chọc giận người. Hắn lặng lặng mà nhìn xem những ngày này tôn nhóm, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn căn bản cũng không quan tâm những người này cái nhìn, hắn chỉ quan tâm đồ đệ của mình Lục Huyền an nguy. Không đợi những ngày này tôn nhóm trào phúng rơi xuống, Thập Quan Vương liền đã trường kiếm chấn động, thôi động tuyệt thế kiếm đạo, giống như là một tia chớp hướng phía cái kia cổ lão thiên tôn mau chóng đuổi theo. Tốc độ của hắn nhanh như gió táp, trong nháy mắt đã đến gần cùng cổ lão thiên tôn ở giữa khoảng cách. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là muốn xuất thủ chém giết cái này cổ lão thiên tôn, trợ giúp Lục Huyền giải vây. Kiếm pháp của hắn lăng lệ vô cùng, mỗi một kiếm đều ẩn chứa sát ý vô tận cùng ý lực, phảng phất có thể xé rách hư không, chặt đứt hết thể trở ngại. Nhưng mà ngay tại Thập Quan Vương lúc sắp đến gần cổ lão thiên tôn thời điểm, chung quanh những thiên tôn đó nhóm lại đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn hiển nhiên sẽ không cho Thập Quan Vương cơ hội này, bọn hắn muốn ngăn cản hắn cứu Lục Huyền. Chỉ gặp cái kia cổ thần tộc thiên tôn vung mạnh cánh tay lên, lập tức có vô cùng vô tận đại đạo chi lực như mãnh liệt sóng cả đồng dạng quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Cỗ này đại đạo chi lực cường đại đến làm cho người ngạt thở, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Phía sau hắn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, cổ lão mà thần bí cổ thần đại đạo như ẩn như hiện. Tại cái kia đại đạo bên trong, từng tôn to lớn đến vượt quá tưởng tượng thân ảnh dần dần hiện hiện, phảng phất đến từ viễn cổ thời đại thần chỉ giáng lâm thế gian. Những này thân ảnh như là cổ thần tộc thiên tôn phân thân đồng dạng, từ cổ thần đại đạo bên trong chậm rãi đi ra, uy nghiêm mà trang trọng địa đứng ở trên trời cao. Mỗi một vị cổ thần phân thân đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như gợn sóng khuyết tán ra. Trong nháy mắt, lại có dòng dã 36 tôn cường đại như thế cổ thần phân thân từ cổ thần đại đạo bên trong hiện lên, đem Thập Quan Vương bao bọc vây quanh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở vòng đây. Mà cái kia cổ thần tộc thiên tôn bản tôn thì vững vàng đứng tại cái này 36 tôn cổ thần phân thân phía trước, hai con mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy sát ý vô tận cùng phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thập Quan Vương, cái kia cố khí phách đơn giản muốn xông ra bờ tiêu, tiếng hét phẫn nộ vang vọng đất trời. Thập Quan Vương, nhớ năm đó ngươi thừa dịp ta cổ thần tộc suy bại thời khắc, tàn nhẫn tiêu diệt ta cổ thần tộc sau cùng huyết mạch. Toàn bộ cổ thần tộc chỉ có một mình ta may mắn còn sống sót. Từ đó trở đi, ta liền lập xuống lời thề, nhất định phải để ngươi là làm hết thể nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hôm nay liền là ngươi ta sinh tử quyết đấu thời điểm. Cái này cổ thần tộc thiên tôn thanh âm như là hồng trung đồng dạng, vang vọng đất trời ở giữa, phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều chấn vỡ đồng dạng. Hắn mỗi một chữ đều như là kinh lôi nổ vang, để cho người ta mảng nhị ông tác hưởng, tâm thần quấy động. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Câu nói này như là lời thề đồng dạng, mang theo vô tận quyết tuyệt cùng sát ý, ở trong thiên địa quanh quẩn. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bởi vì câu nói này mà đọc lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, giữa cả thiên địa đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, thậm chí ngay cả thời gian đều tựa hồ đình chỉ lưu động. Chỉ có cái kia cổ thần tộc thiên tôn thanh âm còn ở lại chỗ này vô tận trong yên tĩnh quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Những thiên tôn đó nhóm cũng đều bị một màn này sợ ngây người, bọn hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem cái kia cổ thần tộc thiên tôn. Bọn hắn đương nhiên biết đã từng cổ thần tộc là bậc nào huy hoàng, đó là một cái thống trị toàn bộ vũ trụ cường đại chủng tộc. Nhưng mà ở trên cái thời đại thời kỳ cuối, cổ thần tộc lại đột nhiên mai danh nhận tích, phảng phất trong vòng một đêm liền từ nơi này trên thế giới biến mất. Nhưng mà bọn hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng, chân chính đoạn tuyệt cổ thần tộc cuối cùng một tia huyết mạch, vậy mà lại là Thập Quan Vương. Bây giờ nghe được cái này cổ thần tộc thiên tôn nói lên chuyện xưa, những ngày này tôn nhóm cũng đều bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm. Chương 653, cổ thần pháp trận tái hiện thế gian. Chương 653, cổ thần pháp trận tái hiện thế gian. T. Trong đám người truyền đến một trận hít một hơi lanh khí thanh âm, Thập Quan Vương tên này đến cùng tạo ra nhiều thiếu sát người ta. Mọi người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, khó có thể tin phát hiện, liền ngay cả cổ thần tộc cường đại như vậy tồn tại, vậy mà cũng bị Thập Quan Vương diệt tộc. Gia hỏa này đơn giản rất đáng hận. Có người cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn đơn giản chính là chúng ta tất cả mọi người địch nhân. Hồi tưởng lại mình nhất tộc đã từng huy hoàng, bây giờ lại bị Thập Quan Vương cái này phát rồ gia hỏa diệt tộc, phẫn hận trong lòng như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Còn có chúng ta, lại có một người đứng ra, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, chúng ta nhất tộc đồng dạng là bị Thập Quan Vương diệt tộc. Lời của hắn như là búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào mọi người trong lòng, để đám người lửa giận càng cháy hừng hực bắt đầu. Hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Phản phất là nhận lấy cổ thần tộc thiên tôn cảm nhiễm, trong nháy mắt từng tôn cường đại thiên tôn như măng mọc sau mưa hiện ra đến. Khí tức của bọn hắn kinh khủng như vậy, mỗi người đều có được hủy thiên diệt địa thực lực. Những ngày này tôn nhóm trong mắt đều thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, bọn hắn nhao nhao hướng phía thập quan vương vây quanh quá khứ. Ngay tại lúc bọn hắn sắp tới gần thời khắc, đột nhiên, một đạo ánh mắt lạnh lùng tựa như tia chớp phóng tới, thẳng tắp rơi vào trên người bọn họ. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia cổ thần tộc thiên tôn đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt của hắn lãnh khốc mà uy nghiêm, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Chỉ nghe cái kia cổ thần tộc thiên tôn một tiếng gầm thét, thanh âm dường như sấm sét trên không trung nổ vang, đều cút ngay cho ta. Đây là ta cùng thập quan vương ân oán, ai dám nhúng tay, ta trước giết hắn. Một tiếng này hét lớn, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi rung động bắt đầu. Những thiên tôn đó nhóm bị bất thình lình gầm thét giật mình kêu lên, từng cái đều kinh ngạc cứ thế ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia cổ thần tộc thiên tôn vậy mà lại bá đạo như vậy, không chỉ có hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của bọn hắn, thậm chí còn công nhiên ngăn cản bọn hắn đi báo thù rửa hận. Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Những ngày này tôn nhóm mới vừa rồi còn khí thế hung hăng kêu gào muốn chém giết thập quan vương, nhưng hôm nay lại bị cái kia cổ thần tộc thiên tôn một câu dọa cho đến không còn dám tiến về phía trước một bước. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, nhưng lại đều rất an ý dừng bước. Vô luận là cái kia thập quan vương, vẫn là cái kia cổ thần tộc thiên tôn, đều không thể nghi ngờ là cái này chư thiên vạn giới bên trong tột cùng nhất tồn tại, thực lực của bọn hắn thâm bất khả trắc, tùy tiện một cái đều tuyệt không phải bọn hắn những người này có khả năng chống lại. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người ở đây đều lòng dạ biết rõ, không có người sẽ ngu xuẩn đến đồng thời đi treo chọc hai vị này cường giả tuyệt thế. Dù sao, ai cũng không muốn cho mình đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đúng cái này cổ thần tộc thiên tôn ngăn lại những thiên tôn đó nhóm cử động cảm thấy kinh ngạc lúc, thập quan vương ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, lại đột nhiên nổi lên một tia kinh ngạc. Cái này tơ kinh ngạc thoáng qua tức thì, nhưng vẫn là bị cái kia cổ thần tộc thiên tôn bén nhạy bắt được. Hắn hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế địa dùng ánh mắt đáp lễ thập quan vương, sau đó ba khí mười phần địa cao giọng quát, "Thập quan vương, ngày xưa ngươi diệt đi ta cổ thần tộc đạo thống, hôm nay chính là ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm." Thanh âm của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, chấn động đến mảng nhĩ mọi người ông ông tắc hưởng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia nguyên bản vẩn quanh tại bên cạnh hắn 36 tôn cổ thần phân thân, giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng, đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Tại cái kia 36 tôn cổ thần phân thân trên thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cỗ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối lực lượng, cỗ lực lượng này phản phất vô cùng vô tận, liên tục không ngừng địa phun ra ngoài. Những này lực lượng pháp tắc giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, lấy bài sơn đảo hải chi thế, phô thiên cái địa hướng thập quan vương quét sạch mà đi. Làm cho người sợ hãi thán phục là, cái này 36 đạo cổ thần phân thân vậy mà riêng phần mình cho thấy 36 loại hoàn toàn khác biệt cổ thần lực lượng pháp tắc. Những này lực lượng pháp tắc tựa như từng đạo to lớn xiển xích, giăng khắp nơi, nối liền trời đất, phong tỏa hư không, tại bốn phía xen lẫn diễn hóa xuất một mảnh thần bí mà cổ lao thế giới. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bị cái này 36 đạo cổ thần xiển xích chăm chú phong tỏa, tạo thành một mảnh tuyệt đối cấm khu. Tại mảnh này cấm khu bên trong bất luận cái gì lực lượng đều không thể đào thoát, bất luận cái gì tồn tại đều đem bị cái này kinh khủng cổ thần lực lượng pháp tắc trói buộc. T. Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm, có người hoảng sợ hô to, đây là cổ thần tộc cổ thần pháp trận. Trời ạ, ta đơn giản không thể tin được, cái này cường đại cổ thần pháp trận lại còn có thể một lần nữa như thế. Hiển nhiên, có người nhận ra cái này 36 tôn cổ thần phân thân thi triển trận pháp, cái này khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ không thôi. Cổ thần pháp trận, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, bây giờ lại chân thật hiện ra ở bọn hắn trước mắt, điều này có thể không khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Cái gì? Cái này lại chính là truyền thuyết kia bên trong cổ thần pháp trận? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ta từng nghe, cái kia cổ thần tộc cổ thần pháp trận, thế nhưng là cái này trên trời dưới mặt đất cường đại nhất trận pháp a. Nó đứng hàng chư thiên trận pháp 10 đại pháp trận thứ nhất, uy lực của nó chi khủng bố, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Một người khác sợ hãi thán nói, thanh âm bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Nghe nói, cái này cổ thần pháp trận một khi phát động, liền có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, trấn áp hết thể địch nhân, vô luận đối phương đến cỡ nào cường đại, đều khó mà ngăn cản nó uy thế. Lại có người nói bổ sung, trong ngôn ngữ để lộ ra đối cái này cổ thần pháp trận thật sâu kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói, cái này cổ thần pháp trận còn có một cái chỗ thần kỳ, cái kia chính là tạo thành trận pháp nhân số càng nhiều, uy lực của nó liền sẽ càng cường đại. Như loại này từ 36 tôn cổ thần phân thân tạo thành cổ thần trận pháp, uy lực của nó càng là không thể đo lường, thậm chí có thể thoải mái mà vượt qua cảnh giới giết địch. Có người kinh thán không thôi nói. Nghe được người này miêu tả, ở đây chư thiên thiên tôn nhóm đều chấn kinh đến không ngậm miệng được. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc, phản phất không thể tin vào tai của mình. Nhưng mà, tại cái này trong lúc khiếp sợ, còn có không ít người trong ánh mắt, vậy mà phóng xuất ra vẻ mừng như điên. Bọn hắn hưng phấn mà cười to bắt đầu, thanh âm tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, phản phất kiểm chế đã lâu cảm xúc rốt cục đạt được phong thích. Vậy nhưng thật sự là quá tốt đa. Cái này cổ thần tộc thiên tôn cảnh giới, vốn là giống như thập quan vương, đều là thiên tôn đỉnh phong đầu. Hiện tại lại có cái này cổ thần pháp trận gia trì, đây chẳng phải là có thể dễ như trở bàn tay địa chấn áp thập quan vương rồi. Có người kích động vỗ tay tương khánh, tựa hồ đã thấy được thập quan vương hạ tràng. Chương 654, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Thật đúng là không chịu nổi một cái đa. Chương 654, đây chính là ngươi ỷ vào sao? Thật đúng là không chịu nổi một cái đa. Ha 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 ha. Ta đã nói rồi, cái này cổ thần tộc thiên tôn làm sao lại như thế có tự tin đâu? Nguyên lai hắn lực lượng liền là cái này cổ thần pháp trận a. Nếu là ta cũng có thể có được dạng này cổ thần pháp trận, đừng nói là chấn sát thập quan vương, liền xem như những cái kia cao cao tại thượng tiên nhân hạ phàm, ta cũng chưa chắc không có lực đánh một trận đâu. Một người khác hưng phấn mà nói ra. Còn không phải sao? Chúng ta những ngày này tôn thực lực, kỳ thật liền đã tương đương với huyền tiên. Nếu là lại thêm cái này cổ thần pháp trận uy lực, liền xem như kim tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng đến ở chỗ này kinh ngạc a. Lại có một người phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, những tiên tôn đó nhóm đều hưng phấn dị thường, phản phất giờ phút này đang tại thi triển cổ thần pháp trận người là chính bọn hắn đồng dạng. Có người thậm chí đã kích động đến cất tiếng cười to bắt đầu, ha 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 ha. Có cái này cổ thần pháp trận, thập quan vương lần này khẳng định là chắp cánh khó thoát rồi. Liền ngay cả Lục Huyền, khi nhìn đến cái này cổ thần pháp trận xuất hiện một khắc này, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia chấn kinh. T. Lục Huyền hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ trước mắt trận pháp vậy mà lại là trong truyền thuyết cổ thần pháp trận. Cho dù thập quan vương thực lực thâm bất khả chắc, nhưng đối mặt cái này cổ thần pháp trận, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản uy lực của nó a. Lục Huyền trong lòng lo lắng bạt phần, hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức thôi động Táng Thiên thần kiếm, toàn lực ngăn cản cái kia ba đạo tuyệt thế thần kiếm công kích. Nhưng mà, ánh mắt của hắn nhưng thủy chung không hề rời đi thập quan vương vị trí, lo âu trong lòng giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn đối cổ thần pháp trận uy danh sớm có nghe thấy, biết rõ trận pháp này ở trên cái thời đại cường đại mà vị. Nhất là tại cổ thần tộc trấn áp vạn tộc thời đại bên trong, cái này cổ thần pháp trận càng là cho thấy không có gì sánh kịp uy lực, nó mạnh mẽ trình độ thậm chí có thể tùy tiện trấn sát tiên vương. Mà bây giờ, cái này cổ thần pháp trận lại lần nữa như thế, uy lực của nó chỉ sợ càng là khó mà đánh giá. Cứ việc thập quan vương thực lực có thể xưng cử thế vô song, nhưng cùng những thượng cổ đó tiên vương so sánh, chỉ sợ vẫn là kém hơn một chút. Cho nên, Lam Lục Huyền nhìn thấy cái này cổ thần pháp trận xuất hiện trong nháy mắt, trong ánh mắt của hắn liền tràn đầy sầu lo cùng bất an. Nhất là Lam Lục Huyền nghe được những tiên tôn đó nhóm không hề cố kỵ phát ra trào phúng cùng cười to lúc, lo âu trong lòng hắn càng mãnh liệt. Nhưng mà, mặc dù hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng bất lực. Cái này một tôn cổ lão thiên tôn thực lực thực sự quá cường đại, vừa xa khỏi hắn bốn cái tiểu cảnh giới. Giờ này khắc này, tôn này cổ lão thiên tôn càng đem toàn bộ chiến lực đều bạo phát đi ra, hắn uy manh trình độ, thậm chí so một chút tiên tôn bắt trọng thiên cường giả còn muốn lợi hại hơn, làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng e ngại. Lục Huyền coi như đem hết toàn lực, cũng khó có thể thoát khỏi cái này cổ lão thiên tôn dây dưa. Hắn căn bản tìm không thấy một tơ một hào cơ hội đi trợ giúp thập quan vương. Với lại cái kia cổ thần pháp trận cường đại cỡ nào, coi như hắn liều lĩnh xông đi vào, cũng chỉ sẽ là không chịu chết mà thôi. Dạng này không chỉ có không cách nào trợ giúp cho thập quan vương, ngược lại khả năng cho thập quan vương mang đến làm phức tạp. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận cởi mở tiếng cười, thiên tôn nhóm nhìn trước mắt bị cổ thần pháp trận chấn áp thập quan vương, trên mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Cái này cổ thần tộc thiên tôn quả nhiên danh bất hư truyền a, vừa ra tay giống như này lợi hại, trực tiếp đem thập quan vương cho chấn áp lại. Có người tán thán nói, còn không phải sao, có cái này cổ thần pháp trận, coi như cái kia thập quan vương có ba đầu sáu tay, cũng tuyệt đối chắp cánh khó thoát a. Một cái khác thiên tôn phụ hòa nói, thời gian dài như vậy đều không có một điểm động tĩnh, ta nhìn cái kia thập quan vương hơn phân nửa là đã chết ở bên trong. Lại có thiên tôn nhìn có chút hả hê nói ra. Trong lúc nhất thời, đông đảo thiên tôn nhóm đều hưng phấn dị thường. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng thập quan vương hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, chói mắt quang mang phóng lên tận trời. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp một tôn to lớn vô cùng pháp thân, như núi lớn nguy nga đứng vững, vọt thẳng phá cái kia nhìn như không thể phá vỡ cổ thần pháp trận. T. Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm, ánh mắt mọi người đều trong cùng một lúc bị hấp dẫn đến cái hướng kia. Đó là thập quan vương pháp thân. Có người nghẹn ngào hô. Không sai, cái kia xông phá cổ thần pháp trận bóng người to lớn, chính là thập quan vương pháp thân. Tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, thập quan vương pháp thân có thể nói là thanh danh hiển hách, không ai không biết không người không hay. Nó mạnh mẽ trình độ có thể xưng cử thế vô song, danh xưng thứ nhất, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Chỉ gặp cái kia to lớn pháp thân tựa như một tòa vượt ngang vũ trụ trường hà sơn nhạc, nguy nga đứng vững, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Mà ở phía sau hắn, càng là nổi lên 10 đạo to lớn mặt trời, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, chói lóa mắt. Cái kia 10 đạo mặt trời cũng không phải là phổ thông mặt trời, mà là thập quan vương 10 tuyệt võ đạo biến thành. Cái này 10 tuyệt võ đạo chính là hắn 10 loại tuyệt thế võ đạo, mỗi một loại đều đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới, riêng phần mình tạo thành một loại thiên tôn đại đạo, lơ lửng ở phía sau hắn, tản mát ra không có gì sánh kịp khí thế. Giờ này khắc này, thập quan vương sau lưng trọn vẹn xuất hiện 10 loại thiên tôn đại đạo, khí thế đã cường đại đến cực điểm, trấn áp tất cả thiên tôn nhóm, toàn đều run lẩy bẩy. Đối mặt khủng bố như thế 10 tuyệt võ đạo, cho dù là cái này hội tụ 36 tôn cổ thần phân thân chi lực cổ thần pháp trận, cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Ầm ầm. Cái kia trận pháp cường đại tại thập quan vương 10 loại tuyệt thế võ đạo trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, bị dễ dàng xông phá. Thập quan vương vô địch pháp thân như là thoát khốn mãnh hổ, tránh thoát cổ thần pháp trận trói buộc, trấn áp ở trong hư không, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc cùng thiếu, thập quan vương ánh mắt như là hai tia chớp, kiệt ngạo bất tuân địa quét về phía xa xa cổ thần tộc tiên tôn, để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp bá khí. Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Thập quan vương thanh âm như là hồng trung đồng dạng tại giữa thiên địa tiếng vọng, thật đúng là không chịu nổi một kích a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất cái này cái gọi là trận pháp trong mắt hắn bất quá là một cái yếu ớt đồ chơi thôi. Năm đó, các ngươi cổ thần tộc hội tụ 360 tôn cổ thần phân thân cổ thần pháp trận, đều không thể ngăn trở bước chân của ta, ngươi cái này khu khu 36 tôn cổ thần phân thân trận pháp, lại há có thể ngăn cản ta tiến lên bộ pháp. Quả thực là ý nghĩ hao huyền. Thập Quan Vương tiếng cười càng phát ra chưa cùng, hắn mỗi một câu nói đều như là búa tạ đồng dạng gõ lấy những tiên tôn đó nhóm mà nghĩ, để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Thập Quan Vương cái kia cuồng vọng tự tin mà bá đạo thanh âm giống như tiếng sét đánh truyền khắp toàn bộ thiên địa, rõ ràng truyền đến mỗi một cái thiên tôn trong lỗ tai. Những nguyên bản đó còn tại chế rêu hắn tiên tôn nhóm, nụ cười trên mặt toàn đều cứng đờ. Lập tức, những này mới vừa rồi còn đắc ý cười to thiên tôn nhóm, toàn đều như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Nhất là khi bọn hắn biết được Thập Quan Vương đã từng lấy sức một mình đánh nát từ 360 tôn cổ thần pháp thân ngưng tụ mà thành cổ thần pháp trận lúc, những này mới vừa rồi còn tại trường cuồng cười to thiên tôn nhóm, tựa như là bị người hung hăng quất một cái tát. Trên mặt bọn họ tiếu dung toàn đều trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh ngạc cũng khó có thể tin. Chương 655, Lục Huyền Chấn Kinh. Nguyên lai cái này mới là sư tôn chân chính thực lực. Chương 655, Lục Huyền Chấn Kinh. Nguyên lai cái này mới là sư tôn chân chính thực lực. Chơi ạ, cái này sao có thể? Ai có thể nói cho ta biết, Thập Quan Vương nói đến cùng phải hay không thật? Hắn vậy mà thật đã từng đánh nát loại kia đỉnh phong nhất cổ thần pháp trận sao? Có người kinh hô, câu nói này phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người tiếng kinh hô liên tiếp, có người thậm chí chấn kinh đến tròng mắt đều kém chút cút ra đây, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta từng nghe 360 tôn cổ thần pháp thân tạo thành cổ thần pháp trận, đây chính là có thể nghịch thiên phạt tiên, vô địch thiên hạ tồn tại a. Lúc trước Thập Quan Vương mới cảnh giới gì, hắn làm sao có thể phá được loại kia đẳng cấp cổ thần pháp trận? Có người lập tức phản bác, thanh âm bên trong tràn đầy hoài nghi cùng phủ định. Nhưng mà, ngay tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, cũng có một số người bắt đầu tin tưởng Thập Quan Vương theo như lời nói. Bọn hắn nhớ lại Thập Quan Vương huy hoàng của ngày xưa chiến tích, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính sợ cùng sợ hãi. Dù sao, Thập Quan Vương thực lực cùng thành tựu còn tại đó, để cho người ta không thể không đối với hắn lời nói sinh ra mấy phần tín nhiệm. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia cổ thần tộc thiên tôn đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại mọi người bên tai nổ vang, trong nháy mắt phá vỡ những người này chất vấn. Thập Quan Vương, cổ thần tộc thiên tôn thanh âm bên trong để lộ ra một tia kinh ngạc cùng khâm phục, xem ra vẫn là ta xem thường ngươi à? Không nghĩ tới ngàn năm về sau, thực lực của ngươi vậy mà như thế cường đại, không chỉ có tiến thêm một bước, thậm chí còn tu thành 10 loại thiên tôn đại đạo. Lời của hắn dường như sấm sét, để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi. Nhất là những nguyên bản đó đối Thập Quan Vương trong lòng còn có lo nghĩ thiên tôn nhóm, giờ phút này tức thì bị cả kinh trợn mắt hốt hồn. Cổ thần tộc thiên tôn tiếp tục nói, khó trách liền ngay cả ta cái này cổ thần pháp trận cũng ngăn không được ngươi. Bất quá, ngươi cũng đừng coi là bản tôn thủ đoạn cũng chỉ có những này. Năm đó cái kia đỉnh phong nhất cổ thần pháp trận đều không thể ngăn cản ngươi, ngươi cho rằng bản tôn sẽ như thế ngu xuẩn, chỉ bằng cái này khu khu 36 tôn cổ thần pháp thân trận pháp, liền vọng tưởng trấn sát ngươi sao? Hắn một câu nói kia, không thể nghi ngờ là trực tiếp khẳng định Thập Quan Vương trước đó theo như lời nói. Ý vị này, ngàn vạn năm trước, Thập Quan Vương liền đã có được đủ để đánh nát cấp cao nhất cổ thần pháp trận thực lực. Sự thật này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, những thiên tôn đó nhóm biểu lộ càng trở nên cực kỳ khó coi, phản phất bị người hung hăng quất một cái tát. Bọn hắn không thể tin được, Thập Quan Vương vậy mà như thế cường đại, mà bọn hắn trước đó đối với hắn chất vấn, giờ phút này xem ra đơn giản liền là một loại vô tri cùng buồn cười. T. Lục Huyền hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, nguyên lai cái này mới là sư tôn chân chính thực lực a. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại cái kia đạo từ cổ lao thần pháp trận trong lao ra to lớn pháp tướng bên trên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình chấn nhiếp rồi đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Cái này pháp tướng thật sự là quá khổng lồ, nó đỉnh thiên lập địa, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, tản mát ra làm người sợ hãi bi áp. Lục Huyền trừng to mắt, nhìn xem cái này pháp tướng, khiếp sợ trong lòng như kinh đảo hải lãng đồng dạng, thật lâu không thể lắng lại. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch Thập Quan Vương có thể trấn áp một thời đại lực lượng đến tuột cùng nguồn gốc từ nơi nào. Cho tới nay, Lục Huyền đều cho rằng Thập Quan Vương mười tuyệt võ đạo liền là hắn thiên tôn đại đạo, là hắn xưng bá thiên hạ vô liếng. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên lai Thập Quan Vương vậy mà đem hoàn chỉnh 10 loại tuyệt thế võ đạo muốn tu luyện đến thiên tôn cảnh giới. Điều này có ý vị gì? Ý vị này Thập Quan Vương có được 10 loại thiên tôn đại đạo. Không, không chỉ có như thế. Càng thêm nói chính xác, hẳn là 11 loại thiên tôn đại đạo. Bởi vì ngoại trừ đơn độc 10 loại tuyệt thế võ đạo bên ngoài, còn có cái kia hoàn chỉnh 10 tuyệt võ đạo, cái này thêm bắt đầu, Thập Quan Vương vậy mà có được trọn vẹn 11 loại thiên tôn đại đạo. Cái này tại thiên tôn cường giả bên trong, tuyệt đối là trước nay chưa có. 11 loại thiên tôn đại đạo, đây quả thực là khó có thể tin a. Khó trách sư tôn có thể trấn áp một thời đại, trở thành đám người kính ngưỡng tồn tại. Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục cùng vẻ hâm mộ, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, không biết ta của tương lai phải chăng cũng có cơ hội tu thành nhiều như vậy thiên tôn đại đạo, giống sư tôn như thế trấn áp một thời đại đâu. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra sư tôn cái kia uy phong lẫm lẫm thân ảnh, khát vọng trong lòng càng mãnh liệt. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời một cái mắt, hắn đột nhiên ý thức được mình không thể vẹn vẹn thỏa mãn với cùng sư tôn song bay, mà là muốn siêu việt hắn. Không. Lục Huyền đột nhiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn trầm thấp mà bá khí địa quát, ta của tương lai nhất định phải so sư tôn càng thêm cường đại. Chỉ có dạng này, ta mới có thể báo mối thù ngày hôm nay. Hắn nhớ tới những cái kia ngăn cản hắn chứng đạo ra hỏa, bọn hắn đến từ thượng giới, mỗi một cái đều là pháp tắc chi chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Cho dù là trong đó thực lực thấp nhất, chỉ sợ cũng có tiên vương cảnh giới tu vi, lại càng không cần phải nói còn có một tôn cao cao tại thượng chí tôn tiên đế. Những người này đối với Lục Huyền tới nói, đơn giản cũng không cách nào vượt qua núi cao. Bọn hắn một cái hắc xì, đều có thể đem hắn dạng này thiên tôn trực tiếp phun chết. Nhưng Lục Huyền cũng không có bị sợ hai thôn vệ, ngược lại khơi dậy nội tâm của hắn chỗ sâu đấu trí. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm thề, cái nhục ngày hôm nay, ta nhất định phải gấp bội hoàn trả. Mặc kệ nỗ lực giá lớn bao nhiêu, ta đều nhất định phải trở thành siêu việt sư tôn cường giả. Ngày sau định làm muốn giết đến tận cửu thiên, để những cái kia ngăn cản ta ra hỏa, toàn đều hối hận quyết định của ngày hôm nay. Nếu để cho người biết Lục Huyền thời khắc này suy nghĩ, sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm đều rơi xuống. Dù sao, những cái kia tồn tại có thể đều là cao cao tại thượng, không ai bị nổi tiên vương tiên đế à. Địa vị của bọn hắn cùng thực lực đều như là cái kia cửu thiên chi thượng tinh thần đồng dạng xa không thể chạm, mà Lục Huyền vậy mà vọng tưởng đối bọn hắn báo thù rửa hận, đây không phải điên rồi, còn có thể là cái gì đây? Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, Lục Huyền đối với cái này lại là vô cùng nghiêm túc. Không nói đến cửu nhân của hắn là cái kia cửu thiên chi thượng tiên vương tiên đế, cho dù là đối mặt cái kia chí cao vô thượng đại đạo, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chút lùi bước chi ý. Sư tôn đối ta ân trọng như núi, không chỉ có truyền thụ cho ta vô thượng đạo pháp, càng là không tiếc hao phí tự thân bản nguyên chi lực giúp ta chứng đạo. Nếu không phải vì ta, hắn như thế nào lại gặp những ngày này tôn nhóm vây công đâu? Bây giờ, sư tôn đã buộc phát toàn lực, ta lại há có thể tiếp tục giấu đầu lộ đuôi, ngồi yên không quan tâm. Ta nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt những phiền phức này, tuyệt không thể để sư tôn không công chịu khổ. Lục Huyền hít sâu một hơi, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều hội tụ bắt đầu đồng dạng. Hai con mắt của hắn bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo ngập trời thần mang, như là hai vòng liệt nhật đồng dạng chói lóa mắt. Cái kia con ngươi băng lãnh, giống như hàn tinh sắc bén, từ cái kia cổ lao thiên tôn trên thân khẽ quét mà qua, sau đó trực tiếp nhìn phía bầu trời cuối cùng tiên đế đại đạo. Chương 656, hôm nay ta lại muốn khiêu chiến tiên đế. Chương 656, hôm nay ta lại muốn khiêu chiến tiên đế. Giờ này khắc này, tiên đế trên đại đạo, nguyên bản lít nha lít nhít pháp tắc xiển xích đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng, cô linh linh địa vắt ngang ở nơi đó, phảng phất là một tòa không thể vượt qua núi cao, gắt gao phong tỏa tiên đế đại đạo, để hắn không cách nào chân chính giáng lâm thế gian. Không hề nghi ngờ, đầu này pháp tắc xiển xích chính là vị trí tôn kia tiên đế kỳ tác. Mặc dù hắn cùng Lục Huyền ở giữa cách xa nhau thiên địa bích trướng, nhưng hắn vẫn không tiếc dư lực địa xuất thủ, ý đồ ngăn cản Lục Huyền chứng đạo, ngăn cản nhân tộc này thiên đế đại đạo ra mắt. Nhưng mà, Lục Huyền há lại sẽ như ước nguyện của hắn. Càng là tao ngộ trở ngại, Lục Huyền trong lòng đấu trí liền càng phát ra dâng trào. Hắn trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm đầu kia pháp tắc xiển xích, trong miệng giận dữ hét, "Tiên đế thì sao? Cách cái này tiên phàm bích trướng, hắn bất quá là một cái con quặp không gian thôi. Ta cũng không tin, chỉ là một đầu pháp tắc xiển xích, liền có thể ngăn lại ta con đường chứng đạo. Hôm nay, ta lại muốn khiêu chiến một cái này cái gọi là chí cao vô thượng tiên đế." Lời còn chưa dứt, Lục Huyền khí thế toàn thân đột nhiên bộc phát, giống như là núi lửa phun trào, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Quanh người hắn linh khí như mãnh liệt sóng cả bốc lên, các loại thần thông dưới sự thôi thúc của hắn liên tiếp hiện hiện. Nguyên bản thiên tôn tam trọng thiên cảnh giới, tại một tích tắc này giàn kiếp như tên lửa tiêu thăng, trong chớp mắt liền liên tục đột phá tứ trọng cảnh giới, trực tiếp bước vào thiên tôn thất trọng thiên. Theo Lục Huyền cảnh giới như ngồi chung giống như hỏa tiễn thẳng tắp tiêu thăng, trong chớp mắt liền đạt đến thiên tôn thất trọng thiên độ cao. Trong tay hắn táng thiên thần kiếm cũng giống là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt cực hạn uy lực kinh khủng. Trong chốc lát, ước vạn đạo kiếm khí như là một đám ngựa hoang mất cương, từ Lục Huyền sau lưng kiếm đạo đại đạo bên trong phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, cuốn sạch lấy sát ý vô tận cùng kiếm khí, phô thiên cái địa hướng phía đối diện cổ lão thiên tôn oanh kích mà đi. Giờ khắc này Lục Huyền, tựa như một tôn tuyệt thế kiếm thần từ trên trời giáng xuống, hắn toàn thân tản ra cường đại kiếm đạo khí thế, như núi lớn nặng nề, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Cái kia sát khí ngút trời ánh mắt, như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lần nữa hung hăng đâm về vậy đối mặt cổ lão thiên tôn, phản phất muốn đem đối phương triệt để xé nát. Đối mặt khủng bố như thế Lục Huyền, cái kia cổ lão thiên tôn vậy mà không tự chủ được sinh ra một tia hoảng sợ cùng sợ hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc, miệng bên trong tự lẩm bẩm, "Tê, cái này sao có thể? Thiên tôn thất trọng thiên, nguyên lai cái này mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Đồ chết tiệt, ngươi quả nhiên giống như thập quan vương hèn hạ, vậy mà che giấu thực lực." Khi hắn nhìn thấy Lục Huyền cái kia thiên tôn thất trọng thiên cảnh giới lúc, cái này một tôn cổ lão thiên tôn bị chấn kinh đến tròng mắt đều kém chút rơi ra đến. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, trước mắt cái này nhìn lên đến cũng không thu hút người trẻ tuổi, vậy mà lại là một tôn thiên tôn thất trọng thiên cường giả tuyệt thế. Đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Phải biết, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, có thể có được thiên tôn thất trọng thiên tu vi cường giả, có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại. Cho dù là hắn dạng này trải qua vô số tuế nguyệt, trải qua số thế luân hồi người, cũng là đi qua dài dằng dặc tu luyện cùng ma luyện, mới cuối cùng đạt đến như hôm nay tôn thất trọng thiên cảnh giới. Nhưng mà, trước mắt Lục Huyền lại làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. So sánh với hắn, Lục Huyền đơn giản liền là một cái mới ra đời văn bối. Một cái vẹn vẹn tu luyện hơn 100.000 năm gia hỏa, lại có thể có được cùng hắn ngang hàng tu vi, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cái gì? Thiên tôn thất trọng thiên? Thập quan vương truyền nhân, làm sao có thể là thiên tôn thất trọng thiên? Làm cái kia cổ lão thiên tôn hét lên kinh ngạc lúc, chung quanh cái khác thiên tôn nhóm cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Lục Huyền. Trên mặt của bọn hắn viết đầy khó có thể tin, phản phất thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất phát sinh. Khi thấy Lục Huyền giờ phút này cái kia tiên tôn thất trọng thiên cường đại cảnh giới thời điểm, cái này một tôn tiên tôn lập tức bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, hoài nghi bản thân hết to, trời ạ. Vậy mà thật là tiên tôn thất trọng thiên. Hắn vậy mà thật là tiên tôn thất trọng thiên tu vi. Hắn một tiếng này thét lên, giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng, tại cái này tĩnh mịch trong không gian đột nhiên nổ vang, hắn âm thanh độ cao, kỳ thế chi mãnh liệt, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Thanh âm này như là sóng xung kích đồng dạng, lấy Lục Huyền làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ vì đó run rẩy. Trung quanh những nguyên bản đó còn tại riêng phần mình bận rộn thiên tôn nhóm, bị bất thình lình tiếng thét chói tai giật nảy mình, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt như điện, đồng loạt hướng phía Lục Huyền nhìn sang. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Lục Huyền trên thân lúc, trong nháy mắt bị trên người hắn cái kia khí tức kinh khủng chấn nhiếp. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ Lục Huyền cái kia thiên tôn thất trọng thiên cảnh giới lúc, những ngày này tôn nhóm trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, thật giống như thấy được tận thế đồng dạng. Miệng của bọn hắn mở đến thật to, đủ để nhét vào một quả trứng gà, lại không phát ra được một tia thanh âm. Mỗi người đều giống như bị người đột nhiên bóp lấy cổ như con vịt, chỉ có thể vô ích cực khổ địa mở rộng lấy cổ, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, hoàn toàn nói không ra lời. Mà trên bầu trời, cổ thần tộc Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương cũng bị tiếng thét chói tai này hấp dẫn lực chú ý, bọn hắn nguyên bản đang tại chiến, đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai này, không hẹn mà cùng ngừng, quay đầu nhìn về phía phía dưới. Khi bọn hắn nhìn thấy Lục Huyền cái kia thực lực kinh người lúc, đồng dạng cũng là một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối một màn này cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Ngay trong nháy mắt này, phản phất thời gian đều đọng lại đồng dạng, cổ thần tộc Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương hai người thân thể hoàn toàn cứng ngắc, trên mặt lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, miệng há thật lớn, con mắt trừng đến tròn trịa, liền giống bị làm định thân chú một dạng, ngây ra như phỗng. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị bất thình lình một màn rung động, nguyên bản ồn ào náo động thế giới đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, không có một chút tiếng vang, chỉ có cái kia quỷ dị yên tĩnh bao phủ hết thảy. Qua một hồi lâu, loại này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh mới bị đánh phá. Thập Quan Vương cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tiếng cười của hắn dường như sấm sét tại mảnh này an tĩnh giữa thiên địa nổ vang, ha ha ha. Thật không hổ là ta Thập Quan Vương truyền nhân a. Thập Quan Vương đầu tiên là đối Lục Huyền một trận tán dương, sau đó không lưu tình chút nào hướng phía những tiên tộc đó nhóm, chào phúng bắt đầu, nói các ngươi là phế vật, các ngươi còn không nguyện ý thừa nhận. Thế nào? Hiện tại đều bị đánh mặt a. Các ngươi những này ở đây láo ra hỏa, cái nào không phải tu hành mấy triệu năm, thậm chí là ngàn vạn năm, đến bây giờ cảnh giới ngay cả ta đồ đệ cũng không sánh bằng. Các ngươi nói một chút, các ngươi không phải phế vật, ai là phế vật? Ngay tại một tích tắc này gian kia, Thập Quan Vương khí diễm phách lối đến cực hạn, cái kia không ai bị nổi dáng vẻ phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Hắn bộ kia dương dương đắc ý, khoe khoang sắc mặt, đơn giản làm cho không người nào có thể chịu đựng, những tiên tôn đó nhóm thấy cảnh này, cơ hồ đều giận đến muốn thổ huyết. Chương 657, ai dám ngăn trở ta chứng đạo, ta tất cùng hắn không chết không thôi. Chương 657, ai dám ngăn trở ta chứng đạo, ta tất cùng hắn không chết không thôi. Nhưng mà, làm cho người bất đắc dĩ là, sự thật lại vẫn cứ như Thập Quan Vương nói như vậy. Cái này khiến những thiên tôn đó nhóm ngay cả phản bác chỗ trống đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thập Quan Vương ở nơi đó giễu võ dương oai, phẫn nộ trong lòng cùng biệt khuất lại không chỗ phát tiết. Đúng lúc này, chư thiên phía trên đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ rung động chẳng cảnh. Đối mặt Thập Quan Vương khoe khoang cùng trào phúng, những nguyên bản đó cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm thiên tôn nhóm, vậy mà toàn cũng giống như quả cầu da xì hơi mở dạng, xấu hổ cúi đầu, thậm chí không ai dám ngẩng đầu lên nhìn một chút Thập Quan Vương con mắt. Bọn hắn sợ mình sơ ý một chút, liền sẽ bị Thập Quan Vương chờ đến cơ hội, bị hắn trước mặt mọi người bắt tới, hung hăng nhục nhã một phen. Nói như vậy, không chỉ có sẽ để cho bọn hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, thậm chí có thể sẽ để bọn hắn tôn nghiêm không còn sót lại chút gì, từ đó biến thành đám người trò cười. Lục Huyền nghe được Thập Quan Vương cái kia khoe khoang thanh âm về sau, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Cái này tiện nghi sư tôn à, đối với hắn sủng ái quả thực là không giữ lại chút nào, không chỉ có đem hắn nâng ở trong lòng bàn tay che chở đầy đủ, càng là đem hắn thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, phảng phất hắn đã là cử thế vô song cao thủ tuyệt thế đồng dạng. Nhưng mà giờ này khắc này Lục Huyền căn bản không dành bận tâm những này. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đối diện của Lao Thiên Tôn trên thần, đó là hắn con đường chứng đạo bên trên một đạo to lớn trở ngại. Chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, trong tay Tàng Thiên Thần Kiếm bỗng nhiên tách ra chói mắt kiếm mang, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, trong nháy mắt đem trọn cái hư không đều nhuộm thành một mảnh màu bạc kiếm đạo lĩnh vực. Tại mảnh này kiếm đạo lĩnh vực bên trong, Lục Huyền phảng phất hóa thân thành kiếm đạo hóa thân, hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa vô tận kiếm ý, mỗi một lần huy kiếm đều có thể dẫn phát giữa thiên địa của mình. Ở chỗ này, hắn liền là vô địch tồn tại, bất luận cái gì địch nhân đều không thể ngăn cản kiếm thế của hắn. Xem ở ngươi tu thành thiên tôn gian nan như vậy phân thượng, ta cho ngươi một lần cuối cùng sống sót cơ hội. Lục Huyền thanh âm như cùng đi từ cựu u địa ngục đồng dạng, băng lãnh mà vô tình. Nếu như ngươi bây giờ lập tức thu tay lại, quay người rời đi, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, tiếp tục đối địch với ta, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Dứt lời, Lục Huyền trong tay Táng Thiên Thần Kiếm lần nữa run rẩy bắt đầu, phát ra ông kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân phẫn nộ. Ánh mắt của hắn giống như một đạo hàn mang, thẳng tắp đảo qua vậy đối mặt cổ lão thiên tôn, ẩn chứa trong đó sát ý để cho người ta không rét mà run. Ta Lục Huyền, ở đây thề với trời, hôm nay phàm là có ai dám ngăn cản ta chứng đạo, ta tất cùng hắn không chết không thôi. Lục Huyền đạo này thanh âm, như là cựu thiên chi thượng lôi đỉnh đồng dạng, ầm vang nổ vang, vang vọng đất trời ở giữa. Thanh âm này không chỉ có truyền khắp toàn bộ thiên địa, càng là xuyên qua vô tận hư không, truyền khắp chư thiên vạn giới, thậm chí ngay cả cái kia cao cao tại thượng thượng giới đều có thể rõ ràng nghe được cái này rung động lòng người tiếng vang. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, khí thế của hắn giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bộc phát, liên tục tăng lên, phảng phất không có cuối cùng. Trên đỉnh đầu hắn phương kiếm đạo phát tắc, cũng giống là bị cố khí thế cường này chỗ kích phát, bắt đầu điên cuồng mà phun trào bắt đầu. Những này kiếm đạo phát tắc, mỗi một đầu đều ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng ý lực, giờ phút này bọn chúng đan vào một chỗ, hô ứng lẫn nhau, vậy mà hiện ra mỗi loại cường đại trước nay chưa từng có kiếm đạo. Những này kiếm đạo bên trong, không chỉ có Lục Huyền mình trải qua thiên tân vạn khổ lĩnh ngộ tuyệt thế kiếm đạo, còn có cái kia đã từng uy chấn thiên hạ thập quan vương tuyệt thế kiếm đạo, cùng vừa rồi kiếm kia thập tam thi triển vô địch kiếm đạo. Vô số loại cường đại kiếm đạo chi lực hội tụ vào một chỗ, lẫn nhau giao hòa, đụng vào nhau, bạo phát ra uy năng kinh thiên động địa. Cố lực lượng này cường đại, đã siêu việt tưởng tượng của mọi người, có thể xưng cái này chư thiên bên trong kinh khủng nhất kiếm đạo chi lực. Làm mọi người tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, không khỏi bị chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm, phàm phật đã mất đi năng lực suy tư. Bọn hắn không thể tin được, thế gian lại còn có như thế kinh khủng kiếm đạo tồn tại, đây quả thực là kiếm đạo cực hạn, là một loại không cách nào siêu việt thần thoại. Chơi ạ, đó là thập quan vương tuyệt thế kiếm đạo cùng kiếm thập tam vô địch kiếm đạo. Không nghĩ tới hắn không chỉ tu trở thành thập quan vương tuyệt thế kiếm đạo, còn tại trong khoảng thời gian ngắn, lĩnh ngộ kiếm thập tam vô địch kiếm đạo, thậm chí còn tu hành đến như thế đăng phong tạo cực cảnh giới. Thật không hổ là thập quan vương truyền nhân a. Hôm nay hắn nếu là bất tử, tất nhiên sẽ trở thành cái này chư thiên bên trong đệ nhất cường giả. Hư không bên trên, cổ thần tộc Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn hoàn toàn quên đi cùng thập quan vương ở giữa cái chiến, ánh mắt bị một màn trước mắt một mực hấp dẫn. Hắn trừng lớn hai mắt, phản phất thấy được tận thế đồng dạng, không tự chủ được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, tương lai liền xem như thập quan vương cũng không chấn áp được phong mang của hắn. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh ở trên bầu trời quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Những nguyên bản đó đang tại quan chiến Thiên Tôn nhóm, bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy cổ thần tộc Thiên Tôn cái kia chấn kinh tới cực điểm biểu lộ lúc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Trời ạ, có người nghẹn ngào kêu sợ hãi, người này lại có khủng bố như thế tiềm lực sao? Ánh mắt của mọi người theo sát cổ thần tộc Thiên Tôn, cùng nhau rơi vào Lục Huyền trên thân. Chỉ gặp Lục Huyền sau lưng, mấy đạo cường đại tuyệt thế kiếm đạo quang mang lóng lánh, như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng sáng chói chói mắt. Những này kiếm đạo quang mang lẫn nhau xen lẫn, tạo thành một cái năng lượng to lớn trận, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài a. Lại có người cảm thán nói, khó trách thập quan vương sẽ đối với hắn như thế hài lòng, thiên phú như vậy cùng thực lực, đơn giản liền là tuyệt thế kỳ tài. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Lục Huyền thực lực cùng tiềm lực tán thưởng không thôi. Mà những tiên tôn đỏ nhóm thì tức thì bị chấn kinh đến hít vào khí lạnh, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Lục Huyền, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Lục Huyền, chẳng lẽ hắn liền là cái kia Lục Huyền? Đột nhiên, chư thiên phía trên một tôn tiên tôn giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thét lên bắt đầu. Thanh âm của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, một đôi mắt càng là nhìn chằm chằm Lục Huyền, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Đây chính là nhân tộc Khương gia tiên tôn a. Hắn nhưng là nhân tộc bên trong duy nhất tiên tôn cường giả, thân phụ thiên đạo chi lực, đơn giản liền là thiên đạo tại nhân tộc bên trong người phát ngôn. Hắn tại nhân tộc bên trong địa vị đây chính là chí cao vô thượng, không thể thay thế. Lục Huyền cùng Khương gia ở giữa ân oán, đều là tại Khương gia tiên tôn ngủ say thời điểm phát sinh. Cho nên, vị này tiên tôn đại nhân cũng không có tận mắt nhìn đến qua Lục Huyền bộ dáng. Nhưng mà, Lục Huyền làm những chuyện kia, hắn có thể đều nghe nói đến nhất thanh nhị sở. Nhất là Lục Huyền chém giết bọn hắn Khương gia đế tôn, thậm chí còn kém chút đem bọn hắn Khương gia đạo thống cho giết đi, bực này thâm cửu đại hận, đơn giản để Khương gia thiên tôn giận không kèm được. Chương 658, Khương gia thiên tôn chấn kinh. Hắn làm sao có thể là Lục Huyền? Chương 658, Khương gia thiên tôn chấn kinh. Hắn làm sao có thể là Lục Huyền? Từ khi biết được tin tức này về sau, Khương gia thiên tôn liền lập xuống lời thề, cho dù là muốn đạp phá cấm khu, hắn cũng nhất định phải đem Lục Huyền tìm cho ra, là Khương gia tộc người báo biển máu này thâm cửu. Chỉ tiếc là, không đợi hắn giáng lâm đến cấm khu đi đâu, liền bị cái này chư thiên bên ngoài đủ loại kỳ cảnh cho khiếp sợ đến, sau đó trong bất chi bất giác liền đi tới nơi này. Nguyên bản ban sơ, làm Khương gia thiên tôn nhìn thấy cái kia thập quan vương truyền nhân lại là một cái nhân tộc lúc, trong lòng của hắn chấn kinh đơn giản khó mà nói nên lời. Dù sao, tại trong sự nhận thức của hắn, thập quan vương loại tồn tại này, hắn truyền nhân nhất định là phi phàm hạng người, mà nhân tộc ở phương diện này thiên phú và thực lực bình thường bị cho rằng tương đối yếu kém. Nhưng mà, cứ việc trong lòng khiếp sợ không thôi, Khương gia thiên tôn nhưng lại chưa đem ý nghĩ này cùng Lục Huyền liên hệ bắt đầu. Dù sao, căn cứ hắn nắm giữ tin tức, Lục Huyền chứng đạo đế tôn bất quá mới chỉ là thời gian ngàn năm. Dù cho Lục Huyền lại thế nào thiên phú dị bẩm, cũng tuyệt đối không khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, từ đế tôn cảnh giới nhất cử đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Mà bây giờ, Lục Huyền đột nhiên tự bạo thân phận, cái này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trên đầu của hắn. Nhất là khi hắn biết được trước mắt cái này thập quan vương truyền nhân, lại chính là cái kia bị nhân tộc đuổi phản đồ Lục Huyền lúc, khiếp sợ của hắn càng là đạt đến đỉnh điểm, trong mắt đều suýt chút nữa thì bởi vì quá độ kinh ngạc mà lăn xuống đi ra. Giờ này khắc này, Khương gia thiên tôn hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không thể tin được lỗ tai của mình cùng con mắt. Cái này bị nhân tộc phỉ nhổ phản đồ, làm sao lại là thập quan vương truyền nhân? Không, đây tuyệt đối không có khả năng. Khương gia thiên tôn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lục Huyền, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng, hắn không phải liền là cái kia bị trục xuất chúng ta nhân tộc phế vật Lục Huyền sao? Hắn làm sao lại có được thực lực cường đại như vậy cùng tu vi? Khương gia thiên tôn thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khủng hoảng, thân thể của hắn khẽ run, tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này tất cả nhân tộc trong miệng phản đồ, bây giờ lại có thể đạt tới như thế độ cao, thậm chí dám một mình đối mặt một tôn cổ lao thiên tôn. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao không nguyện ý tin tưởng, sự thật liền bày ở trước mắt, dù không được hắn có chút chất vấn. Khương gia thiên tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn dâng lên một cô mãnh liệt sợ hãi cùng bất an. Tên phản đồ này, hắn vậy mà thật liền là cái kia kem chút diệt chúng ta Khương gia đạo thống lục huyền. Khương gia thiên tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý trong lúc nhất thời. Khương gia thiên tôn nhìn về phía lục huyền ánh mắt trở nên dị thường phức tạp, trừ khiếp sợ ra, còn kèm theo sát khí ngập trời cùng hận ý hắn đối lục huyền cừu hận như là cháy hừng hực hỏa diễm, cơ hồ muốn đem cả người hắn đều thôn phệ hết. Mà cỗ này không che giấu chút nào sát khí cùng hận ý, trước tiên liền đưa tới lục huyền cảnh giác. Hắn hỗn độn trọng đồng trong nháy mắt đảo qua, giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn địa rơi vào Khương gia thiên tôn trên thân. Ha ha, ta nói là ai, vậy mà lại đối ta có như thế hận ý? Lại là nhân tộc bên trong duy nhất một cái Khương gia thiên tôn, cái này khó trách. Lục Huyền đối cái kia Khương gia thiên tôn quăng tới ánh mắt nhìn như không thấy, thậm chí còn không khách khí chút nào đáp lễ một cái cực kỳ bá khí ánh mắt, phản phất hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là kinh lôi nổ tung đồng dạng, đinh hai nhức óc. Nguyên lai là Lục Huyền thúc giục hắn hỗn độn trọng đồng, đôi mắt này trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại. Chỉ gặp hắn hai con ngươi bên trong, hỗn độn trọng đồng lóe ra lăn lộn diệt thần ánh sáng, như là hai đạo chói mắt thiểm điện phá toái hư không, thẳng tắp hướng phía cái kia Khương gia thiên tôn chém giết mà đi. Một màn này phát sinh thực sự quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều đội vàng không kịp chuẩn bị. Lực chú ý của chúng nhân lúc đầu đều tập trung ở Lục Huyền cùng bị kia cổ lao thiên tôn trên thân, ai cũng không ngờ rằng, ngay lúc này, Lục Huyền lại còn có tâm tư đối một cái cùng hắn không hề quan hệ thiên tôn độc thủ. Cái kia Khương gia thiên tôn hiển nhiên cũng hoàn toàn không có dự liệu được điểm này, hắn nguyên bản còn tại quan sát đến Lục Huyền phản ứng, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo hủy diệt thần quang tựa như tia chớp chạy nhanh đến, thẳng bức mặt của chính mình. Đối mặt bất thình lình công kích, Khương gia thiên tôn ánh mắt bên trong hiện lên một tia lanh ý, nhưng hắn nhưng lại chưa thất kinh. Chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, tựa hồ đối với Lục Huyền công kích hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, trong miệng còn rêu cợt nói, chỉ là trọng động, cũng vọng tưởng chấn sát ta. Đơn giản liền là ý nghĩ hao huyền. Cái này Khương gia thiên tôn, thế nhưng là trong nhân tộc duy nhất thiên tôn a. Hắn liền như là thiên đạo tại nhân tộc bên trong người phát ngôn đồng dạng, hắn thực lực đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Chỉ nghe hắn một tiếng gầm thét, như hồng trung đại lữ, vang vọng đất trời. Trong chốc lát, trên đỉnh đầu hắn phương lại dâng lên nóng ánh khắp nơi chói mắt thiên đạo chi lực, như là vũ trụ tinh thần chói lóa mắt. Thân ảnh của hắn lơ lửng tại thiên tôn đại đạo bên trong, phản phất cùng thiên đạo hòa làm một thể, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm. Chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, giống như một đạo thiểm điện phá toái hư không, một quyền đột nhiên đánh ra. Một quyền này ẩn chứa vô tận thiên đạo chi lực, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó rung dậy. Vâng. Theo một quyền này đánh ra, thiên địa cũng vì đó chấn động, chư thiên vạn giới đều phát ra trận trận oanh minh, phản phất muốn bị lực lượng kinh khủng này vỡ ra đến. Tiểu tử, có thể chết tại của ta thiên đạo thần quyền phía dưới, cũng coi là ngươi một loại vinh hạnh. Khương gia thiên tôn khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, thanh âm của hắn như cùng đi từ địa ngục, băng lãnh mà vô tình. Lời còn chưa dứt, hắn bước ra một bước, thiên tôn đại đạo bên trong lập tức hiện ra một tôn to lớn vô cùng quyền ấn. Dấu quyền này tựa như một tòa núi cao, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp hướng phía mục tiêu oanh kích mà đi. Đây chính là thiên đạo thần quyền, chính là Khương gia thiên tôn theo thiên đạo nơi đó truyền thừa xuống trí cao võ học. Quyền pháp này có thể đem thiên đạo chi lực phát huy đến cực hạn, uy lực to lớn, đủ để cho hắn dễ như trở bàn tay địa chấn áp cùng cấp bậc thiên tôn. Theo này thiên đạo thần quyền như là một viên tiêu đốt lưu tinh, mang theo vô tận uy thế banh sát ra ngoài, toàn bộ chư thiên đều tựa hồ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động. Mà tại chư thiên phía trên những thiên tôn đó nhóm, càng là cảm nhận được đến từ thiên đạo thần quyền khí thế khủng bố chấn áp, phản phất một quyền này có thể xé rách thiên địa, hủy diệt hết thảy. Đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, những thiên tôn đó nhóm không có chỗ nào mà không phải là vạn phần hoảng sợ, bọn hắn nhao nhao thất kinh hướng lui lại đi, sợ bị một quyền này lan đến gần. Trong nháy mắt, nguyên bản chen chúc chư thiên phía trên, vậy mà chống ra một mảng lớn vị trí, mà Khương Thiên Tôn thì cô linh linh địa đứng tại mảnh đất trống này bên trên, trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. T. Đây không phải nhân tộc Khương Thiên Tôn sao? Cái kia Lục Huyền là điên rồi sao? Hắn không phải muốn cùng cái kia một tôn cổ lao Thiên Tôn đối chiến à? Làm sao đột nhiên đối Khương Thiên Tôn xuất thủ đâu? Có người kinh ngạc hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin.